Chương 581, xem bệnh chương 581, xem bệnh hồi nhạn phòng chủ phòng, một tòa quanh năm bị tuyết động bao trùm trong thạch điện, Tần Băng nhẹ nhàng quỳ gối, đệ tử bái kiến sư tôn. Ở giữa mà ngồi Tĩnh Hư chân nhân khoát khoát tay, ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng nhìn về phía Tần Băng ánh mắt bên trong không chỉ có sư phụ uy nghiêm, cũng có mấy phần tự ái, dù sao Tần Băng 5 tuổi từ lão tổ mang theo lên núi, giao cho Tĩnh Hư chân nhân nuôi dưỡng dạy dỗ, hai người không chỉ là sư đồ, càng là tình như mẫu nữ. Tạ sư tôn. Tần Băng tại một phương bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Người bế quan đến nay, gần tới nửa năm, cảm giác như thế nào? Coi như thuận lợi, đệ tử đã xem cảnh giới triệt để vững chắc xuống rồi. Tĩnh Hư chân nhân lắc đầu nói, ngàn vạn không thể sơ suất, ngươi trước mắt tình huống còn có thể, nhưng đừng quên, trước ngươi tao ngộ ma tu đánh lén, có thể nhặt về cái mạng đúng là vận hạnh. Là, Đa Khuy trúc sư thúc cùng Lý sư thúc cứu, đệ tử mới trốn qua một kiếp, rảnh rỗi đệ tử muốn đích thân đến nhà bái tạ. Tĩnh Hư chân nhân gật gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Bất quá ngươi đã kết đan, xưng hô làm trúc sư mình, Lý sư minh liền có thể. Là, đệ tử gọi đã quen, nhất thời đổi không nhắm rượu. Đúng rồi, ngươi bế quan hứa cửu, khả tăng cảm thấy cơ thể có hà dị dạng. Không có. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, hứa cửu, Tĩnh Hư chân nhân mới nói, ngươi bế quan những ngày này, vi sư nhiều lần cùng trưởng môn sư minh thương nghị, luôn cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Cái kia ma tặc dám xâm nhập linh trì trọng địa bắt đi ngươi, như thế nào như vậy dễ dàng liền thả ngươi. Dù cho vì thoát khỏi Lý Thanh sư đuổi theo, bất đắc dĩ, bắt ngươi tới dây dưa thời gian, nhưng hắn có thể hay không lưu lại ám thủ gì? Phải biết, trước kia chính ma đại triều, lão tổ bên trong tử phát ma đầu ám toán, cũng là mấy năm sau mới phát tác. Tần Băng Tâm nói, cái kia ma đầu tuyệt đối sẽ không ám toán ta. Miệng bên trong nói, sư phụ ngươi là lo lắng hắn trên người ta phía dưới một chút ám độc, ban đầu hào không dị dạng, qua ít ngày mới bộc phát. Tĩnh Hư chân nhân ừ một tiếng, trường lão hội bên trên, mọi người trường lão lo lắng nhất người bị hạ cổ độc, bởi vì cổ độc khó mà phát giác, mà một khi phát tác, thì song toàn bộ bị quản chế tại thi thuật giả, nhường ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Tần Băng không nói gì, nàng luôn luôn kiệm lời ít nói, Tĩnh Hư đạo nhân không hề thấy quái lạ, tục nói, bởi vậy, ta và trưởng môn sư minh sau khi thương lượng, quyết định thỉnh một vị danh y tới xem bệnh cho ngươi. Danh y ỉa. Ừ đúng vậy. Nói lên chuyện này, Băng Nhi, ngươi vận khí quả thật vô cùng tốt. Trưởng môn sư minh cùng Tây Hà Liễu gia đại gia có mấy phần giao tình, thế là phái Huyền Minh trưởng lão tự mình đi Tây Hà Liễu gia bái phỏng. Ngươi có biết hay không, Tây Hà Liễu gia chính là thuộc về Hồ Lô Môn. Tần Băng gật gật đầu, đệ tử biết. Hồ Lô Môn cùng Thượng Thanh Quan, Huyền Đỉnh Tông nổi danh, chính là nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn. Bất quá Hồ Lô Môn chính là đan đạo liên minh, từ 17 nhà đan dược tông cửa tạo thành, chuyên tâm luyện đan chữa bệnh, từ không can dự môn phái phân tranh, Tây Hà Liễu gia chính là trong đó 17 nhà tông môn. Huyền Minh đạo nhân đi vào cái ngày đó, vừa vặn Dạ Vô Tật Dạ công tử cũng ở tại chỗ. Hắn nghe nói ngươi ngã bệnh, liền chủ động mở miệng, nói đồng ý giúp đỡ. Ha ha, Dạ công tử chính là tần trung ba đại thần ý kỹ nghệ cao minh hơn Liễu gia đại gia rất nhiều. Băng Nhi, ngươi nói ngươi có phải hay không vận khí vô cùng tốt? Tần Băng đạo, đệ tử một chút việc nhỏ, lao phiền sư phụ ngươi và trưởng môn chân nhân lệnh đệ tử trong lòng bất an. Đứa nhỏ đốc, ngươi đã kết đan, sau này tiền đồ rộng lớn, Huyền Nhất sư huynh lúc này mới chịu bỏ phía dưới tử. Đúng, ngươi cùng Dạ thần ý kia rất có giao tình sao? Giao tình không thể nói là, ta đã thấy hắn một lần, nói chỉ là âm luật, về sau hắn sai người còn tặng ta một bộ cầm phổ. Ừ, Dạ thần ý kia du tẩu thiên hạ, cứu người vô số, chính là vốn không quen biết người bình thường, hắn cũng sẽ tận tâm cứu chữa, có thể xương bạn ra sinh phận. Hắn chịu chủ động ra tay giúp ngươi xem bệnh, cũng chẳng có gì lạ. Đi thôi, Dạ thần ý kia đã đến, đừng cho người đợi lâu. Tĩnh Hư chân nhân đứng dậy, Tần Băng theo ở phía sau, hai người trái xuyên bên phải lách, đi tới đằng sau một chỗ thiên điện. Ô trầm trầm tường viện, đây là Tĩnh Hư chân nhân chỗ bế quan, từ trước đến nay là hồi nhạn phong cấm địa. Đẩy cửa vào, thạch thất không lớn, hai chỗ vùng, trong phòng trống rỗng, cái bàn kỳ án đều không, một vị áo bào xám thanh niên ngồi ở trên tấm đá, hắn môi trên môi đen cận, khí tức kéo dài, đã đến kim đan hậu kỳ. Hắn cũng không đứng dậy, chỉ mỉm cười, Tần tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tần Băng quỳ mọp xuống đất, làm phiền Dạ thần y tự mình chạy tới một chuyến. Không khách khí, mời ngồi. Đạo trường xin mời ra ngoài. Dạ Vô Tật phía trước câu nói kia là cùng Tần Băng nói, đằng sau câu nói kia nhưng là dùng Tĩnh Hư chân nhân nói. Tĩnh Hư chân nhân thầm nghĩ, những thứ này thần y tính khí đều rất cổ quái. Nàng không nói gì, quay người ra điện, đồng thời đem thạch môn quan bên trên. Tần Băng khoanh chân ngồi xuống, Dạ thần y đi, ta muốn thế nào? Ngươi liền như là bình thường ngồi xuống đồng dạng, hành công vận chuyển là đủ. Mà Dạ Vô Tật giơ tay lên, hai cây lạnh như băng tơ tầm bay ra ống tay áo, phân biệt cột vào Tần Băng hai tay cổ tay cửa. Ngưng thần nhắm mắt, hai người cũng là không nói lời nào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dạ Vô Tật mới nói, "Tốt, Tần tiên tử ngươi đứng lên đi." Tần Băng đứng lên, đa tạ Dạ thần y đi. "Ngươi có thể đi trở về nghỉ tạm." "Đúng." Tần Băng tâm bên trong 10 phần chắc chắn, bởi vậy đồng thời cũng hỏi chính Dạ Vô Tật cơ thể như thế nào, thi cái lễ, rời đi thạch thất. Tần Băng sau khi đi, phía tây tường đã đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, nguyên bản phong bế thạch thất lập tức bại lộ tại một chỗ trong đại sảnh. Trong đại sảnh đồng loạt ngồi 8 người, ngoại trừ 6 vị tông môn trưởng lão, còn có 2 người, theo thứ tự là Lý Thanh Sư cùng Tĩnh Hư chân nhân sư muội Phùng tiên tử. Tường đá liên thông về sau, Huyền Nhất chân nhân ôm quyền nói, làm phiền Dạ thần y lìa rồi. Dạ Vô Tật đứng lên, nhàn nhạt nói, không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Tĩnh Hư chân nhân vội vàng hỏi, tiểu đồ bây giờ là không đã khôi phục? Dạ Vô Tật nói, rất tốt. Hắn nói xong hai chữ liền không có lại nói, đám người cũng không hiểu được. Tĩnh hư chân nhân tiếp tục truy vấn, trong cơ thể nàng phải chăng còn sót lại ma khí?
Không có.
Cái kia trong cơ thể nàng phải chăng có chút tối tật, tỉ như nói bên trong độc dược mạng tính, thần nút cấm chế, hoặc là cổ độc?
Dạ Vô Tật lắc đầu, ta không nhìn ra.
Một bên Phùng Tiên Tử nhịn không được, mở miệng hỏi, thân thể nàng là không được gì, nhưng thần thức phải chăng bình thường, có hay không bị người khống chế?
Tĩnh hư chân nhân thầm châu dưới lông mày, Hà Đông sau khi chết, Phùng Tiên Tử thương tâm gần chết, Thiên Thiên nháo muốn tông môn vì đó cháu trai báo thủ làm chủ. Mấy người Lý Thanh Sư cứu trở về Tần Băng về sau, Phùng Tiên Tử càng là không bỏ qua, nàng biết Hà Đông thích ý Tần Băng, mà Hà Đông chết thảm thời điểm vừa vặn lại gặp Tần Băng mất tích, lại thêm Thạch Phong không biết rơi xuống, cái này ba chuyện không thể nào không liên quan. Thế là, Phùng Tiên Tử không ngừng đi trưởng lão hội làm ở Mỹ, yêu cầu tra rõ Tần Băng.
Tĩnh Hư, Huyền Nhất bao quát trưởng lão hội 3 lần 4 lượt tìm Tần Băng hỏi ý, cái này Thạch Phong sớm đã ngờ tới, dặn dò Tần Băng, ấn định hầm răng, liền nói ngày đó đang lúc bế quan, đột nhiên nổi một bộ bất tỉnh nhân sự, lại tỉnh lại liền nằm ở trong nước sông, bị Trúc Vô Hy Lý Thanh Sư cứu được. Thạch Phong biết Tần Băng bất thiện nói dối, nói nhiều tất nói hớ, bởi vậy nhiều lần liền nói ta không biết.
Ta không biết.
Nàng tính tình thanh lãnh, không thích nói nhiều mọi người đều biết, chính là trầm mặc không nói cũng không gì sơ hở, trưởng lão hội cũng không thể đối với Tần Băng siêu hồn đi. Nhưng Phùng Tiên Tử không buông tha, Thiên Thiên khóc sướt mướt, Huyền Nhất chân nhân thực sự không có cách, thế là liền nghĩ đến mời một danh y y, cớ nói là Tần Băng sẽ bệnh, kỳ thực đối với Tần Băng triệt để điều tra. Bởi vì chuyện này, Tĩnh Hư chân nhân còn lão đại không cao hứng, Huyền Nhất chân nhân khuyên nàng mấy lần, nói cái này cũng là vì Tần Băng tốt, nàng mới miễn cưỡng đồng ý không. Nàng thần thức thanh minh, không có bị người khống chế.
Phùng Tiên Tử nghĩ lại, còn chưa bỏ qua, cái kia Dạ Thần Y Y, ngươi có hay không kiểm tra thực hư qua huyết mạch của nàng, nàng có phải hay không là nhân tộc cùng ma tộc hôn sinh hậu đại?
Dạ Vô Tật sững sờ, quay đầu quen xem Phùng Tiên Tử, nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu, không phải.
Phùng Tiên Tử hết sức thất vọng, lùi sang một bên.
Lý Thanh Sư tiến lên hỏi nói, Dạ Thần Y Y, ngươi có thể không nhìn ra, Tần sư muội phía trước phải chăng nhận qua ma khí độc hại?
Vâng.
Nàng thần thức phủ cùng cơ thể kinh mạch đều từng bị ma khí quấy nhiễu qua, nhưng đã khỏi rồi.
Dạ Vô Tật trả lời rất kiên quyết, cũng rất đơn giản.
Tạ quá tiên sinh.
Lý Thanh Sư lui ở một bên.
Huyền Nhất chân nhân quét mắt nói, các ngươi còn có cái gì hỏi?
Phùng Tiên Tử nói, chuyện này chân tướng chắc chắn không phải như vậy, còn phải gọi Băng Nha Đầu tới hỏi cho ra nhẽ.
Nàng lời này nhưng là liền Dạ Vô Tật cũng không tin, Dạ Vô Tật cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, vị tiên tử này nói đúng, thế gian chứng bệnh đủ loại, Dạ Mộ tài sơ học tiện, cũng không thể tận thức, chính là nhìn lầm rồi, cũng có khả năng.
Huyền Nhất chân nhân nhíu mày nói, Dạ công tử, ngươi là thiên hạ thần y, kỹ nghệ cao siêu, chúng ta tất nhiên là tín phụ.
Các vị, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?
Muốn thỉnh giáo liền nói, Dạ Thần Y liền vội vàng nhanh, không có rảnh nghe chúng ta thảo luận môn phái tế vụ.
Mọi người trường lao nhất thời im lặng, Huyền Nhất ôm quyền nói, Dạ Thần Y liền, khổ cực ngươi rồi.
Dạ Vô Tật cười hắc hắc, không sao, các vị không có gì hỏi, ta đi đây.
Quay người cất bước ra thạch thất.
Huyền Nhất vội vàng tự mình đưa đi ra, trước khi chia tay, Dạ Vô Tật lo nghĩ, lấy ra một cái bình sứ, Huyền Nhất đạo huynh, Tần Tiên tự chịu ma khí gây thương tích, đan điền nguyên khí có chút bất ổn, ta cái này có chút năng lượng, ngươi giao cho nàng, mỗi tháng ăn vào một viên, kiên trì 3 năm, hẳn là liền có thể khỏi hẳn.
Huyền Nhất chân nhân tiếp nhận bình sứ, Dạ Thần Y liễu phí tâm.
Như sau này Tần cô nương có cái gì không thoải mái, tùy thời bảo ta liền được.
Nói đi, Dạ Vô Tật vọt người bay lên, kính tự rời đi.
Huyền Nhất chân nhân trở lại trong điện, gian lý chính một mảnh ầm ĩ, trong đó giọng Phùng Tiên Tử nhất là bén nhọn, người này gì cũng không làm, quan tùy tiện hào cái mạch, làm thế nào phải chuẩn.
Chương 582, hung thủ là ai?
Chương 582, hung thủ là ai?
Các vị thấy thế nào?
Huyền Nhất ánh mắt nhìn về phía Xích Ly chân nhân, dù sao Hà Đông là Xích Ly đệ tử.
Xích Ly chân nhân có chút lúng túng, một bên là Tĩnh Hư chân nhân, một bên là Phùng Tiên Tử, nói thế nào cũng là đắc tội với người. Hắn do dự thật lâu, mới châm chữa rót câu nói, Hà Đông bị hại, vần đạo cũng là đau thấu tim gan.
Bất quá nếu nói Tần Băng như hại Hà Đông, dưới mắt ngược lại là không có chứng cứ xác thực.
Một Diệp chân nhân ở một bên hòa giải, Hà Đông nội hại, thành tông môn bất hạnh.
Cũng may Tần Băng không việc gì, cũng kết đan thành công, tông môn cũng thêm một đại chiến lực.
Phùng Tiên Tử lạnh lùng nói, cùng một chỗ mất tích không phải ba người sao?
Hà Đông nội hại, Tần Băng không việc gì, cái kia còn có một người đâu?
Gặp đầu mâu chỉ hướng Thạch Phong, Thiết Kiếm Phong trưởng tọa đạo sùng chân nhân nhất thiết phải mở miệng nói chuyện, kể từ đầu kia Thạch Phong ly khai sơn môn, sư phụ hắn Lưu Văn Tử, còn có hắn đại đệ tử Phùng Miễn Sơn đều không ngừng liên lạc Thạch Phong, bất quá đến hôm nay mới thôi, Thạch Phong cũng không có bất kỳ trả lời tin tức.
Nhưng mà Thạch Phong tại tông môn bản mệnh thần bài một mực không có vấn đề.
Không sai.
Huyền Nhất quay đầu hỏi Càn Sơ chân nhân, sư huynh, Thạch Phong tuy nói là Thiết Kiếm Phong đệ tử, nhưng một mực theo ngươi lợi khí, ngươi có biết Thạch Phong hiện nay nơi nào?
Càn Sơ chân nhân lắc đầu, ta trong mấy ngày qua cũng cho hắn phát không ít tín phủ, đều không hồi âm.
Cái kia theo ý ngươi, Thạch Phong một mực không có hồi âm, phải chăng xảy ra chuyện?
Càn Sơ chân nhân nói, cái này cũng khó mà nói, Thạch Phong hàng năm ở bên ngoài bốn ba, thu thập các loại tài liệu cùng luyện hình đồ, ở tại tông môn thời gian bản cũng rất ít.
Căn cứ hắn nói, hắn ở bên ngoài còn có một chỗ độc phủ, có khi cũng ở bên trong bế quan.
Nếu là hắn bế quan, tin kia phủ chuyển không vào trong, cũng thuộc về bình thường.
Đám người ở Mỹ một hồi, vẫn không có kết quả, chỉ có thể ai đi đường đấy.
Huyền Nhất chân nhân thấp giọng nói, Thanh sư, ngươi đi theo ta.
Sư đồ hai người từ hồi Nhạn Phong về tới Nghiễn Đại Lĩnh.
Tại Tung Bách viện một căn mật thất, sư đồ hai người ngồi xuống.
Huyền Nhất tiện tay cho Lý Thanh sư rót chén linh trà, "Thanh sư, chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào?" Dạ Thần Y lời nói đủ để chứng minh Tần Băng không có nói dối. Tần Băng sự tình tạm thời để qua một bên. Lão tổ vẫn lạc, ngươi tra được như thế nào? Huyền Nhất thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra sâu đậm mệt mỏi. Lý Thanh Sư bưng chén trà, nhìn trước mặt tân sư, vốn là thân hình cao lớn, hồng quang đầy mặt sư phó chẳng biết lúc nào lưng có chút còn rồi, thái dương cũng xuất hiện mấy phần tóc trắng. Hắn từ Miêu Cương trở về, Huyền Nhất chân nhân liền đem lão tổ vẫn lạc sự tình nói cho hắn, Lý Thanh Sư cũng là chấn kinh tại chỗ. Hoàng Nham lão tổ bế quan động phủ bị Huyền Nhất phong cấm, hết thảy đều bảo tồn như lúc ban đầu. Hai tháng qua này Lý Thanh Sư vô số lần hiện trường điều tra, hắn thả xuống trên tay tất cả mọi chuyện vụ, chuyên tâm điều tra lão tổ nguyên nhân cái chết. Sư phụ, ngươi mùng 3 tháng 9 đi bãi yết lão tổ, mùng 8 phát giác lão tổ vẫn lạc, trong lúc này 5 ngày khả tăng có người khác đi gặp qua lão tổ. Ta tự mình hỏi qua các vị trưởng lão, bọn hắn đều nói không che lão tổ triệu hoán. Sư phụ, ngươi xác nhận mùng 3 tháng 9, cái kia triệu kiến ngươi lão tổ là bản thân hắn sao? Huyền Nhất ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Thanh Sư một cái, ngươi hoài nghi lão tổ đã sớm chết, mùng 3 tháng 9 người kia là giả. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì không thể hoài nghi đâu? Huyền Nhất lắc đầu, cái kia lão tổ nhất định là thật sự, mặc dù ta không có thấy hắn chân dung, nhưng âm thanh khẩu khí, thật là lão nhân gia ông ta không thể nghi ngờ, lão tổ lão nhân gia ông ta cũng không tu luyện dành thời gian cho việc khác. Ngoài ra, ta điều tra, lão tổ 20 tháng 8 cửu ly mở qua tông môn, mùng 1 tháng 9 trở về, hộ tông đại trận cũng có ghi chép. Sư phụ, lại cho đệ tử lại đem trước mắt đã biết sự tình vớt vớt một cái. Tần sư muội đệ tử Lăng Vân chứng thực, từ mùng 9 tháng 6 tần sư muội bế quan, vẫn không bước chân ra khỏi nhà. Mùng 1 tháng 9 ban đêm, Thạch Phong đến tìm tần sư muội, hai người nói chuyện một đêm. Ngày kế tiếp rạng sáng, Hà Đông mang đệ tử chạy đến, trên cãi một phen về sau, Hà Đông tức giận bỏ đi. Rất nhanh Thạch Phong cũng từ mật thất bên trong đi ra, vội vàng cách khai tông cửa. Có phải như vậy hay không? Huyền Nhất nói, ừm, không sai. Tần sư muội vội vã tìm Thạch Phong cần làm chuyện gì? Cái này chúng ta nhiều lần hỏi qua Tần Băng, nàng nói lúc đó kim đan sơ thành, nhưng khí hải sôi trào, có tán đan chi tượng. Thế là nàng tìm đến Thạch Phong, nắm hắn vội vàng giúp mua hắc phượng đan. Còn ra vào lệnh bài, cũng là Tần Băng bế quan phía trước giao cho Thạch Phong. Hắn tuy là người xuất gia, nhưng sành sỏi, biết rõ chính mình cái này đệ tử đối với Tần Băng truyền ý đã lâu, vì thế chậm chạp không chịu xuất gia thiết bị. Nhưng nghiêm trùng điệp dấu hiệu nhìn, Tần Băng cùng Thạch Phong quan hệ không tầm thường. Lý Thanh Sư thần sắc bình tĩnh, vâng, lời này ta cũng từng nghe nói. Huyền Nhất chân nhân thấy hắn cũng không ghen ghét chi sắc, âm thầm tâm an ủi, nói tiếp, lúc đó Phùng Tiên Tử rất không khách khí hỏi, dặn dò mua thuốc, muốn nói một buổi tối sao? Tần Băng nói, ngay từ đầu cũng không muốn dùng hắc phượng đan, hai người muốn một chút khác pháp tử, nhưng đều chẳng ăn thua gì, lúc này mới quyết định nhường Thạch Phong đi mua hắc phượng đan. Phùng Tiên Tử lập tức lại hỏi, Thạch Phong tất nhiên đi mua thuốc, vậy vì sao mấy tháng chưa về, tin tức hoàn toàn không có? Tần Băng trả lời như thế nào? Tần Băng nói, nàng không biết. Thạch Phong đi không lâu sau, nàng đột nhiên trong đầu đau đớn một hồi, liền như vậy bất tỉnh nhân sự, lại tỉnh lại, đã bị người ném vào trong sông, là ngươi cùng Trúc Vô Hy đem nàng cứu trở về. Ngoài ra, Huyền Nhất chân nhân nhấp một hớp linh trà, nói tiếp, Thạch Phong mùng 2 tháng 9 buổi sáng cách khai tông cửa, hộ tông đại trận có xác thực ghi chép, hơn nữa nhìn thủ sơn môn hai tên đệ tử cũng tận mắt nhìn thấy, chuyện này kiên quyết không có giả. Lý Thanh Sư do dự nói, Thạch Phong lúc rời đi, Tần Băng vẫn là thật tốt chờ đến Tĩnh Hư chân nhân tiến vào bế quan cung điện bằng đá, phát giác đã Tần Băng mất tích, trong lúc này cũng liền cách 2-3 canh giờ. Mà đoạn này thời gian, Lăng Vân Bành Khôn một mực tại thạch điện giữ cửa, căn bản không người đi vào. Huyền Nhất gật gật đầu, không chỉ nàng bế quan mật điện không người ra vào, liền là cả linh chỉ, đoạn này thời gian ra vào người cũng bất quá 7 người, mà 7 người này ta đã điều tra qua, cũng không có hiểm nghi. Vô Thanh Vô Tức tiến vào linh chỉ cấm điện, bắt đi một cái tu sĩ kim đan, lại lặng lẽ rời đi, đây quả thật là thần kỳ. Hắc hắc, chính là bởi vì vậy Phùng Tiên Tử mới không ngừng tìm ta, nàng căn bản không tin Tần Băng nói, Tần Băng nói dối, nàng căn bản chưa từng hôn mê, cũng không có người bắt đi nàng. Nàng là tự rời đi đấy, đồng thời hại chết Hà Đông. Lý Thanh Sư lắc đầu, cái này như thế nào có thể? Hà Đông tự trạng cùng trước đó Linh Trúc đạo nhân bọn người giống nhau như lúc, cũng là ma khí xuyên người. Tần Băng cũng không phải ma tu, ở đâu ra ma khí? Vị sư đương nhiên biết Tần Băng không phải sát hại Hà Đông hung thủ, tông môn trưởng lão cũng không có người tin. Ta một điều tra nữa Tần Băng, có ít người rất có phê bình tín áo, nói ta lại đạn Phùng Tiên Tử. Nhưng Thanh Sư, ngươi cần phải minh bạch, ta cha không phải Hà Đông cái chết, mà là lão tổ vẫn lạc. Vâng, ta hiểu rồi, sư phụ. Huyền Nhất chân nhân thở dài một tiếng, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lão tổ đống nhiên vẫn lạc, tin tức này nếu là truyền đi, ta Thái Cực môn khoảnh khắc thì có tai họa ngập đầu. Huyền Nhất vô năng, không thể quang môn hộ lớn, còn muốn làm cho tông môn 6.3005 hơn truyền thừa trong tay ta đoạn tuyệt. Ta chính là chết, cũng vô diện chính mắt thấy lịch đại tiên sư. Nói xong lời cuối cùng, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt không khỏi chảy xuống. Lý Thanh Sư vội vàng quỳ gối, sư phụ, đệ tử biết ngươi đầu vai trọng trách nặng bao nhiêu, đệ tử nguyện ý cùng ngươi một đạo, chính là thịt nát xương tan cũng muốn giữ gìn tông môn truyền thừa. Huyền Nhất chân nhân ổn ổn nỗi lòng, Thanh Sư, vi sư vừa rồi cảm xúc hơi không khống chế được. Lão tổ vẫn lạc sự tình, trước mắt tông môn chỉ có ngươi ta biết. Việc cấp bách, muốn điều tra rõ rốt cuộc là ai sát hại lão tổ. Thanh Sư, ngươi đã điều tra 2 tháng, có gì phát giác? Điểm đáng ngờ không thể giải đáp, sự tình rất nhiều, đệ tử cũng là một đoàn mờ mịt. Điểm khả nghi nào, ngươi lại nói. Lý Thanh Sư đứng lên, sửa lại lý tư tự, thứ nhất, lão tổ thi thể không có vết thương, thể nội cũng chưa phát hiện dấu hiệu trúng độc, cũng không biết vì sao chí mạng. Thứ hai, lão tổ đỉnh đầu không có mở ra, nguyên anh chưa từng xuất hiếu, nhưng lại không cánh mà bay. Thứ ba, lão tổ động phủ cấm chế cũng không bị đến bất kỳ phá hư, trong phòng cũng không đánh nhau vết tích, hết thảy sự vật an nhiên không lấp, thậm chí lão tổ chứa vật túi đều đặt ở bên hông hắn, không bị lấy đi. Huyền Nhất nói, không chỉ chứa vật túi không có lấy đi, bảo vật bên trong cũng lớn chống đỡ không thiếu, nhất là có mấy món tông môn bí bảo, uy lực lớn, bao quát món kia không gian pháp bảo tử hồ lô, đều còn nguyên đặt ở trong túi. Lý Thanh Sư chậm rãi nói, không kinh động bất kỳ cấm chế gì lẻn vào động phủ, hơn nữa một chiêu liền sát hại lão tổ. Hung thủ có thần thông như thế, đệ tử nghĩ, người này tuyệt không có khả năng là Ma Khôi tông Mạc lão quái. Chương 583, nhập cửu chương 583, nhập cửu Huyền Nhất gật gật đầu, ta vừa mở đầu cũng hoài nghi là Ma Khôi tông hạ độc thủ, nhưng chính như ngươi lời nói, như thế không thể tưởng tượng nổi thần thông, Mạc lão quái tuyệt làm không được. Cho dù là hắn mời cao nhân ám sát lão tổ, nhưng 4 tháng trôi qua, Ma Khôi tông vẫn như cũ một điểm động tĩnh cũng không có. Ta thậm chí khải dụng tiềm phục tại Ma Khôi tông ám biến, xác nhận Ma Khôi tông đối với lão tổ vẫn là sự tình đồng thời không biết chuyện. Lý Thanh Sư nói, sư tôn ngươi nói đúng cực. Mạc lão quái một đời kiêu hùng, thân ngoan thủ lạn. Vô luận có phải là hắn hay không mời người ám sát lão tổ, chỉ cần hắn biết lão tổ rơi xuống tin tức, nhất định sẽ đem giải đi ra. Dùng cái này dao động ta tông môn nhân tâm, lại lớn binh tiếp cận, ta tông môn thất kinh, cứ có thể trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn Mạc lão quái tuyệt sẽ không cho ta nhóm 4 tháng thời gian tới hỏa hoan nghĩ biện pháp. Huyền Nhất nói, loại bỏ Ma Khôi tông, vi sư nghĩ tới nghĩ lui, hung thủ chỉ có thể là một người. Ai? Phạm Thiên đại lục, Hỏa Vân Sơn, Tả Đường trưởng lão Nhậm Cửu. Huyền Nhất chân nhân cơ hồ là gần từng chữ nói. Cái tên này nếu nói cho Thái Cực môn những người khác nghe, e rằng đại đa số người mở mịt không biết là ai. Nhưng Lý Thanh Sư một mực xem như đời kế tiếp trưởng môn bồi dưỡng, tông môn bí tân biết được không thể so với trưởng lão hội thành viên thiếu. Huyền Nhất nói tới Nhậm Cửu chính là trăm năm trước từ Thiên Hồ động thiên bên trong chạy ra khỏi vị nào tử phát ma đầu. Chính ma đại chiến, chính là hắn đả thương Hoàng Nham lão tổ. Mấy năm sau, Thái Cực môn mới điều tra rõ, vị nào tử phát ma đầu không phải tần trung đại lục nhân vật, mà là đến từ Phạm Thiên đại lục Hỏa Vân Sơn, Tả Đường trưởng lão Nhậm Cửu. Người này mấy trăm năm trước đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong tần đại lục làm sàng làm bậy, bị Lý đạo nhân bắt, phong ấn tại Cuối Thiên Hồ động thiên dưới, đồng thời lấy Thất Tinh Trảm Tà kiếm trấn chi. Kết quả Yến Quốc chính đạo Ngũ Tông tại Thiên Hồ động thiên thí luyện, thả ra này ma. Sư phụ, ý của ngươi là, Nhậm Cửu oán khí chưa tiêu, trăm năm sau lại lần đi tới tần trung đại lục, đồng thời lẻn vào Thạch Cổ Sơn, ám hại lão tổ. Huyền Nhất chân nhân ừ một tiếng, lão tổ trong thi thể tràn đầy ma khí, hung thủ hẳn là ma tu. Ma Yến địa ma tu bốn trong tông, tuyệt không người có bản lĩnh này, có thể thần không biết quỷ bất giác lẻn vào ta hộ tông đại trận, một chiêu đánh giết lão tổ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Nhậm Cửu, ngươi mới vừa điểm đáng ngờ mới toàn bộ nói thông được. Mà lấy Nhậm Cửu tài sản, lại thêm hắn là ma tộc, tự nhiên chướng mắt chúng ta Thái Cực môn pháp khí, bởi vậy mới sẽ đem lão tổ chứa vật túi cùng pháp bảo đều vứt bỏ ở lại tại chỗ. Sư tôn, ngươi cái này suy đoán quả thật có đạo lý, bất quá tựa hồ còn có một chút nói không thông. Điểm nào nhất? Thi thể của Hà Đông tại sao lại xuất hiện tại lão tổ mật thất? Hà Đông tử trạng cùng phía trước mấy tên đệ tử giống nhau như lúc. Tính toán, thứ nhất Linh Trúc đạo nhân bị giết hại là 50 năm trước, Nhậm Cửu không thể nào tiềm phục tại phủ cận 50 năm lưu đồ trả thù a. Lại nói, lấy Nhậm Cửu thân phận, hắn cũng không đáng chiều Linh Trúc đạo nhân xuất thủ. Huyền Nhất nói, ngươi nói không sai, Hà Đông cái chết tuyệt không phải Nhậm Cửu xuất thủ, nhưng ngươi đừng quên rồi, chuyện này bên trong còn có một vị khác ma tu. Sư tôn nói là ta truy lùng vị nào mà xanh đại hán. Không sai, ngươi và người này đánh mấy lần quan hệ, thế nào? Lý Thanh Sư đáp nói, người này mặc dù tu luyện ma công, nhưng chính là nhân tộc, cũng không phải là ma tộc. Hắn lấy thần thức bí thuật che khuất diện mạo vốn có. Huyền Nhất gật gật đầu, không nói chuyện. Lý Thanh Sư nói tiếp, ngoài ra, người này kết đan cũng không lâu, nhục thân cường hành, quyền pháp 10 phần cao minh. Huyền Nhất hỏi nói, ta nghe Vô Hy nói, người này còn am hiểu kiếm pháp, từng sử xuất một chiêu rất tinh diệu kiếm pháp, đem hắn bước lui. Lý Thanh Sư sững sờ, kiếm pháp? Người này ở trước mặt ta chưa bao giờ lấy ra qua bảo kiếm. Hắn tinh nghiên kiếm pháp nhiều năm, nghe tinh thần giải, chiêu kia kiếm pháp là như thế nào sự? Huyền Nhất lắc đầu, Vô Hy nói lúc đó tứ giá hắc ám, chuyện xảy ra vội vàng, hắn chỉ có thể nhìn thấy là ba đạo kiếm khí đồng thời vút lên, cụ thể chiêu thức lại chưa từng thấy rõ. Lý Thanh Sư thầm nghĩ, cảnh vật gì tuyến hắc ám, lúc đó chúc Vô Hy mùi rượu ngút trời, rõ ràng đã là say như chết, nơi nào còn thấy rõ. Huyền Nhất hỏi nói, người này sử là quyền pháp gì? Lý Thanh Sư lắc đầu nói, hắn chỉ cùng ta chính diện giao thủ hai chiêu, ta nhìn không ra đây là cái gì quyền lộ. Như chính diện giao thủ, ngươi cùng hắn thắng bại như thế nào? Huyền Nhất hỏi. Người này thần thông rất lợi hại, nhưng đệ tử cảm thấy nhưng tại trăm chiêu bên trong bắt giữ hắn. Huyền Nhất nói, vừa kết đan tu sĩ có thể ngăn cản ngươi trăm chiêu, cái kia đã là phi thường được. Bất quá, bản lĩnh bực này còn chưa đủ lấy tùy ý ra vào sân môn, còn bắt đi Tần Băng A. Lý Thanh Sư nói, tuyệt làm không được. Cho nên việc này chỉ có thể có một lời giải thích, Mặt Xanh đại hán là Nhậm Cửu đệ tử. Là Nhậm Cửu mang theo hắn lẻn vào linh trì, Nhậm Cửu đi sát hại lão tổ, mà cái kia Mặt Xanh đại hán huyết khí phương cương, gặp Tần Băng mỹ mạo, liền động ý niệm, bắt đi nàng. Lý Thanh Sư trầm tư không nói, Hứa Cửu mới hỏi nói, Nhậm Cửu làm việc tí nhai tất báo, cũng không phải là lòng dạ rộng lớn hạng người, nhưng hắn có thể trở thành Hỏa Vân Sơn Tả Đường trưởng lão, làm việc tự nhiên có chừng mực. Giết lão tổ, với hắn cũng không chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì nhúng tay tần trung đại lục sự vụ, rơi xuống ngực cớ. Hắn trước kia đánh lão tổ một trường, xuống ma độc, sinh sinh dày vò lão tổ hơn 100 năm, sống còn khó chịu hơn chết. Như là đã cho hạ giận, còn tất yếu quay đầu sát hại lão tổ. Huyền Nhất chân nhân cảm thấy cũng có đạo lý, hắn trầm ngâm chốc lát nói, khả nhược không phải Nhậm Cửu, còn có người nào bản lãnh như thế? Cuối cùng không thành là qua đường cao nhân tiện tay làm a? Lý Thanh Sư không có trả lời, phản hỏi nói, sư tôn, lão tổ Nguyên Anh vì cái gì biến mất không thấy gì nữa? Lão tổ trên thân thể đồng thời không cái gì thương thế, không thể nào là bị đối thủ sinh sinh lấy ra đi. Ma tộc có đủ loại quỷ dị ác độc bí thuật, đối phương có thể dễ dàng sát hại lão tổ, cái kia lại đem Nguyên Anh tan rã cũng không phải là việc khó. Sư tôn, ngươi có chú ý đến hay không lão tổ lâm trung biểu lộ?
Cái gì?
Lão tổ nếu là bất ngờ bị đánh lén, trong nháy mắt chí mạng, vậy hắn biểu lộ hẳn là kinh ngạc hoảng sợ. Nhưng mà ta xem lão tổ lâm trung biểu lộ, tuy có kinh nghi, nhưng càng nhiều là bi thương buồn bã không cam lòng. Huyền Nhất nói, theo ý kiến của ngươi, lão tổ cũng không phải là chết bởi bị giết.
Không đúng, mùng 2 tháng 9 lão tổ còn triệu kiến ta, lúc đó hắn ngựa khí bình ổn, giống như bình thường, như thế nào có thể vài ngày sau bạo tễ?
Lý Thanh Sư nói, đệ tử những ngày này, nhiều lần quan duyệt lão tổ trong túi đựng đồ ngọc giản, vừa cẩn thận lục soát hắn trong động phủ táng thư các, phát hiện một sự kiện.
Hả? Cái gì?
Huyền Nhất gặp Lý Thanh Sư thần sắc nghiêm trọng, không khỏi kỳ đạo. Ta phát giác lão tổ những năm này tại lĩnh hội hóa anh thuật.
Hóa anh thuật?
Huyền Nhất đạo nhân thân thể minh lộ ra chấn động, xem như thái cực môn trưởng môn, tông môn chân tàng tất cả cao giai bí thuật hắn đều tâm lý nắm chắc. Hóa anh thuật là đời thứ 9 trưởng môn tại một chỗ tiền bối động phủ trong gì chỉ lấy được, có thể tái tạo nguyên anh, chính là chỉ thích hợp với nguyên anh cao nhân một bộ cao thâm bí kíp.
Lý Thanh Sư nói, lão tổ trong tàng thư các ngọc giản rất nhiều, ta cũng là một bộ phận tìm kiếm, mới phát giác hóa anh thuật phần này trong ngọc giản có thật nhiều nghiên cứu phía sau tiện tay ghi nhớ văn tự.
Huyền Nhất nói, ngươi như thế nào chắc chắn những văn tự này là lão tổ biết, lại như thế nào nhất định là lão tổ gần nhất viết xuống?
Rất đơn giản, lão tổ ghi chép lúc trong lòng suy nghĩ, thiện tay biết, bởi vậy còn kèm theo một chút việc mặt đánh.
Mà chút chính là gần nhất phát sinh tông ta cùng Ma Khôi tông xung đột sự tình, cái này liền không khả năng là tiền nhân biết.
Nói, Lý Thanh Sư từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản đưa tới.
Huyền Nhất thần thức xuyên bảo, nhìn một hồi, gật đầu nói, không sai, trong này có mấy chuyện cũng là ta năm gần đây từng hướng lão tổ bẩm báo.
Thanh Sư, ngươi rất cẩn thận.
Hoàng Nham lão tổ chết về sau, Huyền Nhất đem toàn bộ động phủ đều tinh tế tìm tòi một phen, trên người có không có vết thương, bốn phía có hay không đánh nhau vết tích, đồ vật có hay không di thất, cấm chế có hay không phá hư, không sai biệt lắm muốn đào sâu ba thước rồi. Tàng kinh các ngọc giản Huyền Nhất tự nhiên thẩm tra đối chiếu về sau, phát giác cũng không di thất, cũng không có cẩn thận xem xét. Không nghĩ tới Lý Thanh Sư tâm tư kỳ náo, lại chịu được phiền, càng đem nhiều như vậy ngọc giản, rất nhiều văn tự đều tìm kiếm qua một lần.
Sư phó quá khen.
Thanh Sư, ý ngươi là lão tổ là tu luyện hóa anh thuật, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà rơi xuống.
Đệ tử là có này nghĩ. Chỉ có tu luyện hóa anh thuật thất bại mới có thể giảng giải vì Hà lão tổ thể nội nguyên anh sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Huyền Nhất đạo nhân trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói, luyện công tẩu hỏa nhập ma.
Ngươi như thế ngờ tới, cũng bởi vì lão tổ gần nhất nhìn qua quyển bí kíp này.
Không chỉ như vậy.
Chương 584, trong ngọc giản bí mật chương 584, trong ngọc giản bí mật không chỉ như vậy, còn có mấy cái lý do.
Thứ nhất, lão tổ những năm này một mực bị ma độc vây khốn, trăm kế không cách nào hóa giải, mà gần nhất Ma Khôi tông từng bước ép sát, tông môn gặp phải sinh tử tồn vong, lão tổ rơi vào đường cùng. Có thể hay không bí quá hóa liệu, tu luyện hóa anh thuật đâu. Dù sao hóa anh thuật có thể đem nguyên anh hòa tan lại giúp cho tái tạo, chính xác có thể đem bên trong bệnh trầm kha ngoan độc xa lánh sạch sẽ.
Huyền Nhất nhíu mày trầm tư, lấy Hoàng Nham lão tổ tinh khí, thật có khả năng này.
Thứ hai, lão tổ thể nội tràn đầy ma khí, cũng rất dễ giải thích.
Lão tổ bên trong hỏa vân ma độc, thể nội không ngừng sinh sôi ma khí, lão tổ muốn lấy hóa anh thuật triệt để tiêu độc, nếu là tẩu hỏa nhập ma, ma độc đem thể nội tinh nguyên thôn phệ không còn, cuối cùng tự nhiên chỉ còn dư ma khí, không có linh khí.
Thứ ba, lão tổ vẫn lạc hơn 4 tháng. Ma Khôi tông còn hoàn toàn không biết gì cả, cũng nghiệm chứng chuyện này cực có thể cũng không phải là người khác làm.
Huyền Nhất nói, ngươi lời nói tựa hồ cũng là có lý.
Lý Thanh Sư nói tiếp, ngoại trừ mới 3 điểm, hộ dư không sợ hãi, chư vật không tổn hao gì, lại không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích, cũng hoàn toàn không giống có địch xâm phạm chi tượng.
Huyền Nhất ngón tay gõ bàn một cái, nhưng mà, Hà Đông sự tình giải thích như thế nào?
Thi thể của hắn vì cái gì xuất hiện tại lão tổ mật thất?
Đệ tử cho rằng, Hà Đông thi thể là chính lão tổ mang về.
Lão tổ tại giã ngoại hoang vu phát giác Hà Đông thi thể, liền đem chi mang theo trở về.
Huyền Nhất chân nhân vòng vo hai vòng, hồi tưởng một hồi, lại nói, không phải vậy.
Thời gian không chính xác.
Lão tổ mùng 2 trở về tông môn sau đó sẽ thấy chưa từng đi ra ngoài.
Mà Hà Đông bản mệnh thần bài vỡ vụn là sơ tam ngoài ra, sơ tam ban đêm, ta từng đi linh chỉ cấm địa tiếp kiến lão tổ được tạo liền phát hiện Hà Đông thi thể đồng thời đem mang theo trở về, vì cái gì không nói cho ta.
Lý Thanh Sư ấp a ấp úng nói, sư tôn, có mấy lời xin thứ cho đệ tử lỗ mãng.
Thanh Sư, ngươi và vi sư còn khách sáo cái gì, vô luận cái gì hoang đường ý nghĩ, cứ nói đừng ngại.
Là
đệ tử hoài nghi Hà Đông cũng không phải là chết bởi Ma Khôi tông chi thủ, mà là
Huyền Nhất đạo nhân hai mắt đột nhiên vừa mở, "Thanh sư, ngươi nói bậy chuyện gì?"
Lý Thanh Sư lập tức dừng lại không nói.
"Hứa Cửu," Huyền Nhất mới nói, "ngươi vừa mới nói, có gì bằng chứng?"
"Sư phụ, Hà Đông tử trạng có phải hay không cùng chi ba người trước giống nhau như lúc?"
"Là đồng dạng, đan điền huyệt khí hải bên trong chỉ một cái, quanh thân càng không khác vết thương, toàn thân linh khí tiêu hao sạch sẽ, kinh mạch tràn đầy ma khí."
Lý Thanh Sư nói, "trừ cái đó ra, đệ tử cảm thấy còn có mấy điểm tương tự chỗ."
"Ngươi nói
bốn người bọn họ tử vong địa điểm đều đang Thạch Cổ Sơn phụ cận."
Lâm Trung thần sắc tương tự, kinh hãi sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy cực không thể tưởng tượng nổi sự tình, còn nữa, bốn người bọn họ mặc dù ngộ hại, nhưng là bọn hắn tùy thân pháp khí lại cũng không có mất đi.
"Sư phụ, ngươi có thể nhớ kỹ, Linh Trúc đạo nhân là cái thứ nhất rơi xuống, hắn thất diệp roi liền ném tại phụ cận hồ nước." Huyền Nhất gật gật đầu, chuyện này lúc đó các vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đoán không ra ma đạo là dụng ý gì. "Ngươi coi đó cũng ở tại chỗ, ta nhớ được cũng là ngươi suy đoán, thất diệp roi là ma tu cố ý lưu lại, dẫn dụ Linh Trúc sư phụ trang một diệp chân nhân, ma tu ý tại tù binh một diệp chân nhân." Lý Thanh Sư lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, đệ tử ngay lúc đó phân tích sai rồi. Lần thứ nhất Linh Trúc đạo nhân ngộ hại có thể nói như vậy, nhưng sau đó ba người đều là như thế, liền không nói được. Bao quát lần này, Hà Đông mặc dù ngộ hại, nhưng là của hắn vậy rồng bảo kiếm, thất diễm phiến các loại bảo vật cũng không mất đi. Nhưng nếu như chuyện này là lão tổ làm, cái kia liền rất dễ giải thích. Những pháp khí này cũng là tông môn bảo vật, tự nhiên muốn thu về, không có thể tùy ý bỏ đi. Huyền Nhất không hiểu, cái kia lão tổ vì cái gì sát hại nhà mình đệ tử, hơn nữa đều vẫn là đệ tử ưu tú. Vì chữa thương. Lý Thanh Sư kết luận, lão tổ chịu đủ ma độc không nhiễu, vì hóa đi ma độc, hắn cần hút lấy linh khí, đồng thời đem thân thể ma khí bài xuất đi. Cho nên Linh Trúc đạo nhân, Hà Đông bọn hắn trong thi thể linh khí hoàn toàn không có, ngược lại tràn đầy ma khí. Huyền Nhất lắc đầu liên tục, loại này phỏng quá mức phiêu miểu. Không, đệ tử lời này cũng không phải là vô căn cứ ngờ tới. Hả, ngươi còn có cái gì chứng cứ sao? Lý Thanh Sư chỉ trên bàn viền kia hóa anh thuật ngọc giản, sư phó, cái này mai ngọc giản ngươi xem qua, không biết ngươi có hay không chú ý tới một chi tiết. Chính là mới vừa nói qua, lão tổ tại nghiên tập hóa anh thuật lúc, có khi sẽ suy xét tông môn sự vụ, thế là tiện tay ghi chép lại. Những thứ này ghi chép vụn vụn vặt vặt, phá thành mảnh nhỏ, dáng dấp có thể có mười mấy câu, ngắn liền hai ba cái chữ mà thôi. Huyền Nhất nhẹ gật đầu. Hoàng Nham lưu những lời này cũng chỉ có hắn và Lý Thanh Sư có thể xem hiểu, đổi lại tông môn những người khác, bởi vì không thống lĩnh tông môn sự vụ, đối với rất nhiều chi tiết đồng thời không hiểu rõ, một chút đôi câu vài lời căn bản đoán không được là hàm nghĩa gì. Lý Thanh Sư tục nói, cái kia sư tôn ngươi khả tăng chú ý tới, lão tổ đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào năm gần đây tông môn trọng đại sự vụ lúc, chưa bao giờ cân nhắc qua như thế nào ứng phó Ma Khôi tông bắt tông môn đệ tử kết xuất, tra tấn dày vào đại sự này. Huyền Nhất thân thể chấn động, cầm lấy ngọc giản, lại nhìn một chút sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Sư tôn, mời xem, liền Phúc Nguyên Chấn Tôn ra phản bội chút chuyện nhỏ này, lão tổ đều ghi chép. Huyền Nhất nhìn thấy, trong ngọc giản có một chỗ giải rắc viết Phúc Nguyên Tôn, tây hướng mấy chữ như vậy. Tôn gia là Thái Cực môn sở hạt một cái thế gia, thế lực yếu ớt, mấy trăm năm liền một cái trúc cơ tu sĩ đều chưa từng ra. 15 năm trước, Tôn gia đảo hướng Ma Khôi Tông, Thái Cực môn trên dưới căn bản không đem việc này để ở trong lòng, dù sao chỉ là cái chấn nhỏ địa bàn, trong tộc cũng liền 10 cái luyện khí tu sĩ mà thôi. Nhưng chuyện này lão tổ cũng nhớ kỹ, bởi vì Phúc Nguyên Chấn vừa vận tại Thái Cực môn tây nam phương hướng, vị trí địa lý vẫn tương đối trọng yếu. Huyền Nhất cẩn thận tìm tìm, trong ngọc giản ghi chép tông môn các loại sự vụ tổng cộng có 43 nơi, chính xác không có một chỗ nhắc đến Ma Khôi tông bắt đi tông môn đệ tử, lấy ma khí xuyên người tra tấn ép hỏi tông môn bí mật đại sự này. Đúng nha, lão tổ vì cái gì không nhớ chuyện này đâu? Trừ phi, sẽ không phải chỉ là để trùng hợp. Huyền Nhất chậm rãi nói, hoặc châm đối với chuyện này, lão tổ đã có quyết đoán, bởi vậy không có trong ngọc giản nhắc lại cùng. Lý Thanh Sư hỏi nói, Linh Trúc đạo nhân ngộ hại đã là 50 năm trước sự tình rồi, những năm này, thường cách một đoạn thời gian, liền có một cái linh chỉ đệ tử ngộ hại. Ta nhớ được sư phụ ngươi mỗi lần đều đi hướng lão tổ xin chỉ thị, lão tổ khả tăng có dặn dò ứng đối ra sao chuyện này? Huyền Nhất lắc đầu, mỗi lần hắn đi xin phép, lão tổ cũng là nói lại nhẫn lại nữa. Một hơi khí lạnh bất giác phun lên Huyền Nhất chân nhân trong lòng. Còn nữa, đệ tử kỹ càng tra dưới tông môn pháp trận ghi chép, Linh Trúc đạo nhân bốn người bọn họ ngộ hại phía trước 1-2 ngày, lão tổ cũng có cách khai tông cửa ghi chép. Cái gì? Huyền Nhất là thất thanh. Lý Thanh Sư đưa lên một mai ngọc giản, sư tôn mời xem, bốn lần đều là như thế, chẳng lẽ là trùng hợp hai chữ có thể giải thích được? Huyền Nhất nhìn xong về sau, giang giác đem ngọc giản bóp nát, Thanh Sư, chuyện này dừng ở đây, hôm nay lời nói, đối với bất kỳ người nào cũng không chuẩn nhắc lại cùng. Vâng, sư phụ. Huyền Nhất đạo nhân thở thật dài một cái, lão tổ đã một, vô luận nguyên nhân cái chết như thế nào, cũng cứ gọi không trở về lão nhân ra ông ta, ta Thái Cực môn sau này nên làm như thế nào? Mới là việc cấp bách. Lý Thanh Sư hỏi nói, lão tổ tin chết vẫn là phong tỏa nghiêm mật. Huyền Nhất nói, nhất thiết phải chặt chẽ phong tỏa, chuyện này nếu là nói ra, ta Thái Cực môn lúc này liền là tai họa ngập đầu. Thế nhưng chuyện này e rằng cuối cùng không đạt được. Đương nhiên không cách nào che giấu, bởi vậy người ta cần giành giật từng giây, chuẩn bị kỹ càng cách đối phó. Lý Thanh Sư nhất thời im lặng, tông môn Nhược Vô Nguyên Anh lão tổ, vậy sẽ phải biến thành nhị đẳng môn phái, hoặc là dựa vào nào đó đại tông môn, hoặc là chủ động đem địa bàn giao ra, tuân thủ nhị đẳng môn phái phạm vi thế lực. Nhưng hai điểm này, lấy sư phó ngạo khí, chắc chắn cũng là không chịu, huống chi lấy Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông nhiều năm liền ân đoán, yên tâm làm nhị đẳng môn phái chỉ sợ cũng không thể. Một khi Ma Khôi tông biết lão tổ vẫn lạc, đại chiến lập tức liền muốn bộc phát. Lý Thanh Sư an ủi nói, còn tốt Càn Sơ sư bá phía trước từng chữa trị Ngũ Tuyệt kiếm vũ đồ, đủ nên được một cái nguyên anh cư sĩ. Huyền Nhất gật gật đầu, Càn Sơ cử động lần này bây giờ nghĩ lại, có thể thực sự là cứu được Thái Cực môn một mạng. Chỉ là, Ngũ Tuyệt kiếm vũ đồ chỉ chữa trị một đường, phòng ngự có thừa, công kích không đủ. Ngoài ra, thử bảo cần chúng ta 5 người liên thủ, như vậy, ta Phương Nhất xem thiếu đi 5 vị trưởng tọa, cũng khó có thể ứng phó khác công kích. Hắn ngừng một chút, nói tiếp, lấy kiếm vũ đồ uy lực coi như miễn cưỡng ngăn trở Mạc lão quái, nhưng loại này mượn nhờ pháp khí chi lực đồng chiến, hắn tông môn là sẽ không thừa nhận ngươi đại tông địa vị. Lý Thanh Sư tự nhiên biết đạo lý này, vâng, trừ phi 20-30 năm bên trong, tông môn có thể lại xuất một cái nguyên anh lão tổ. Huyền Nhất thở dài, ngươi cảm thấy có thể sao?
Chương 585, Vũ Lôi môn đại công tử. Chương 585, Vũ Lôi môn đại công tử. Vạn linh trong ảo cảnh, một chỗ vô danh núi cao, trong lúc bất chi bất giác, di chỉ mở ra đã hơn 5 tháng, gần tới nửa năm. Những ngày này, Thạch Phong một mực tiềm ẩn dưới đất, chưa hề đi ra. Một tháng trước, hắn đã hoàn thành ma linh chuyển đổi, viên kia đen nhánh ma đan triệt để chuyển thành hoàng sán sán kim đan. Sau đó chính là một lần nữa củng cố cảnh giới, hết thảy cũng rất thuận lợi, tính toán thời gian, lại có 2 ngày liền có thể tất công. Thạch Phong trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, chỉ cần triệt để hoàn thành ma linh chuyển đổi, chính là gặp lại Lý Thanh Sư, tướng mạo khí tức hoàn toàn khác biệt, hắn tuyệt không nhận ra chính mình là phía trước vị nào thanh diện ma tu rồi. Một ngày này, Thạch Phong đang tại quanh chân ngồi tính toán, chợt nghe phong thanh vang động, từ trên trời giáng xuống rơi xuống 2 người, khoảng rơi vào Thạch Phong đỉnh đầu nham thạch bên trên. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, hắn bố trí pháp trận ngăn cách ngoại giới, nhưng không ảnh hưởng từ giữa ra bên ngoài dò xét. Xuyên đấu qua pháp trận nhìn lại, rơi xuống 2 người hắn đều biết, chính là Đông Khâu phủ thiếu công tử Đông Khâu Duyệt cùng tổng quản Cửu Tứ. Hơn 10 năm đi qua, Đông Khâu Duyệt đã tiến giai kim đan, mặc dù kết đan không hơn 10 năm trước, nhưng hắn khí tức thâm trầm, nội tình đánh cực vững chắc. Trái lại một người khác, kim đan trung kỳ Cửu Tứ, liền ngay cả thở, trên mặt mang theo hắc khí, tự hồ bị thương. Đông Khâu Duyệt gấp gáp nói, "Tứ thúc, không thể chạy nữa, ngươi lại an toàn nghỉ ngơi, đem đan dược tôi hóa rồi." Cửu Tứ khoát khoát tay, "Công tử không cần vì lão nô lo lắng, có thất khổ đan chấn độc này phát tác không được, hay là trước đuổi bọn hắn lại nói." Thạch Phong trong lòng cả kinh, cái này Cửu Tứ chẳng lẽ chung cái gì lợi hại độc vật sao? Đông Câu phủ thế nhưng là thuộc trung đan đạo nhà thứ nhất, thế mà cũng không hóa giải được. Hơn nữa nghe bọn hắn, tựa hồ có nhân vật lợi hại gì tại đuổi theo bọn hắn. Quả nhiên, thời gian không dài, chân trời 2 thân ảnh, Ngự Phong chạy nhanh đến. 2 người kia phát giác trên núi 2 người, đồng thời không có rơi xuống đám mây, mà là một trái một phải phù lập giữa không trung, đem Đông Khâu Duyệt đường chạy ngăn chặn. 2 người này trung Thạch Phong vậy mà cũng nhận biết một vị, này người vóc dáng khôi ngô, cầm trong tay cự truy, chính là Lôi Kiều. Lôi Kiều bên cạnh là một vị vóc người gầy cao thanh niên công tử, cầm bào đai lưng ngọc, thần sắc lạnh nhạt. Người này niên kỷ tựa hồ nhẹ nhất, nhưng khí tức nhưng là trong 4 người mạnh nhất, nghiễm nhiên kim đan hậu kỳ đại cao thủ. Lôi Kiều cắp cắp đại thiếu, "Đông Câu công tử, Cửu bản gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Cửu Tứ lạnh lùng nói, "Xem ra Thử Nguyệt Sơn trang một trận chiến, Lôi đạo hữu còn chưa từng đánh nghiện nha. Mấy chục năm trước, Lôi Kiều làm thuê cho Hắc thủ giết, tại Thử Nguyệt Sơn trang thư sát Linh Tứ tiểu tả, cùng Cửu Tứ bọn người một phen đại chiến. Cuối cùng Hắc thủ sát xứ người Mộ Nhạn Hàn mất mạng, những sát thủ khác như Bộc Hành Sinh, Lôi Kiều, âm sát bọn người nhao nhao đào tẩu. Hắc thủ giết làm việc rất có quý củ, một khi sứ giả chết rồi, toàn bộ kế hoạch liền tự nhiên thất bại, làm thuê người không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đồng dạng, những sát thủ này dù cho thân phận bại lộ, Linh gia cũng vô pháp trả thù, bởi vì bọn hắn chỉ là thụ cố vô nhân, cùng Linh gia cũng không tư bán." Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long nói, "Thật vừa đúng lúc, mấy người này thế mà chạy đến nơi này đánh nhau, tiểu tử thối, ngươi như bị bọn hắn phát giác, có thể liền xui xẻo rồi." Thạch Phong cũng âm thầm lo lắng, 4 người này cũng là kim đan cao thủ, đánh nhau tất nhiên sơn băng địa liệt, chính mình giấu ở nham thạch phía dưới, rất có thể bị phát hiện. Trước kia hỏng Lôi ra chuyện tốt, Lôi Kiều há có thể vô hận, tiện tay một đũa tới, hết lần này tới lần khác chính mình không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt bị trẻ thành 2 đoạn. Bạch Hồ nhìn ra Thạch Phong lo lắng, vội vàng muốn nói, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi đang tại thời khắc mấu chốt, các không khả cường đi thu công, bằng không cực có thể tẩu hỏa nhập ma." Lôi Kiều cười ha ha một tiếng, "Cứu quản gia, ngươi đã hiểu lầm, Thử Nguyệt Sơn trang chi chiến trôi qua nhiều năm, Lôi Mộ sớm đã quên không còn một mảnh." Cứu Tứ vẫn như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng, "Thật sao? Hai vị kia một đường theo đuổi không bỏ là làm cái gì, chẳng lẽ là muốn cùng Cửu Mộ ôn chuyện một chút sao?" Lôi Kiều chia tay ra, "Là công tử nhà ta có lời muốn hỏi ngươi." Một cái hỏi chữ lập lộ ra hắn ngạ mạn. Thanh niên công tử ôm quyền nói, "Tại hạ Ngũ Lôi môn Lôi Nhất Đồng, hạnh ngộ." Đông Câu Duyệt hơi chấn động một chút, "Ngũ Lôi môn đại công tử?" Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, "Đông Câu công tử quả nhiên kiến văn quảng bác, hai nhà chúng ta cách nhau vạn dặm, nghĩ không ra kẻ hèn này danh tự ngươi đều biết." Lôi Nhất Đồng nhìn Đông Câu Duyệt một cái, "Ta đối với Đông Câu nhà cũng là nổi tiếng lâu rồi, hai vị không nên kinh hoàng. Vừa rồi Lôi Kiều nói không sai, chúng ta chính xác không có ác ý, chỉ là có chút lời nói muốn hỏi một chút mà thôi." Đông Câu Duyệt âm thầm đề phòng, nhưng trong miệng cung kính nói, "Hả, không biết tiền bối có hà hơn kỳ." Ngũ Lôi môn tại Tề quốc chính là số một số hai đại môn phái, cùng Thái Sơn kiếm phái nổi danh, Lôi Nhất Đồng thân là Ngũ Lôi môn đại công tử, cốt linh mặc dù không lớn, nhưng thành danh cực sớm, Đông Khâu Duyệt mặc dù cũng kết đăng, nhưng là cung kính cầm vãn bối chi lễ. Lôi Nhất Đồng rất là hài lòng, "Huấn thị, cái đó ngược lại không có, chính là muốn hỏi một chút ngươi, trong ảo cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì?" Đông Khâu Duyệt không hiểu, tiền bối lời này có ý tứ gì? Lôi Nhất Đồng nói, "Vạn linh di chỉ chỗ miêu cương, cách các ngươi thuộc trung bất quá mấy bách lý, mà chúng ta Ngũ Lôi môn rời cái này liền qua xa, chúng ta này tới thông rất bận rộn, đối với bên trong tình hình không lạ rất biết." Cửu Tứ tính khí ngay thẳng, nghe vậy cực kỳ không vui, "Ngươi muốn hỏi bên trong tình hình, đều có thể đến hỏi người khác, vì sao muốn cùng truy hai người chúng ta?" Lôi Nhất Đồng liếc nhìn Cửu Tứ một cái, "Mới ta nói, Đông Khâu nhà là thuộc trung đại môn phái, ta đối với Đông Khâu nhà danh tiếng vẫn còn tin được đấy, Lượng thiếu công tử sẽ không lấn ta. Đến nỗi những người khác, hoặc là Tôn Đẹp, hoặc là Lao Hồ Ly, Lôi Mộ liền không muốn đi hỏi." Đông Khâu Duyệt trầm mặt một chút, nói, "Tiền bối muốn hỏi điều gì, văn bối biết gì nói đấy." "Rất tốt." Lôi Nhất Đồng cao hứng nói, "Thiếu công tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nói thật, vốn là chuyến này là Lao Thất phụ trách, hắn có chuyện tạm thời, tông môn đổi phái ta, từ Ngũ Lôi môn vạn dặm xa xôi chạy đến. Ta là lần đầu tiên tới Vạn Linh huyễn cảnh,
hai mắt đen thui, sau khi đi vào liền phát hiện một kiện quái sự, như thế nào tiến vào di chỉ nhiều như vậy yêu tộc ma tộc, không nói hơn phân nửa, ba bốn thành luôn có đi. Đông Câu Duyệt Nhà Đạo, tiến vào vạn linh huyễn cảnh chỉ nhận lệnh bài, mà Khổng Tức làm đấu giá là công khai đấy, người trả giá cao được, không lo chuyện khác, yêu tộc ma tộc chỉ cần mua được Khổng Tức lệnh, tự nhiên có thể đi vào. Lôi Nhất Đồng sầm mặt lại, thiếu công tử, Lôi Mộ thành ý thỉnh giáo, ngươi như thế nào qua loa tại hạ? Ta chẳng lẽ không biết yêu tộc ma tộc là mua Khổng Tức làm cho tiến vào, nhưng mà, này di chỉ chính là vạn linh tông đầu tiên. Vạn Linh Tông là ngày xưa luyện khí đệ nhất đại tông, bởi vậy bao năm qua đến, tiến vào di chỉ ảo cảnh nhiều vì nhân tộc luyện khí tông cửa. Nhưng lần này tiến tới nhiều như vậy yêu tộc ma tộc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, các ngươi Đông Khâu nhà chính là đan đạo thế gia, cũng không phải luyện khí tông cửa, tới miễn cảnh lại vì chuyện gì? Theo ta được biết, tiến vào ảo cảnh đan đạo tông môn còn giống như không thôi các ngươi một nhà. Cựu tứ cười lạnh một tiếng, tất nhiên ngài biết tiến vào đan đạo tông môn không chỉ chúng ta Đông Khâu nhà, cái kia tìm chúng ta làm gì? Ngoài ra, yêu tộc ma tộc đi vào muốn làm gì? Lấy Lôi công tử thần thông, chào cái yêu tộc tiến hành siêu hồn, không liền cái gì cũng biết. Lôi Nhất Đồng ánh mắt phát lạnh, bên cạnh Lôi Tiểu Bồ nói, Cửu lão tứ, ngươi lại nói lời châm chọc rồi. Chúng ta cùng bị nhân tộc, tự nhiên tìm các ngươi tìm hiểu tin tức. Lôi Nhất Đồng mỉm cười, Đông Câu thế gia đứng thẳng thuộc chúng, tin tức tự nhiên so với chúng ta linh thông nhiều lắm, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hắn ngôn ngữ dù như khách khí, nhưng khẩu khí lại chân thật đáng tin. Đông Câu duyệt đánh giá liên tục, đối phương thừa dịp Cửu tứ thúc thụ thường, liền đuổi sát không ngừng, nửa đường còn thi triển hai lần ám toán, nếu là nói sợ, kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn nhìn một chút bên cạnh Cửu tứ, quay đầu nói, đoán bối biết cũng là một vài tin đồn, là thật là giả có thể không dám đảm bảo. Ngươi nói, thật giả Lôi Mộ Tử biết phán đoán. Đông Câu Duyệt đạo, yêu tộc vì cái gì tới vạn linh huyễn cảnh, đoán bối không biết. Nhưng chuyến này quả thật có mấy nhà đan đạo tông môn tiến vào, bao quát đoán bối Đông Câu nhà, chúng ta sở dĩ tới vạn linh di chỉ, là bởi vì nghe được một cái tin đồn, vạn linh di chỉ có một thứ muốn như thế. Lôi Nhất Đồng ánh mắt ngưng lại, là cái gì pháp bảo? Đông Câu Duyệt lắc đầu, không phải pháp bảo, mà là vật sống, tiền bối chắc chắn biết đạo nhị mười chân linh a. Lôi Nhất Đồng thân thể chấn động, lập tức nhíu mày nói, 20 chân linh ta tự nhiên biết, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, vạn linh trong di chỉ có chân linh như thế? Lôi Tiểu Suy thiếu đạo, thiếu công tử nói dối cũng phải tìm cái đáng tin, chân linh. Có chân linh ở đây, chúng ta cộng lại còn chưa đủ nhân ra một ngụm nước đây. Chương 586, Tử Ảnh Điêu chương 586, Tử Ảnh Điêu thế gian yêu tộc ngàn ngàn vạn, chủng loại nhiều, trên đất bằng yêu tộc còn có ghi chép. Nhưng mà thiên hạ to lớn, lục địa bất quá chiếm ba thành, còn có bảy thành là vô biên vô tận biển cả. Trong đó xa xôi dưới biển sâu yêu tộc chủng quần số lượng căn bản là không có cách thống kê. Nhiều như vậy yêu tộc, nhưng có thể xưng tụng chân linh đấy, bất quá 20 loại mà thôi. Cái gọi là chân linh, truyền thuyết chính là tiên nhân mang theo đến giới này chủng quần, hắn thiên phú cường đại dị thường, tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể xé rách không gian, phi thăng tiên giới. 20 chân linh ở bên trong, ngũ hành thần thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Võ, Bạch Hổ, Kỳ Lân danh khí lớn nhất, phụ nữ trẻ em đều biết. Trừ cái đó ra, như Bạch Trạch, Cùng Kỳ, Tam Túc Kim Ô, Kim Sĩ Đại Bằng, Sơn Nhạc Cự Viên ai cũng thanh danh hiển hách. Đông Câu Duyệt đạo, hai vị tiền bối không cần kinh ngạc. Chân linh gia tộc nói ra là dọa người nhảy một cái, ở trong đó có chút là sống một mình, bình thường khó tìm bóng dáng, như Kỳ Lân, Bạch Trạch. Nhưng có một chút tạo thành bộ tộc, số lượng nhiều, rất là phổ biến. Lôi Nhất Đồng khẽ gật đầu, cái này ta biết, như Thiên Hồ, Sơn Nhạc Cự Viên số lượng không thiếu, tại yêu giới tạo thành thế lực khổng lồ bộ lạc. Nhưng mà, bọn hắn nhất tộc chỉ có thể gọi chân linh gia tộc, không có thể tùy ý xưng là chân linh, như Thiên Hồ nhất tộc, cần Cửu Bí Huyền Hồ mới tính chân linh. Sơn Nhạc Cự Viên nhất tộc, cần Kim Tình Xích Viên mới tính chân linh. Đông Câu Duyệt đạo, tiền bối nói thật phải. Nếu chỉ là nhất vĩ tiểu hồ ly hoặc nhất giai sơn nhạc cự viên tự nhiên không gọi được chân linh. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long thì thầm nói, ai, lão hồ ly, tiểu tử này mắng ngươi là tiểu hồ ly đây. Bạch Hồ nhàn nhạt nói, hắn nói không sai, ta thiên hồ tộc bên trong chân linh, liền như là nhân tộc độ kiếp tu sĩ mấy vạn năm cũng không ra được một cái. Coi như yêu tộc đứng đầu long tộc, cũng chỉ là một đại xưng hô, bên trong chủng loại đông đảo, có thể gọi chân linh đấy, bất quá là thanh long nhất tộc, khác tạp long cũng không cảm thấy ngại xưng mình là chân linh. Giác Ma Long gào thét nói, lão hồ ly, ngươi thiếu ăn đòn đúng hay không? Lôi Nhất Đồng thật sâu nhìn Đông Khâu Duyệt một cái, nghe ngươi ngụ ý, vạn linh di chỉ thật có chân linh nhất tộc xâm nhập, hơn nữa phẩm giai còn không thấp. Vậy các ngươi vội vã đuổi tới làm gì, chịu chết sao? Tiền bối nói đùa. Tiền bối chẳng lẽ đã quên 20 chân linh ở bên trong, còn có một tộc tồn tại đặc thù? Lôi Nhất Đồng ánh mắt chuyển động, đột nhiên nhớ tới, há, ngươi nói là hình ảnh trồn nhất tộc? Không sai. Hình ảnh trồn không lấy công kích tăng trưởng, cũng không cần sợ nó. Đúng nha, như trong di chỉ xuất hiện là khác chân linh hung thú, vậy chúng ta trốn đều không kịp đây, nào còn dám đi vào? Lôi Nhất Đồng nói, bất quá, hình ảnh trồn nhất tộc cũng chia từ bạch xanh đen bốn loại, thiên phú khác biệt quá lớn. Văn bối tất nhiên nói là chân linh, tự nhiên là chỉ bốn tộc đứng đầu Tử Ảnh Điêu. Cái gì? Lôi Kiều thất thanh nói, Tử Ảnh Điêu. Lôi Nhất Đồng chậm rãi nói, nghe nói Tử Ảnh Điêu tại hình ảnh trồn bên trong hi hữu nhất, lại xương tìm thuốc tiên, quen có thể tìm kiếm đủ loại linh hoa tiên thảo. Đông Câu Duyệt gật gật đầu, không sai. Rất nhiều linh thảo thần thông quảng đại, tự thân đã có huyền hóa chi năng, thế gian to lớn như thế, núi hoang cổ trạch, sức người căn bản là không có cách vô tận. Tỷ như Cửu Diệp Tiên Tri, một khi huyền hóa ẩn tàng, ngoại trừ Tử Ảnh Điêu, căn bản là không có cách phát giác. Lôi Nhất Đồng suy tiếu đạo, Cửu Diệp Tiên Tri, đó là trong truyền thuyết tiên dược, ngoại trừ vài ngàn năm trước tại Bồng Lai Tiên Cảnh xuất hiện qua, trong nhân thế nơi nào còn tìm nhận được. Tiên tri là một loại cực đặc thù linh thảo, nghe đồn ăn có thể lập tức thành tiên. Đương nhiên, trên thực tế, nó công hiệu không có khoa trương như vậy, nhưng cũng phi phàm, nó mỗi ngàn năm mới sẽ mọc ra một diệp, hữu diệp tiên tri đủ khởi tử hồi sinh, chỉ cần hồn phách chưa tan, nặng đến đâu thương thế cũng có thể khoảnh khắc khỏi hẳn. Hữu diệp tiên tri chỉ ở truyền văn chi ở bên trong, chính là thất diệp, lục diệp cũng làm cho người chạy theo như vịt. Trước kia Thiên Linh Sơn mở ra, Lang gia gia chủ Lang Hoàn chính là bị thải điều tộc trưởng lao biến ảo đi ra ngoài thất diệp tiên tri mê hoặc, một đường đuổi tới hoang cốc, suýt chút nữa mất mạng. Lôi Nhất Đồng có phần là nghi hoặc, theo ta được biết, lần này tiến vào ảo cảnh chỉ là tu sĩ kim đan, bọn hắn có thể bắt lấy tử ảnh điêu. Nếu biết trong di chỉ xuất hiện tử ảnh điêu, những cái kia lão gia hỏa sao không tự mình đi vào? Đây là có duyên cớ. Xin lắng hay nghe. Đông Câu Duyệt Đạo, tử ảnh điêu tu vi cũng cao có thấp có, chân linh cấp bậc tử ảnh điêu có thể xé rách hư không, tới lui vô ảnh, căn bản không ai có thể bắt giữ. Nhưng mới vừa sinh ra nhất giai tử ảnh điêu, lại yếu rất nhỏ mọn, lần này di chỉ hiện thế tử ảnh điêu chính là nhị giai hậu kỳ, tam giai không đến. Nếu luận mỗi về đánh nhau bất kỳ cái gì một cái tu sĩ kim đan cũng sẽ không sợ nó. Tử ảnh điêu trời sinh tính nhát gan, lại có thể phân biệt đủ loại ẩn thuật, nguyên anh tu sĩ còn không có tới gần nó liền bỏ chạy. Trái lại tu vi thấp tu sĩ sẽ không khiến cho hắn cảnh giác. Ngoài ra, Đông Câu Duyệt tiếp theo nói, ba loại khác hình ảnh trồn còn có làm linh sủng chi lệ, nhưng tử ảnh điêu lại tuyệt không thể nhỏ máu nhận chủ, một khi áp dụng, cái này tử ảnh điêu lập tức bạo thể mà chết, trăm phát trăm trúng. Bởi vậy, tử ảnh điêu chỉ có thể thuần dưỡng, mà thuần dưỡng tự nhiên là càng nhỏ càng tốt, một khi nó tiến vào tầng giai, thuần dưỡng cũng là không thể nào. Mà thuần dưỡng linh trồn cực hao tổn thời gian, muốn đích thân cho ăn, trải lông tắm rửa, cùng ăn cùng ngủ, tu sĩ cấp cao nào có bực này thời gian rỗi. Lôi Nhất Đồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chẳng thể trách các ngươi mấy nhà đan đạo tông môn người đều tiến vào huyễn cảnh, đây nếu là có thể bắt được một cái tử ảnh điêu, đồng thời đem thuần hóa, vậy thì mang ý nghĩa về sau có vô số thiên tài địa bảo. Đông Câu Duyệt thở dài, thuần dưỡng tử ảnh điêu 10 phần gian khổ, 10 không thể được một, thường xuyên nuôi tử ảnh điêu đã không thấy tăm hơi, hoặc tiến giai phía sau căn bản muốn không nghe chủ nhân nói. Mà coi như thuần hóa thành công, nếu muốn tìm được thượng đẳng linh thảo cũng muốn đụng vật khí. Lôi Nhất Đồng đánh gậy nói, "Tốt, Đông Câu công tử không cần giảng giải, Lôi Mộ không có hứng thú cùng ngươi cướp đoạt cái kia chim con. Ta lại hỏi ngươi, Vạn Linh Huyễn cảnh xuất hiện tử ảnh điêu tin tức ngươi là như thế nào biết được?" Vạn Bối là nghe một vị bằng hữu nhắc đến đấy, mà hắn cũng là nghe người khác nói. Lôi Nhất Đồng lắc đầu, "Ngươi truyền ta truyền cho hắn, như vậy không có lượt thì sao có khói nhĩ đẳng cũng tin." Đông Câu Duyệt Đạo, "Nhưng ban sơ truyền ra tin tức này chính là Thần Cơ đạo nhân."
"Cái gì? Thần Cơ đạo nhân?"
Lôi Nhất Đồng nhà đạo, chính là vị lấy bốc thuật văn danh thiên hạ, có thể biết quá khứ tương lai, tận trung bắt kỳ một trong thần cơ đạo nhân. Chứ hắn còn có ai? Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ đột nhiên vô đầu một cái, ta nhớ tới một chuyện, trước kia thành đô phủ lần kia di viên trao đổi hội, đã từng có một đám tu sĩ tranh đoạt xà lân quả, Đông Khâu Duyệt cũng ở trong đó. Bây giờ ta hiểu được, cái kia xà lân quả chính là tử ảnh điêu yêu thích nhất đồ ăn, nguyên lai bọn hắn trước kia đã biết trong ảo cảnh xuất hiện tử ảnh điêu, vì bắt giữ nó đang làm chuẩn bị đây. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút ngày đó tình hình, nói, hồ sơ, theo ta được biết, trước kia thân là thuộc trung đệ nhất đan đạo tông môn mộ gia, mặc dù bị ma tộc diệt môn, nguyên nhân gây ra giống như chính là tử ảnh điêu.
Không sai.
Chuyện này ta tại Vô Các thôn bí điển bên trong có thấy quan ghi chép, Đại Quang Minh giáo có vị trưởng lao trước kia thuần dưỡng một cái chỉ tử ảnh điêu, vị này trưởng lao vẫn lạc về sau, bên người tử ảnh điêu không thấy. Đại Quang Minh giáo chỉ trích mộ gia trộm đi, mà mộ gia tắc thì bằng mọi cách phủ nhận. Giáp Ma Long hì hì nở nụ cười, ma tộc vị nào trưởng lao tử ảnh điêu khẳng định có tiêu ký, một biện tức minh, cái này có gì tốt tranh chấp không ngừng. Bạch Hồ lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Đại Quang Minh giáo vị nào trưởng lão nuôi là chỉ mẫu trồn, lúc đó đã có thai. Mộ gia đây chẳng qua là chim con, lại là công đấy, chắc chắn không phải Đại Quang Minh giáo cái kia. Nhưng Đại Quang Minh giáo nói cái này tiểu điêu liền là năm đó mẫu trồn sinh hạ thú con. Cái này như thế nào kéo tới rõ ràng. Song Phương nói cứng, Đại Quang Minh giáo đống nhiên phát động tập kích, đem mộ gia cả nhà tru sát. Bởi vì chuyện này, nhân tộc cùng ma tộc suýt chút nữa lần thứ hai khai chiến. Mộ gia ở vào thành đô phủ, ma tộc Đại Quang Minh giáo ngang tàng vượt qua biên giới, đem một cái đại tông môn mấy trăm người đều giết rồi, nhân tộc tự nhiên không đáp ứng. Thạch Phong hỏi nói, cái kia cuối cùng, mộ gia tử ảnh điêu bị ma tộc cướp đi sao? Điển tịch không có ghi chép, ta cũng không biết. Vậy bây giờ trong ảo cảnh xuất hiện cái này tử ảnh điêu sẽ không phải là mộ gia trước kia cái kia tiểu điêu. Không bài trừ loại khả năng này, dù sao tử ảnh điêu mười phần thưa thớt.
Đúng, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì mộ nhạn hàng chữa vật túi sẽ có không tức lệ.
Hắn một lòng muốn trọng trấn gia tộc, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bắt giữ cái này tử ảnh điêu cơ hội. Nếu thật là trước kia cái kia tử ảnh điêu, cái kia ma tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huyễn cảnh khó tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Thạch Phong nhẹ gật đầu, ma tộc luôn luôn bá đạo, cho rằng này trồn thuộc về ma tộc, chắc chắn không cho phép người khác đúng chạm, mà trong nhân tộc đan đạo tông môn như thế nào sẽ bỏ qua như thế thần thú. Có một chuyện có chút kỳ quái, mộ nhạn hàn tất nhiên muốn bắt giữ tử ảnh điêu, tại sao không đi di viên trao đổi hội mua sắm xà lân quả đâu? Hắn trong chữ vật túi cũng không phát giác có xà lân quả. Bạch Hồ lắc đầu, cái này liền muốn hỏi mộ nhạn hàn rồi, có thể bọn hắn mộ ra thuần dưỡng tử ảnh điêu nhiều năm, có khác rượu pháp đi. Chương 587, đánh tỷ bà nam nhân chương 587, đánh tỷ bà nam nhân Lôi Nhất Đồng nhìn chằm chằm Đông Khâu Duyệt nhìn hồi lâu, cảm thấy đối phương không giống giả mạo, lúc này mới gật đầu nói thì ra là thế. Vạn Linh Huyễn cảnh vì nguyên khí cấm chế chỗ cách, chính là nguyên anh lão tổ cũng không cách nào mạnh xuống tới, cũng chỉ có Tử Ảnh Điêu, trời sinh có thể xuyên qua các loại cấm chế, mới có thể như dẫm trên đất bằng, tiến vào vạn linh di chỉ. Đông Khâu công tử, đa tạ ngươi đem tin tức này nói ra, giải trong lòng ta chi nghi ngờ. Đông Khâu duyệt ôm quyền nói, tiền bối gặp hỏi, tự nhiên cáo chi. Lôi Nhất Đồng nhãn châu xoay động, trước mắt trong di chỉ bầu không khí cái gì là quái dị, nhất là yêu tộc cùng ma tộc, tựa hồ có liên thủ chi ý. Đông Khâu công tử, người ta tất cả là nhân tộc đại tông, Lôi Mộ có một đề nghị, không bằng chúng ta cũng kết thành đồng minh như thế nào? Đông Khâu duyệt quan sát cửu tứ, hai người truyền âm mật nghị chỉ chốc lát, Đông Khâu duyệt đạo, nếu có thể kính phụ ký vĩ, thành bán bối chi nguyện. Lôi Nhất Đồng rất là cao hứng, được, tốt, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Bốn người ngự khí lăng không, cùng nhau đi. Thạch Phong thở dài ra một hơi, vốn cho rằng bốn người muốn một phen đại chiến, không nghĩ tới Đông Khâu duyệt đánh giá lợi và hại, vẫn là phục nhuyễn, bốn người hóa can qua vì ngọc bạch, cũng làm cho Thạch Phong tránh thoát một kiếp. Lập tức, Thạch Phong nắm chặt vật công, lại qua năm ngày, cuối cùng trong cơ thể hắn cuối cùng một tia ma khí cũng chuyển thành linh khí, toàn thân linh khí du tẩu, kinh mạch khí hải không có chút nào ngưng trệ. Đại công cáo thành về sau, Thạch Phong mới từ nham thạch trùng chui ra ngoài, nhìn bốn phía một cái. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, kể từ 4 ngày trước, Đông Khâu duyệt bọn người đi qua nơi đây, sẽ thấy không người đến qua. Bạch Hồ nói, ngươi trên người bây giờ không có ma khí, lại có thể khôi phục thân phận, chính là đụng phải nữa Lý Thanh Sư cũng không cần sợ. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, không biết Băng Nhi như thế nào, lúc đó bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ném nàng. Nàng sau khi trở về ắt gặp thẩm vấn. Dù sao lão tổ đống nhiên một rồi, trưởng môn chân nhân khẳng định muốn triệt để truy tra. Giáp Ma Long vung cái đuôi, ngươi lo lắng cũng vô dụng, huyễn cảnh mở ra chính là 1 năm, bây giờ vừa mới nửa năm, ngươi muốn đi ra ngoài cũng là không thể. Còn thừa lại nửa năm thời gian, cũng không tính là ngắn, như thế nào, muốn hay không đi tham gia náo nhiệt, tìm xem cái kia Tử Ảnh Điêu. Bạch Hồ tiếu đạo. Thạch Phong lắc đầu, được rồi, ta cũng không hiểu đàn đạo, lại không hiểu tuần thú, tìm nó làm cái gì. Lại nói, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cái kia tiểu điêu, đến lúc đó chắc chắn một hồi ác chiến, ta đi chẳng phải là tự tìm đường chết. Giáp Ma Long ha ha hi tiếu đạo, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, lấy tiểu tử ngươi thần thông, bình thường kim đan chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Lại thêm lão gia ta, xòa điệu cùng lão hồ ly, hắc hắc, liền là đụng phải kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không cần e ngại. Thạch Phong vẫn như cũ lắc đầu, nếu là hi hữu luyện tài, hoặc là pháp bảo luyện hình đồ, vậy ta cũng không ngại đục nước béo cỏ, nhưng vì một cái tìm thuốc yêu điêu, không có hứng thú. Đang nói, đột nhiên, phía tây một hồi nguyên lực ba động, trên không hiện ra một cỗ khói đen, ba vị đều lấy làm kinh hãi. Là ma khí. Giáp Ma Long đội la lên. Thạch Phong ẩn thân phía sau cây, dõi mắt nhìn lại, không chỉ là ma khí, còn có sóng linh khí, quấy cùng một chỗ. Nhìn trên trận, hẳn là ma tộc cùng nhân tộc tại động thủ, có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Bạch Hồ nói, đương nhiên không đi. Thạch Phong đạo, những người này tranh đoạt bảo vật gì, ta không có hứng thú. Ta như đi qua, bọn hắn còn tưởng rằng ta là tới cướp bảo bối đây này, cái này vũng nước đục ta không có mớ lội. Nói đi, hắn đội vàng một lần nữa lẻn vào nham thạch, chỉ sợ ma tộc cảm ứng được, đuổi giết tới. Giáp Ma Long suy tiêu đạo, tiểu tử ngươi lúc nào đi lên rùa đen rút đầu? Như vậy sợ phiền phức. Thạch Phong không để ý hắn, tại nham thạch trung ẩn giấu ước chừng một ngày, mới một lần nữa đi ra. Lần nữa nhìn ra xa phía tây, nơi đó sớm đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồ sư, ngươi nhìn thấy có gì không? Không, người đều đã đi. Vậy thì tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giáp Ma Long nói, ngươi không phải nói không tranh vào vũng nước được sao? Tại sao lại đi qua? Ta là không gây phiền toái, nhưng ta là bị thúc ép tiến vào ảo cảnh, cái gì cũng không hiểu rõ. Nhìn nhiều một chút, biết người biết ta, mới có thể tốt hơn mạng sống. Thạch Phong tiến giai kim đan về sau, độ tốc so trước đó nhanh hơn gấp đôi, thời gian qua một lát, đã đi tới hôm qua giao chiến chỗ. Đây là một chỗ tiểu sơn cốc, giao chiến không đến một ngày, hiện trường không người thu thập, cây đổ đá bể, một địa lan tạng. Thạch Phong bốn phía tinh tế xem, trong bụi cỏ, đống đá vụn bên trong đều không dung tha, ước chừng nhìn có hơn nửa canh giờ. Giáp Ma Long không kiên nhẫn nói, tiểu tử ngươi có phiền hay không, lật qua đổ đi qua, đến cùng phát hiện gì rồi? Thạch Phong lắc đầu, hiện trường dấu vết lưu lại rất ít, chỉ biết là giao chiến nhất phương ma tộc chiếm số ít. Bất quá, cái này hai tên ma tộc thần thông được, nhân số tuy ít, nhưng là đè lên nhân tộc đánh. Thạch Phong rút lên một cây đốt cháy thảo đuôi, người người nói, hẳn là hỏa phù đoạn hậu, bốn người thừa cơ chạy mất. Bạch Hồ nói, hỏa phù này thiêu đến diện tích cũng không lớn, nhưng mà liền nham thạch bùn đất đều đốt tấu, uy lực không nhỏ. Ít nhất là cấp 4 thượng phẩm, thậm chí có thể là cấp 5 linh phù. Thạch Phong đạo, vậy tiểu tử ngươi định làm như thế nào? Giáp Ma Long hỏi. Thạch Phong do dự nói, bọn hắn cái gì tranh đoạt bảo vật, ta đều không muốn tham dự. Tốt nhất là có thể tìm một chỗ yên tĩnh, trốn hơn nửa năm, đến lúc đó huyễn cảnh đóng lại, đem ta chuyển tống ra ngoài liền có thể. Hắn ngự kiếm bay trên không, ở trên cao nhìn xuống, bốn phía nhìn lại, vạn linh huyễn cảnh lý căn bản không có con đường, bên trái một tòa vô danh núi cao, lúc người chim mông kêu to. Đang phía trước phương nhất phiến thung lũng, cây rừng tươi tốt, phải liếc phương nhưng là một bộ đất bằng, có một dòng sông nhỏ lượn, bên kia bờ sông mơ hồ có thể thấy được thạch tường điện lâu. Quá tốt rồi, nơi đó hẳn là một cái tòa thành, đi qua nhìn một chút. Thạch Bảo với hắn mà nói, có thể xưng tốt nhất chỗ ẩn thân, chỉ cần đụng tới nguy hiểm, hướng về trong viên đá vừa trốn là được. Thạch Phong ngự kiếm hướng Thạch Bảo phương hướng bay tới, qua sông, liền hạ xuống mặt đất, chậm rãi hướng Thạch Bảo đại môn đi qua. Vừa tới cửa, chợt nghe trong thành bảo truyền đến bang bang mấy tiếng, đầu lập tức có ngóng kêu to. Âm ba công kích. Thạch Phong cả kinh. Đổi lại địa phương khác, Thạch Phong vì không gây phiền toái, chắc chắn bay đầu liền đi. Nhưng trước mắt chính là một tòa thạch bảo, Thạch Phong trong lòng có phần có lực lượng, hắn liễm tức nín thở, trực tiếp chui vào mặt đất. Trước pháo đài có một đầu ma thạch lộ, mặc dù niên đại xa xưa, hoang vu mọc đầy cỏ dại, nhưng phía dưới tảng đá vẫn là bảo tồn hoàn hảo. Thạch Phong dọc theo thềm đá đường, một hồi công phu, đã vượt qua tường đá, tiến nhập vào thành. Tòa này thạch bảo tại bên bờ sông, nhìn từ xa lẻ loi trơ trọi một khối nhỏ, nhưng sau khi đi vào mới phát giác, tường đá quay trung quanh, bên trong chiếm diện tích không nhỏ, hành lang đài tương liên, quanh co vẩn khúc. Càng kỳ chính là, trong thành bảo mỗi một gian phòng ốc lớn nhỏ kiểu dáng cũng là giống nhau như lúc, phảng phất một tòa mê cung, không phân rõ đường đi. Thạch Phong là ở tảng đá bên trong hành tẩu, đồng thời không lo lắng lạc đường. Một đường lần theo âm thanh, càng chạy thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, mặc dù cách tảng đá, cũng chấn động đến mức Thạch Phong trong lòng rung động. Bạch Hồ nhàn nhạt nói, người này tu vi cực sâu, bất quá cũng không cần sợ, ngươi tiến giai kim đan về sau, liệp tức thuật so trước đó càng thêm huyền diệu, lại thêm ngươi tiềm dưới thạch hai trượng có thừa, trừ phi đối phương có đặc thù gì pháp khí, bằng không không phát giác được ngươi. Thạch Phong gật gật đầu, lại vượt qua hai trọng tường đây. Trước mắt hiện ra một cái lớn như vậy đình viện, tòa viện trung ương một cái đỉnh, lâu năm thiếu tu sửa, đình nắp đã sập một nửa. Bây giờ, toàn bộ cái đỉnh bị một đoàn bạch quang bao phủ, nhìn kỹ dưới, bạch quang kia chính là vô cùng khôn khéo, tròn trịa kính phát ra, mà tấm gương lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái bịt kín không gian, đem cái đỉnh cùng với trong đỉnh nhân bao lại. Đỉnh viện bụi cỏ dại sinh, tường viện chỗ một gốc cây khổng lồ cây tùng, đem tường viện thoa sập, cưỡng ép từ ngoài viện dài đến trong nội viện. Một cây trên ngọn cây, đứng một cái nam tử quần áo xám, niên kỷ của hắn trên dưới 50, dáng người rất cao, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại mà thâm trầm ma khí. Ma tộc. Thạch Phong trong lòng thầm nghĩ. Nam tử quần áo xám trái xương gò má hơi đột, đầu đầy ô thi, duy hai tóc mai sẩm trắng, hắn sát mặt lạnh lùng, trái tay nắm lấy một thanh cán cong tỉ bà, cái kia tỉ bà màu sắc ửng, tựa hồ chính là tinh đồng tạo thành. Nam tử quần áo xám tay phải năm ngón tay kích thích dây đàn, thương sinh sinh âm thanh trầm thấp mênh mông, trước mặt tựa hồ nhìn một cái thảo nguyên vô tận, đường chân trời hai đội trọng giáp kỵ binh chậm rãi đâm đầu đi tới, ngựa hí kỳ dương. Tỉ bà chợt chuyển cấp bách, chợt như thiên băng địa liệt, hai đội rất mâu dùng ngựa, chỉ chốc lát liền đụng vào nhau, tiếng binh khí va chạm, binh sĩ tiếng giống giận dữ, lạnh như băng đổ sắt đâm vào nhục thân, máu tươi bắn tung tóe. Hứa Cửu, trên thảo nguyên khói lửa tán đi, tà dương đánh gãy xí, chống không từng trận quạt đều. Thạch Phong không ngờ được đối phương nhạc nghệ như thế chi tinh, một khúc tỉ bà làm cho người như si như say. May mắn mình thần thức đủ cường đại, bằng không riêng này khúc âm liền có thể làm cho mình nhịn không được khoa tay múa chân. Hắn ở đây tảng đá phía dưới còn như vậy, trong đỉnh người tiếp nhận áp lực càng là bực nào lợi hại. Một khúc đàn tấu bên trong, bạch quang kia không ngừng biến ảo, rõ ràng cố hết sức chống cự âm ba xung kích. Làm đánh đến một nửa, thiết kỵ nô ra thời khắc, răng rác lay động, một khối kính tròn liền ra, trong đỉnh người phản ứng cực nhanh, kính tròn vừa vỡ tan, lại lập tức thay đổi một khối, ngăn chặn lỗ hổng. Giáp Ma Long lắc đầu nói, cái này kính tròn pháp trận chính xác cao minh, nhưng người này không thể nào dự bị mấy trăm khối tấm gương a. Thạch Phong thở dài, coi như hắn dự bị mấy trăm khối chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì. Đang khi nói chuyện, kính tròn lại phá một khối. Chương 588, Ma âm như kiếm chương 588, Ma âm như kiếm gậy xong một khúc, tám khối kính tròn tuần tự tan vỡ 6 lần, nhưng trong đỉnh người đều kịp thời thay đổi, càng là gượng chống xuống dưới. Áo xám ma tộc nam tử rất là kinh ngạc, ừ, không tầm thường, Thỉnh Quân càng nghe một khúc. Hắn vất một cái dây cung, tiếng tỉ bà vang lên lần nữa. Lần này, lạc điều thay đổi lúc trước khẳng khái mãnh liệt, chuyển thành nhu hòa huyền chuyển. Thạch Phong suy nghĩ lập tức về tới cố hương của tơ, mùa hè nóng bức, trong viện dây mướp dưới kệ một mảnh gió mát, chính mình nằm ở nơi đó ngủ say. Gió thổi tới, hôn tạp hoa cỏ cùng đất phó mùi. Ve tại ngoài viện trên cây từng tiếng kêu to, đại hoàng đã ở một góc sân lẻ lưới. Tiểu muội không chịu ngủ trưa, nhẹ chân nhẹ tay chạy đến bên cạnh mình, cầm một cây cỏ xanh treo chọc lỗ tai của mình, muốn đem mình làm tỉnh lại. Mẫu thân Thạch Tần thị thấy, vội vàng đi tới, đem nàng kéo ra. Cái này một khúc âm thanh cũng không kịch liệt hùng tráng, nhưng mà như mặt nước nhu hòa ở bên trong, cái kia tám khối kính tròn đột nhiên vô thanh vô tức cùng một chỗ vỡ vụn, bạch quang lập tức cảm đậm đi. Áo xám ma tộc thấy thế, khoe miệng khẽ cười lạnh, hắn cực kỳ tự phụ, một khúc không cuối cùng, lại không chịu thừa dịp đối phương trận phá lúc đánh lén. Bất quá, bạch quang tối sầm lại tức minh, nguyên lai trong đỉnh người sớ ngoài dự liệu mặt pháp trận không cách nào ngăn cản, ở bên trong lại bố trí một bộ pháp trận, vẫn là giống nhau kính tròn, bất quá cũng chỉ có năm khối, đem chính mình quanh thân bảo vệ. Thạch Phong lắc đầu, mặc dù có hậu thủ, nhưng chỉ sợ hắn cũng nhịn không được bao lâu. Bạch Hồ nói, này ma chính là kim đan hậu kỳ, thần thông lại quỷ dị như vậy, chẳng thể trách hôm qua có thể lấy ít được nhiều, còn giết phải nhân tộc đại bại mà chạy đây. Tiểu Thạch Đầu, thực lực của hắn quá mạnh, ngươi không nên trêu chọc. Thạch Phong đang tiếu đạo, hồ sư nói đúng, thừa dịp đối phương còn không có phát giác, chúng ta đi nhanh lên đi. Hắn ở đây nham thạch thực chất quay đầu, liền muốn thừa dịp loạn chạy đi. Đang lúc này, giang giáp liền vang, pháp trận bốn khối kính tròn cuối cùng chống đỡ hết nổi, tề tề vỡ vụn. Liền thấy tử ảnh chớp động, trong đỉnh người đã phi thân lên, nào về phía áo xám ma tộc. Và, phải liều mạng, ồ, lại là một nữ nhân. Giáp Ma Long nói. Thạch Phong lướt qua, lập tức dừng lại bước chân. Giáp Ma Long nói, cái thằng này gặp một lần nữ nhân liền bước không ra chân. Thạch Phong hơi trầm tư một chút, nhanh chóng từ túi bên trong lấy ra một cái màu đỏ tiểu cung, chính là Tôn Thư Vân tặng cho hắn thí thần cung. Tiếp đó, hắn lập tức rút ra một cái mũi tên nhỏ, khoác lên trên dây, niệm động pháp chú. Thạch Phong thạch đan quyết tại trúc cơ kỳ lúc, chỉ có thể ở trong viên đá bỏ chạy, không có thể động dụng pháp khí thần thông. Nhưng khi hắn tấn giai kim đan về sau, lại nhiều hơn một hạng biến hóa, tại trong viên đá cũng có thể phát chiêu công kích. Giáp Ma Long trong miệng vẫn còn nói, nữ tử này trước sau lồi lõm, xem ra là vị mỹ nữ nhà, tiểu tử thúi liền như vậy gấp không thể chờ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Thạch Phong sớm quen thuộc hắn nói bậy bắt đạo, mắt biết hai ngờ, hắn âm thầm vận lực, đem pháp lực quán chú thân mũi tên, cái kia mũi tên nhỏ dần dần sáng lên. Từ y y nữ tử vọt trên không trung, trong tay đã nhiều hơn một thanh đen nhánh dao găm, một cái thuần gì, lưỡi đao mang hàn quang, hướng áo xám ma tộc đâm tới. Áo xám ma tộc dưới chân một điểm, vô thanh vô tức từ ngọn cây rời bá trượng, rơi vào một tòa nóc nhà, trong tay hắn tư thế lại không biến động, vẫn là một tay cầm đồng tỷ bà, một tay theo dây cùng. Từ y y nữ tử một kích thất bại, nhưng là không chút do dự, cướp thân theo vào, dao găm truy gai. Áo xám ma tộc tay phải đảo qua dây đàn, thương thương hai tiếng, tiếng kia sóng tựa như lợi kiếm, đánh vào từ y y nữ tử dao găm mũi lao. Từ y y nữ tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, cả người bị quán đắc lật ngược ra ngoài. Giáp ma long kinh sợ nói, hoa, thế mà có thể đem cầm âm ngưng thành thực chất chân khí, khó lường. Âm ba công kích phần lớn là quấy nhiêu đối phương thần thức, có thể đem âm ba ngưng kết trở thành sự thật lực, quả thực đúng hiếm thấy thần thông. Áo xám ma tộc ngón tay liên động, lại là hai tiếng âm kiếm phát ra. Từ y y nữ tử công lực minh lộ ra không bằng đối phương thâm hậu, nhưng nàng bộ pháp có phần là thần diệu, vòng eo bại xuống, đem hai đạo âm lực tránh khỏi. Nàng lúc trước dám cấp thân tiến công, cũng là ỷ vào thân pháp linh xảo, nhưng không ngờ thực lực đối phương thực sự quá mạnh, một chiêu phía dưới, chủ khách chi thế đã nguy chuyển. Nàng mặc dù đem áo xám ma tộc hai chiêu nhường mở ra, nhưng khoảng cách song phương lần nữa kéo ra, áo xám ma tộc tỷ bà tranh tranh búng ra, từng đạo âm kiếm lăng không đâm tới, từ y y nữ tử vung vậy truy thủ, một vừa chống đỡ một bên lui lại. Nàng một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ như thế nào cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ khí lực va chạm, liên tục ngăn chặn 7-8 chiêu, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Thạch Phong không nói gì, hắn pháp lực đã quán chú thân mũi tên, buông lòng tay, siêu một cái màu đỏ đoạn tiễn từ trong phiến đá bay ra, trực chỉ áo xám ma tộc hậu tâm. Thạch Phong một tiễn phát ra về sau, lập tức tại trong viên đá lướt ngang bảy thước, thuận tay lấy ra cái thứ hai mũi tên nhỏ. Mũi tên nhỏ vừa xuất địa mặt, áo xám ma tộc liền đã phát giác, có người ngầm lòng đất. Trong lòng của hắn vi kinh, bảo tụ vung lên, đã xem mũi tên nhỏ cuốn đi. Cơ hồ là cùng thời gian, hắn tay phải phục chế, một đạo trưởng lực dọc theo mũi tên nhỏ tới phương hướng kích xuống dưới đất. Hắn phản ứng cũng không chậm, nhưng Thạch Phong đã liệu ở phía trước, một trưởng này tự nhiên vô công có thể xây. Ngay tại áo xám ma tộc tay phải đánh hụt thời khắc, bên trái đằng trước mặt đất lại là một cái màu đỏ mũi tên xung ra, mũi tên nhỏ cùng lúc trước viên kia bộ dáng giống nhau như lúc, nhưng tốc độ nhanh hơn hai lần. Áo xám ma tộc một cái bước xéo, rời năm thước, một quyền đánh ra, cái kia mũi tên nhỏ cùng quyền phong đụng nhau, mũi tên nhỏ xé gió, miễn cưỡng kề nắm đấm của hắn, mới hết lực. Áo xám ma tộc biến sắc, cái này đoạn tiễn không chỉ có tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa lực đạo cũng xa lúc trước viên kia phía trên. Mấu chốt là hắn thần thức quét tới, vẫn như cũ không có phát giác kẻ đánh lén nút ở chỗ nào. Có chút môn đạo. Trong lòng của hắn ám đạo, tay phải vung ống tay áo lên, muốn đem viên kia đoạn tiễn lấy đi, nhưng bỗng nhiên viên kia đoạn tiễn hư không tiêu thất rồi. Không đợi áo xám ma tộc lại có hậu chiêu, nghe một tiếng kinh trá, nhưng là tử y đi nữ tử biết có viện binh tới rồi, tinh thần chấn động, bực này cơ hội tốt tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, phi thân rất lưỡi đao đâm đi qua. Áo xám ma tộc lạnh rên một tiếng, bọn chuột nhắt. Tất nhiên đối phương muốn cứu nữ tử này, cái kia sẽ không lưu lực rồi, bắt nàng lại, còn sợ ngươi không nhìn thân. Hắn đang muốn nên đón, hạ thủ nặng bắt giữ cái kia tử y y nữ tử. Đúng lúc này, thí thần cung mũi tên thứ ba bay ra. Thí thần cung cũng gọi là Tam Điệp Lãng cung, chính là chuẩn pháp bảo cùng tiễn pháp khí, nó có thể đem mũi tên thứ nhất lực đạo hợp đến mũi tên thứ hai, lại đem phía trước hai đạo lực điệp ra đến mũi tên thứ ba, cái gọi là một mũi tên nhanh giống như một tiễn mạnh hơn một tiễn. Năm đó ở Thanh Đế Cốc địa cung chi chiến, Thạch Phong bằng tiễn này từng bắn bị thương Dương Sát. Áo xám ma tộc trong lòng xem thường nhân tộc, nhất là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đối phương vị đồng bạn này dù chưa gặp kỳ diện, nhưng chỉ dám trốn ở dưới đất bắn lén, năng lực có thể tưởng tượng được. Hắn nhất thời sơ suất, không xuất toàn lực, mà Thạch Phong nhưng là toàn lực mà làm một tiễn này huyền như thiểm điện, vừa ra mặt đất, thoáng qua đã đến áo xám ma tộc mặt. Áo xám ma tộc cả kinh không nhỏ, trong lúc đội vã, hắn đã không kịp né tránh, nhưng hắn dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, phản ứng cực nhanh, trái nhấc tay một cái, đồng tỷ bà đã để ngang trước mặt. Cái này đồng tỷ bà là hắn phí hết tâm huyết luyện chế được bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo chỗ tốt chính là ở khu động lúc tùy tâm sử dụng, so những bảo vật khác phải nhanh rất nhiều. Đưa một tiếng rủa vang dội, ngay sau đó lạch cạch đồng tỷ bà một cây dây cung tuyến bị tiểu bắn tên trúng, nhất thời đứt đoạn. Bản mệnh pháp bảo chỗ xấu chính là ở một khi pháp bảo bị hao tổn, ngay cả đưa đến chủ nhân. Áo xám ma tộc cái này đồng tỷ bà mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng dù sao không phải là phòng ngự loại pháp bảo, ngày bình thường hắn chắc chắn sẽ không dùng tỷ bà chọi cứng địch nhân đại phủ thiết truy. Chỉ là mới hắn nhất thời sơ suất, căn bản không nghĩ tới đối phương tiến nhanh chóng nhanh như vậy, căn bản không kịp né tránh. Trong lúc đội vàng bản năng dùng trong tay pháp khí ngăn cản một cái, Thạch Phong tiến giai kim đan về sau, tu vi tiến nhanh, một tiễn này phát ra, lấy mình trưởng công sở đoạn, nhất thời đem đồng tỷ bà dây cùng tuyến đánh gãy. Nhưng mà Thạch Phong lại có chút thất vọng, hắn hao tổn tâm cơ, sử xuất 10 thành lực đạo, kết quả chỉ xạ đánh gãy một cây dây cùng tuyến, lại không bị thương đến đối với phương nhất sợi tóc. Áo xám ma tộc kinh sợ giao sụp đổ, dưới chân hắn một điểm, đã lăng không bay lên, không hổ là kinh nghiệm già dặn hàng người, dưới cơn thịnh nộ không mất tốc đồng, người này trong lòng đất bắn ra quỷ thần khó lường mũi tên, tự nhiên muốn tránh né mũi nhọn. Đối phương chỉ cần đuổi theo ra mặt đất, tiễn pháp liền có dấu vết mà lần theo rồi. Thạch Phong thở dài, lao ra sao? Vậy hắn thật đúng là không dám. Phải biết hắn ỷ trượng lớn nhất chính là Thạch Đồ Tuật, áo xám ma tộc không cách nào thăm dò kỳ hành tung, mà không có nham thạch cách trở, Thạch Phong tự nghĩ cũng không tiếp nổi đối phương vô hình âm kiếm. Từ y y nữ tử cầm lưỡi đao đứng thẳng một bên, không biết nói cái gì, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Tam Phương yên lặng rằng co nhau một thời gian uống cạn chung trà, áo xám ma tộc lạnh lùng nói, bọn chuột nhắt nhát gan, không dám lộ diện sao? Cái kia Thường Mỗ liền mời ngươi đi ra. Chương 589, dường như cố nhân đến chương 589, dường như cố nhân đến tay phải hắn phất một cái, chênh 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 cầm âm lại nổi lên. Lần này âm phù nhảy vọt cực nhanh, như mưa to lộn xộn rơi mặt sông, tật phong cuốn cướp dừng trúc, nhất ba ba trào lên xung kích. Tuyệt hơn chính là, hắn đồng tỷ bà mặc dù đoạn mất một cây dây cung, lại không tí ti ảnh hưởng hắn đàn đấu, cung thương sừng huy vũ, ngũ âm sáu luật, từng việc đầy đủ, huyền chuyển tự nhiên, không có chút nào ngưng trệ. Giác Ma Long nhịn không được thán nói, tốt như vậy tay nghề, đi quán trà thanh lâu mãi nghệ thật tốt, tu cái gì thiên nhà. Hắn ở một bên nói ngồi trầm trọng, dù sao cách huyền quy cốt, cái này âm ba công kích đối nó cũng không hiệu lực, nhưng Thạch Phong thì lại khác. Hắn mặc dù ẩn thân dưới mặt đá, nhưng áo xám ma tộc đã xác nhận hắn phương vị đại khái, âm kiếm xuyên thấu qua nham thạch, đem Thạch Phong bao lại. Phía trước áo xám ma tộc âm kiếm là nhằm vào Tử Y Y nữ tử, Thạch Phong chỉ là dự tính, bất quá cảm thấy thần thức chấn động mà thôi. Bây giờ, áo xám ma tộc âm kiếm chuyển chỉ hướng mình, thân lâm kỳ cảnh, có tư vị khác. Thạch Phong chỉ cảm thấy một tiếng kia âm thanh tựa như đại phủ trường đao, xông thẳng thần thức mình phủ, não hải từng trận đau đớn, cùng thời gian, chính mình tim đập bất chi bất giác tăng tốc, dần dần muốn cùng âm luật hợp phách. Lợi hại, lợi hại. Thạch Phong niệm động thần minh thuật chú ngữ, bảo vệ thần thức phủ, đồng thời vận lực trầm xuống. Hắn một mực lặn xuống hết lực, vẫn như cũ cảm giác âm kiếm nhất từng tiếng gõ ở trong lòng, rất là khó chịu, cảm thấy hãi nhiên. Chẳng thể trách tối hôm qua ma tộc lấy ít đánh nhiều, còn chiếm thượng phòng, quang này một người, e rằng nhân tộc chung vào một chỗ đều khó mà thủ thắng. Đừng nhìn Thạch Phong lấy kim đan sơ kỳ lực kháng đối phương không được gì, đó là hắn trời sinh hai mảnh thần thức phủ, lại tu luyện qua thần minh thuật, thần thức mạnh viễn siêu cùng giai. Không cần lo lắng. Bạch Hồ nói, điểm ngón tay một cái, một tia bạch khí xông vào Thạch Phong thần thức phủ. Thạch Phong chợt cảm thấy não hải một hồi thanh lương, cái kia ma âm lực trùng kích lập tức tiêu thất, biến nu hòa êm thai đứng lên. Bạch Hồ không có nhục thần, đấu pháp giúp không được gì, nhưng những năm này hắn một mực tại tụ hồn quan. Nay quan tài thế nhưng là cửu anh môn bảo vật, có thể không ngừng thu nạp linh lực chuyển thành hồn lực, thập bổ thần hồn. Đi qua những năm này, Bạch Hồ không chỉ có khỏi hẳn thương thế, lại hồn lực nhiều bổ ích. Nhất là Thạch Phong cho hắn hai khỏa thiên hồn châu về sau, Bạch Hồ bí quá hóa liều, tu luyện hoàng cổ thần nhập quyết, những năm gần đây, hắn đã xem một khỏa thiên hồn châu hồn phách tất cả đều luyện hóa. Nếu luận mỗi về lực lượng thần thức, Bạch Hồ đã đến tam giai hậu kỳ. Áo xám ma tộc gậy xong một khúc, tiến giải mặt không có chút nào mà thay đổi, trong lòng cũng là hãi nhiên, nếu không phải là vạn linh huyễn cảnh cấm tiệt nguyên anh tu sĩ tiến vào, hắn đều muốn hoài nghi đối phương là nguyên anh lão quái rồi. Đang lúc này, phía đông nam đột nhiên truyền đến một tiếng rít, áo xám ma tộc văn chi nhất thời biến sắc. Hắn và sư muội chia ra đuổi theo nhân tộc, chính mình chọn lấy trong đó khó đối phó nhất Tử Y Y nữ tử. Mà sư muội truy đuổi là trong bốn người tu vi thấp nhất vị nào, bắt lấy hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tiếng này rít lên nhưng là trước đó ước định cẩn thận tín hiệu cầu cứu. Không tốt, sư muội đụng tới phiền toái. Áo xám ma tộc không lo được nữa đối giao trước mặt hai người này, thân thể lóe lên, cấp bách hướng về đông nam hướng phóng đi. Tử Y Y nữ tử gặp áo xám ma tộc đi, lập tức thở phào một cái, quay người ôm quyền, đa tạ tiền bối thi tướng tay cứu. Mặc dù tiến vào áo cảnh hẳn là cũng không vượt qua kim đan, nhưng đối phương ba mũi tên xạ đánh gây áo xám ma tộc pháp khí, tại ma âm công kích đến dù bận vẫn ung dung, chỉ hai điểm này cũng đủ để khiến cho cẩm vãn bối chi lễ rồi. Nàng nói liên tục hai câu, dưới mặt đất vẫn như cũ không thấy có người chui ra, trong lòng không khỏi ám lên cảnh giác. Phải biết, tiến nhập huyễn cảnh về sau, liền không có bằng hữu, chỉ có lợi ích. Người này một mực chưa hiện ra thân, là người hay là yêu là ma chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đuổi đi áo xám ma tộc ý đồ là cái gì? Từ Y Y nữ tử tay phải nuốt ở trong tay áo, âm thầm nắm một vật, trong miệng vẫn như cũ cung cung kính kính tiếp tục hô nói, tiền bối. Chợt nghe đằng sau không xa, có người nhẹ thiếu đạo, phượng sư tả, ngươi ngàn vạn lần đừng đem trong tay áo đồ vật phất tới. Từ Y Y nữ tử tật xoay người, gặp mặt phía trước một vị thanh niên nam tử, thân hình cao lớn, mắt to mày rậm, khí vũ anh mỹ. Từ Y Y nữ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, là ngươi, Thạch sư minh. Cái này Từ Y Y nữ tử chính là cựu phù môn phượng tê đồng, trước kia Thạch Phong tại thanh đế quốc mấy lần cùng liên thủ ngăn địch, về sau càng tại huyền quy cốt tránh né 9 năm, cùng phá giải huyền quy cốt chủ pháp trận. Hai người tại thanh đế quốc phân biệt về sau, lại chưa chạm mặt, không nghĩ tới hôm nay tại bạn linh trong ảo cảnh thế mà bắt gặp. Huyền quy cốt bên trong, Bạch Hồ hỏi nói, vị này là? Giác Ma Long nhíu môi, tình nhân cũ. Phượng Tê Đồng nói, ta tiến giai kim đan tính là gì, Thạch huynh ngươi không thôi kết đan sao? Thanh đế quốc lúc, Phượng Tê Đồng đã là trúc cơ hậu kỳ đại thành, lúc nào cũng có thể tiến giai kim đan, mà năm đó Thạch Phong bất quá trúc cơ sơ kỳ tu vi. Từ biệt nhiều năm, lấy Phượng Tê Đồng thiên tư, tiến giai kim đan chính xác nằm trong dự liệu, mà Thạch Phong thế mà cũng đã tiến giai kim đan, tốc độ lại là làm người lưu lưới. Nàng đem nắm ở trong tay linh phù thả xuống, mỉm cười, Thạch huynh, ngươi tiến giai kim đan ta không có chút kinh ngạc nào. Bất quá ngươi tại trúc cơ sơ kỳ liền có thể đối đầu trúc cơ hậu kỳ, hôm nay kim đan sơ kỳ có năng lực địch kim đan hậu kỳ ma tộc, đây không khỏi quá yêu nghiệt. Thạch Phong khoát tay lia lịa, Phượng sư tả, ngươi vẫn là như cũ, lúc nào cũng nghiêm trang chế giễu người. Ta như là đối thủ của hắn, cũng không đang trốn ở dưới đất, giả thần giả quỷ hù dọa hắn. Đúng, này ma lai là gì? Phượng Tê Đồng nói, ta cũng không nhận ra hắn, chỉ nghe người ta nói này ma danh gọi Thường Cung Thừa, là ma tộc Ngự Linh Tông một vị nhân vật lợi hại. Hắn vì cái gì truy sát ngươi? Phượng Tê Đồng thở dài, vậy ta cũng không biết. Ta từ cửa lớn thành đi ra, đang muốn chạy tới Tạ Phụ Thành, kết quả trên đường có ba cái nhân tộc cuống quýt chạy trốn, đem ta cũng cuốn vào rồi. Thạch Phong vừa nghe liền hiểu, cái này ba cái tu sĩ nhân tộc bị Thượng Cung Thừa truy sát, đột nhiên phát giác phía trước có tu sĩ nhân tộc khí tức, tựa như đem chết đối nhân chảo ở một tấm ván gỗ. Ba người này cũng không hảo tâm gì, lập tức gáp sát tới, kết quả đem Phượng Tê Đồng cũng dính líu vào. Ta không có cách, chạy theo đoạn đường, trong đó có người nói, chúng ta 5 người, tại sao muốn sợ hai người bọn họ? Một người nói, nói nhảm, trong ma tộc mặt có Thượng Cung Thừa tại, chúng ta đó là đối thủ. Lúc trước nhân đạo, không liều mạng làm sao biết không được. Kết quả là, 5 người chúng ta người ngừng lại, cùng ma tộc đấu một hồi, kết quả lại là đại bại, chỉ có thể lại chạy. Nửa đường, người chúng ta thực sự không có cách, thế là quyết định chia ra chạy trốn, nghe theo mệnh trời. Ai ngờ nghĩ, cái này Thượng Cung Thừa nhưng là hướng ta đuổi theo, ta dưới tình thế cấp bách, liền chạy đến cái này Phụng Vân Thành tới rồi, trông cậy vào có thể mượn nhờ địa thế cùng đối phương chào hỏi, nhưng không nghĩ tới hắn ma âm quá lợi hại, nếu không phải là ngươi đã đến. Thạch Phong cười đánh gãy, Phượng sư tả, ngươi đừng cùng ta khách sáo. Nơi này gọi Phụng Vân Thành sao? Đúng nha, Vạn Linh Huyễn cảnh ngoại trừ nội điện bên ngoài vờn quanh ngũ lâu thập nhị thành, nơi đây chính là Phụng Vân Thành. Ngươi trí kế vô song, những thứ này không phải không biết ta. Phượng Tê Đồng nhìn thấy Thạch Phong, tâm tình không tồi, che miệng cười cười. Ngươi lần này lại là vội vàng chạy vào. Thạch Phong lần trước tiến vào Thanh Đế Cốc chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, vốn là Liễu Công Nguyệt Phương lập hai vị dẫn đội kim đan đi, Thạch Phong liền muốn chạy đi. Ai ngờ địa cung bởi vì Bạch Viên hiện thế tạo thành yêu triều bạo động, Thạch Phong bị cuốn lấy xuống đến địa cung sau đó từng bước một xâm nhập, thoát thân không thể. Thạch Phong nuốt nuốt nhĩ thủy, đáng tiếu đạo, ngươi thật đúng là nói đúng, ta lần này cùng lần trước Thanh Đế Cốc không sai biệt lắm, cũng là tạm thời vội vàng chạy vào. A, cái kia nửa năm này ngươi là làm sao qua được? Hai người trò chuyện lúc đều từng người đem thần thức thả ra, chỉ sợ Thượng Cung Thừa đi mà quay lại. Nhưng bốn phía tĩnh lặng, cái kia áo xám ma tộc Thượng Cung Thừa một mực không có lại đánh trở lại. Không sợ Phượng sư tả ngươi chế cười, ta tiến vào huyễn cảnh về sau, liền tìm một cái sơn động trốn đi, 6 tháng căn bản không đi ra. Nếu không phải là các ngươi tại ta tránh né trô đánh nhau, đem ta kinh sợ ta chuẩn bị lại trốn nửa năm, tiếp đó bí cảnh trọng bế, liền như vậy ra ngoài đây. Phượng Tê Đồng há to mồm, tốt hồi lâu mới nói, xem ra Thạch sư minh thật đúng là vội vàng tiến vào, ngươi đối với Vạn Linh huyễn cảnh biết bao nhiêu? Không sai biệt lắm hoàn toàn không biết gì cả đi. Thạch Phong thản nhiên, hắn thực sự nói thật, vốn là hắn liền chưa từng định tới Vạn Linh huyễn cảnh, nếu không phải là trùng hợp khổng tức làm cho sáng lên, hắn bây giờ đã gia nhập quan tạng đinh nhà. Trước kia tiến Thanh Đế Cốc tuy vội vàng, nhưng dù sao còn đưa hắn một đêm chuẩn bị thời gian. Lần này trực tiếp chính là bị Lý Thanh Sư đuổi cái mông, chạy vào rồi. Trước đó Thạch Phong căn bản không thu thập Vạn Linh ảo cảnh tư liệu, cũng chính là bởi vì vậy Thạch Phong không có tham gia náo nhiệt đoạt bảo hứng thú, chỉ muốn ngoan ngoãn mấy người bí cảnh kết thúc, phủi mông một cái trở về tìm Tần Băng. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, Thạch Minh, ngươi cũng đã biết nếu là ngươi một mực trốn trong sân động, 6 tháng sau là căn bản không xuất được ảo cảnh. Chương 590, Văn Luân thông khảo chương 590, Văn Luân thông khảo cái gì? Thạch Phong kỳ nói, không phải nói Vạn Linh huyễn cảnh mở ra một năm, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị tự động đưa ra ngoài sao? Phượng Tê Đồng khẽ gật đầu, rời đi huyễn cảnh chính xác không cần phải mượn bất luận cái gì pháp khí bất quá, đối với địa điểm vẫn có yêu cầu. Trừ ra thần bí nội điện, ngoại điện ngũ lâu thập nhị thành, ngươi chỉ muốn đứng ở trong đó bất luận cái gì một chỗ. Thời gian vừa đến, đều có thể bị đưa ra ngoài. Nhưng nếu đứng tại giã ngoại hoang vu, đó là không xuất được. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Rời đi bí cảnh kỳ thực còn cần phải mượn pháp trận chi lực, mà hoang dã bên ngoài cũng không có cách nào trận. Thạch Minh nói đúng. Ngũ lâu thập nhị thành, liền là năm đó phân ly bộ phận các vị trưởng lão đạo phủ, bên trong thiết trí pháp trận, huyễn cảnh một khi đóng lại, pháp trận sẽ tự động kiểm trắc, đem còn để lại đệ tử đưa trở về. Huyền quy cốt bên trong, giáp ma long thở hổn hển khẩu đại khí, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nếu không phải là đụng tới Phượng tài nữ, đầu ngốc tảng đá tập trung tinh thần trốn trong núi, cái kia xong đời. Đến lúc đó huyễn cảnh đóng lại, liền muốn đi theo chìm vào lòng đất. Lại tiếp tục mấy người 200 năm mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Thạch Phong cũng là một trận hoảng sợ, Phượng sư tả, nếu không phải là gặp phải ngươi, ta khả chân muốn bị vứt bỏ tại cái này trong bí cảnh rồi. Phượng Tê Đồng hỏi nói, xem ra Thạch huynh còn thật không biết, ngươi là một mình vào đây sao? Ừm, không sai, ta liền một người cô đơn. Thạch Phong hắc hắc nở nụ cười, Phượng sư tả, ngươi đây, ta là cùng đồng môn cùng đi, hết thảy ba vị kim đan. Ngoại trừ ta, còn có Cung Vô Cực cung sư thúc, một người khác cùng ngươi nhiều ngọn nguồn, vẫn là của ngươi chỗ dựa đây. Phượng Tê Đồng nói xong lời cuối cùng, nhịn cười không được. Thạch Phong sững sờ, núi rửa của ta là ai? Phượng Tê Đồng nói, chính là vệ phù khanh vệ sư minh. Thạch Phong trước kia vào cựu phù môn học trộn, bởi vì chế phù tạo nghệ nô ra, bị vệ phù khanh thu làm tiểu đệ. Thạch Phong đem làm xong phù triện giao tất cả cho vệ phù khanh đệ tử lưu lại đem bán đi. Làm khen thưởng, Thạch Phong có thể được chia một bộ phận linh thạch, còn có thể mượn đọc nội môn điển tịch. Bởi vậy, Phượng Tê Đồng trêu chọc nói vệ phù khanh là Thạch Phong chỗ dựa. Hả, nguyên lai vệ sư minh cũng kết đan rồi. Ân, lấy hắn tư chất, kết đan cũng là sớm muộn sự tình. Bất quá, ta trong ấn tượng ngươi và vệ phù khanh quan hệ rất bình thường, làm sao lại kết bạn tới Vạn Linh huyễn cảnh? Chuyện này nói rất dài dòng, Thạch sư huynh nhưng có khoảng không nghe. Tại hạ dựa hai lắng nghe. Giáp ma long thử thử nha, nữ hoa hoa này, có tài có mạo, cái kia. Trước sau lồi lõm, chính là nói chuyện quá tư văn khách khí. Việc này còn phải từ năm đó ngươi ta thanh đế cốc sau khi ra ngoài nói lên. Tông môn nguyên lai tưởng rằng ta và tỷ tỷ đều vẫn lạc, thấy chúng ta bỗng nhiên trở về, mấy vị trưởng lão rất là cao hứng. Đông môn đại trưởng lão còn đặc biệt xuất quan gặp ta, ta cũng không giấu giếm, đem sư phụ chuyện đều nói cho hắn. Nói đến đây, Phượng Tê Đồng thần sắc cảm đạm, Liễu Công Nguyệt tuy là ma tộc gian tế, không có lòng tốt, nhưng chờ Phượng Tê Đồng lại thật là tốt. Đông môn đại trưởng lão nghe xong, cũng là kinh ngạc không hiểu, bất quá sự thật đều tại, cũng không thể nói gì hơn. Phượng Tê Đồng nói tiếp, về sau bảy vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ thương nghị, sư phụ mặc dù làm xuống chuyện như thế, nhưng người đã mở rồi, cũng không thể truy cứu. Nàng đối với Liêu Công Nguyệt rõ ràng vẫn rất có cảm tình, xưng hô hắn vẫn vì sư phụ. Lúc đó, tam trưởng lão tứ trưởng lão đề nghị, đem ta sư danh nghĩa các đệ tử toàn bộ nhốt lại, tinh tế thẩm tra. Thạch Phong hừ lạnh nói, tam trưởng lão Trương Huyền Tố chính là vệ phụ khanh sư phụ cha đi, người này quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, mượn cơ hội trả thù. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như ngươi và tỷ tỷ ngươi có vấn đề, sao lại ngoan ngoãn trở về tông môn, còn đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Phượng Tê Đồng thở dài, cũng may đại trưởng lão, Tô trưởng lão còn có cung trưởng lão, đều vì chúng ta nói rất thật tốt lời nói, không có đối với ta xử lý, nhưng cỡ trách nhất định là không thể thiếu. Ta nhất thời nản lòng phách trí, thế là bế quan không ra, chuyên tâm nghiên tập ngươi cho ta tần trung văn ngôn thông khảo cũng là ngộ ra không ít thứ. Sau đó vận khí ta không tệ, kết đan thành công. Thạch Phong tiếu đạo, lấy thiên tư của ngươi, kết đan không thành công mới có quỷ đâu. Ngươi kết đan thành công, đủ đạo qua hợp lực, Trương Huyền Tố hoàng quan đạo nhân chịu định tâm bên trong chua chua đi. Cái kia ngược lại là đáng giá cao hứng, thanh đế cốc một nhóm, cựu phù môn thiệt hại không thiếu hào thủ, bây giờ tông môn thêm hai vị kim đan, khôi phục thực lực rất nhiều. Phượng Tê Đồng nói, vệ sư minh kết đan về sau, liền chấp trưởng chấp pháp đường. Còn ta, nhàn tản nhiều năm, cũng không có lòng làm việc, nhưng cung trưởng lão vẫn là cố hết sức để cử ta trưởng quản tàng kinh cát. Thạch Phong tiếu đạo, bắt trưởng lão đây là một lòng muốn vun trồng người nhà. Tàng kinh cát tuy là tán trách nhiệm, nhưng cựu phù môn nghiên cứu phù trận chi thuật, kinh tạng bí tịch chính là căn bản. Hơn nữa chỉ cần ngươi bị phân công, liền mang ý nghĩa sư phụ ngươi chuyện xóa bỏ. Bát trưởng lão dụng tâm ta tự nhiên cảm kích, bất quá tam trưởng lão tứ trưởng lão cố hết sức phản đối, nói sư phụ ta trước kia không biết đem bao nhiêu tông môn điện tịch bán cho ma tộc, đổi lại ta thì còn đến đâu. Việc này tranh chấp một phen, cuối cùng vẫn là đông môn đại trưởng lão lực bài chúng nghị khiến cho ta chấp trưởng tàng kinh cát. Thạch Phong đạo, đại trưởng lão vẫn cảm thấy ngươi nhân tài hiếm thấy, dù sao liền văn ngôn tiên phú mà nói, ngươi so sư phụ ngươi còn mạnh hơn. Phượng Tê Đồng cười, Thạch sư minh lại đưa ta một đỉnh tân bốc. Ta tiếp quản tàng kinh cát về sau, phát giác tông môn điện tịch tuy nhiều, nhưng bỏ bê quản lý, hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí có nhiều di dẫn. Thạch Phong cũng là nở nụ cười, nhược Phượng sư tỷ trước kia liền chấp trưởng tàng kinh cát, ta liền không thể từ lưu đại nơi đó trộm duyệt đến rất nhiều điện tịch. Đó là, Phượng Tê Đồng ra vẻ sinh khí, nội môn điện tịch chính là bị loại người như ngươi lén lút vứt bỏ không thiếu. Những năm này ta và sư tỷ, theo sư đệ bọn hắn một mực tại chỉnh lý các loại điện tịch, nhưng cho đến ngày nay, cũng không lại toàn bộ công. Thạch Phong thở dài, chuyên tâm giấy trồng 6-70 năm, đủ cho ngươi làm được. Phượng Tê Đồng nói, rất khó sao? Ta không cảm thấy nha, ta cảm thấy thiên tiên đọc sách rất là có duyên. Tựa như ngươi, thiên tiên rèn sắt luyện tạo, không phải cũng thích thú. Thạch Phong ha ha tiếu đạo, đúng vậy đúng vậy. Lấy ngươi thiên tư, 6-70 năm vùi đầu đống giấy lộn, chắc có rất nhiều phát hiện trọng đại a. Phượng Tê Đồng con mắt đi lòng vòng, ngươi muốn biết. Thạch Phong khoát tay lia lịa, Phượng sư tả không có truy cứu năm đó ta trộm duyệt điện tịch tội, ta đã rất cảm kích, nào dám còn hỏi ngươi muốn bí tịch nhìn. Ngươi đừng khách khí, ta có thể có phát hiện, gợi ban ngày tần trung văn luôn thông khảo bộ sách này. 20 vị trí đầu năm, ta ngoại trừ chỉnh lý tư liệu, phân loại bên ngoài, chính là nghiên cứu cái này bộ này thông kiểm tra, chờ đưa nó triệt để giải đọc phía sau. Cái gì? Thạch Phong kinh ngạc đánh gãy, ngươi đem tần trung văn luôn thông khảo hai sách đều giải đọc rồi. Đúng nha. Thế nào? Thạch Phong chật chật khen nói, thiên tài, thật là thiên tài. Trước kia chúng ta tại Thanh Đế Cốc, 9 năm mới giải đọc thượng sách non nửa, một mình ngươi 20 năm liền đem toàn bộ điện tịch giải đọc rồi, quá thần kỳ. Phượng Tê Đồng nói, cái này hai bộ điện tịch chính xác hết sức chân quý, đa quy trước kia Thạch sư minh khẳng khái đem tặng. Phượng sư tạ, ngươi lại khách khí. Bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, bộ này điện tịch cho ngươi không có gì thích hợp bằng. Thạch Phong chỉ là thuận miệng nói, Phượng Tê Đồng lại không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, vội vàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, đây là ta đem tần trung văn ngôn thông khảo chỉnh lý sau bản thảo, thỉnh Thạch sư minh xin ý kiến chỉ giáo. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, lão hồ ly, ngươi thấy không, đây chính là tiểu thạch đầu quyến rũ cô gái thủ đoạn. Trong lời nói giấu lời nói, anh hùng gì hồng phấn nha, ai là anh hùng, ai là giai nhân. Cái này dã ngoại hoang vu đấy, bốn bề vắng lặng, tùy tiện tìm gian, giai nhân liền có thể biến người nhà. Thạch Phong kinh hỉ nói, chân quý như vậy bí tịch, Phượng sư tả quả thật muốn tặng cho ta. Phượng Tê Đồng nghiêm mặt nói, quyển sách này vốn chính là ngươi, ta bất quá giải đọc dưới. Vật này cũng không phải là cựu phù môn tất cả, tặng cho ngươi cũng không trái với môn uy. Thạch Phong đội vàng nhận lấy, cao hứng nói, vậy thì tốt quá. Hắn chính xác hưng phấn không thôi, trên người hắn có hai khối ô một giản, đều là năm đó tứ cựu tôn giả chuyển xuống. Một khối trong đó ghi lại ngũ sắc mi tâm quyết, này công có thể xưng huyền diệu. Thạch Phong tu luyện về sau, rất nhẹ nhàng liền từ trúc cơ sơ kỳ đến cuối cùng đại thành, rất trung kết đan. Nghĩ đến một khối khác chắc chắn không phải thứ bình thường, chỉ là phía trên tất cả đều là thượng cổ văn tự. Thạch Phong những năm này cố gắng nghiên cứu, cũng bất quá nhiều nhận ra 10 cái chữ mà thôi, toàn bộ ngọc giản vẫn là mờ mịt không hiểu. Bây giờ có bộ này văn ngôn thông khảo, tin tưởng một khối khác ô một giản chậm rãi cũng có thể giải mã, bên trong đến cùng ghi lại cái gì. Thạch Phong rất là chờ mong. Chương 591, cổ trận tàn phế đồ. Chương 591, cổ trận tàn phế đồ. Trừ cái này khối văn ngôn điện tịch, ta còn khối ngọc giản tặng cho ngươi. Phượng Tê Đồng nói, Tiêm Tiêm ngọc thủ lại đưa qua một mai ngọc giản. Cái gì? Thạch Phong tiếp nhận xem xét, nhịn không được a một tiếng. Trong ngọc giản là vạn linh ảo cảnh có liên quan tư liệu, lưu loát, sợ là có mấy vạn chữ. Thạch Phong đọc nhanh như gió mà vội vàng quét qua một lần, chật chật liên thanh, lợi hại, lợi hại. Trong ngọc giản không chỉ có vạn linh ảo cảnh từ đâu tới, còn bao gồm các nơi động phủ địa đồ, đề cập tới sông núi địa thế, phi cầm tàu thú, cơ quan pháp trận. Có chút cung điện địa đồ kỹ càng đến mỗi tòa nhà phòng phương vị đều nhất nhất ghi rõ. Thạch Phong âm thầm thán phục, hắn cũng là cẩn thận người, như trước đó biết muốn tới vạn linh huyễn cảnh, chắc chắn cũng sẽ làm tốt bài tập, nhưng chắc chắn làm không được như Phượng Tê Đồng như vậy tường tận. Phượng Tê Đồng tiểu đạo, kỳ thực đây đều là ta sưu tập nhiều lần ra vào huyễn cảnh người lưu lại tư liệu, tiến hành chỉnh lý mà thôi, cũng không phải là công lao của ta. Thạch Phong thở dài, cái kia cũng rất đáng gờm. Phải biết những tài liệu kia cũng là mảnh vụn, trong đó có chút ý kiến chính là gán ghép truyền thuyết, thường thường không gặp nhau, muốn từng việc phân biệt, một lần nữa chỉnh lý, rất hao tổn thời gian. Cái này khối ngọc giản như bán cho những cái kia tiến vào ảo cảnh tu sĩ, 10 vạn linh thạch cũng có người chịu ra. Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, còn tốt, ta lấy 10 năm trước chuẩn bị, còn có sư tỷ Lộc sư đệ hỗ trợ, thời gian dư giả. Giác Ma Long nhịn không được nói, tiểu cô nương này đọc sách động một tí 6-70 năm, chỉnh lý cái phá tư liệu hơi một tí cũng là 10 năm, nặng cái mông không sinh đau nhức sao? Lấy 10 năm trước chuẩn bị. Thạch Phong giọng mang kinh ngạc, không có xuống chút nữa nói, hắn ẩn hàm chi ý các ngươi cựu phù môn nưu đồ lâu như thế, muốn làm gì? Nhưng trực tiếp như vậy hỏi cũng có chút mạo muội, điểm đến là dừng. Đối phương nguyện nói tắc thì nói, không nói cũng không xấu hổ. Người thông minh nói chuyện, một điểm tức minh. Phượng Tê Đồng không do dự, lập tức nói, mười mấy năm trước, ta tại tàng kinh các chỉnh lý tư liệu, trong lúc vô tình phát giác một khối cũ nát ngọc giản, bên trong ghi lại cửu diệu tinh cung pháp trận. Cửu diệu tinh cung pháp trận. Thạch Phong miệng há thật to, hắn cũng không phải trước đây lẫn vào cửu phủ môn chim non, theo hắn tu vi ngày tiến, phủ trận tạo nghệ cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ. Cửu diệu tinh cung pháp trận hắn nổi tiếng lâu rồi, chính là thượng cổ 10 trận pháp lớn. Ân, ta đem việc này bẩm báo cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe xong, lại kinh sợ lại vui, hắn và Tô trưởng lão cẩn thận phân biệt, xác nhận thật là cửu diệu pháp trận không thể nghi ngờ. Thế là tông môn tổ chức trưởng lão hội, quyết định 7 vị trưởng lão ngừng tay đầu cùng đi nghiên tập đại trận. Thạch Phong âm thầm gật đầu, cửu diệu tinh cung pháp trận nếu có thể bố trí ra, như vậy cửu phù môn dù cho vĩnh viễn không ra được nguyên anh cư sĩ, cũng đủ đứng hàng đại tông. Cốt bởi có một cái như vậy đại trận, đừng nói nguyên anh cư sĩ, chính là luyện hư lão tổ cũng không công vào nổi. 5 năm sau, Thạch Phong hoa một tiếng, 5 năm liền đem đại trận nghiên cứu ra được. Phượng Tê Đồng lật cái bạch nhãn, ta có nói sao? Ngươi người này nghe lời liền nghe được câu. Thạch Phong đội vàng nói xin lỗi, là tiểu tử sai lầm rồi, sư tỷ ngươi nói, mấy vị trường lão điều nghiên 5 năm, không phải cho ra kết quả, ngược lại nửa đường có bất đồng, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng không thể không ngừng lại. Thế là đem chúng ta mấy cái kết đan đệ tử kêu đến cùng một chỗ tham tưởng, bất quá bởi vì ngọc giản bản thân tàn khuyết không đầy đủ, đại trận lại qua tại phức tạp, chúng ta mấy cái đồng dạng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói không nên lời thành kiểu. Về sau, các trưởng lão quyết định trước tiên riêng phần mình lĩnh hội, hàng năm gặp mặt nghiên cứu và thảo luận một lần. Lúc đó, cung trưởng lão đông nhiên đề nghị, tất nhiên tất cả trưởng lão bế quan, khó mà chiếu cố khác, không nếu như để cho tiểu phượng hỗ trợ xử lý tông môn tạp vụ. Thạch Phong cấp tiếu đạo, quả nhiên, bắt trưởng lão trước tiên đề cử trưởng quản tàng kinh các. Bởi vì chỉnh lý cổ tịch, phát hiện cửu diệu tinh cung trận, lập công lớn, thế là lại đề cử ngươi vì đời kế tiếp trưởng môn. Đến nỗi sư phụ ngươi chuyện đã trôi qua nhiều năm, sự thật chứng minh, sư tỷ ngươi không phải ma tộc gian tế, bằng không, ngươi phát hiện cửu diệu tinh cung trận, cũng sẽ không báo cáo. Phượng Tê Đồng nhẹ gật đầu, nói tiếp đi. Bắt trưởng lão này bàn bạc nhấc lên, Tô trưởng lão lập tức đồng ý, mà Tam trưởng lão, Tư trưởng lão tắc thì rõ ràng phản đối, Vệ sư Minh lúc đó cũng ở tại chỗ, sắc mặt cực không dễ nhìn. Thạch Phong cười hắc hắc, hắn chỉ sợ cũng ngấp nghé trước trưởng môn nhiều năm, hắn một mực chấp trưởng sự việc cần giải quyết, kết quả bắt trưởng lão thế mà đề nghị ngươi coi trưởng môn, Vệ phụ khanh lòng dạ nhỏ mọn, sợ là rất không thoải mái. Hai người bọn họ không chỉ có phản đối ta làm trưởng môn đệ tử, còn nói tàng kinh các đề cập tới tông môn cơ mật, không nên làm cho người hiểm nghi trưởng quản, muốn đuổi ta ra tàng kinh các. Ta vốn không ý quyền hạn phân tranh, có làm hay không trưởng môn không quan trọng, nhưng nếu tương lai lại không cách nào tiếp xúc ngọc giản thư tịch, nhưng là không có cam lòng. Đứa nhỏ này đọc sách nhìn mê mẩn rồi, không tại tàng kinh các có cái gì tốt thương tâm. Giác Ma Long nói, mấy vị khác trưởng lão nói thế nào? Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão đều không tỏ thái độ, hỏi đằng sau, chỉ nói hai người đều tốt, đều có thể làm trưởng môn đệ tử. Thạch Phong tiếu đạo, như thế rất tốt, cựu phu bắt kiệt, sư phụ ngươi sau khi chết còn lại 7 vị, trong 7 người, hai người đồng ý, hai người phản đối, hai người bỏ quyền, vừa vặn ngang tay. Xem ra chỉ có thể nhường đông môn đại trưởng lao cản cương độc đoán rồi. Phượng Tê Đồng nói, tất cả mọi người nhìn xem đại trưởng lao trầm mặc hứa cửu, đống nhiên cầm lấy khối kia ngọc giản nói, trong này ghi chép quá mức mơ hồ, chúng ta đóng cửa làm xe, chỉ sợ tiếp qua 100 năm, cũng phá không giải được. Hiện nay thế gian còn tồn có một có sẵn cửu diệu tinh cung trận, không bằng phái người đi đem nên trận pháp thác ấn xuống đến, lại cùng ngọc giản kiểm chứng, có lẽ có đột phá. Đại gia thấy hắn đột nhiên không đề cập tới trưởng môn đệ tử chuyển khẩu còn nói cổ trận, đều hơi hơi kinh ngạc. Tô trưởng lão nói, trên đời quả thực có một có sẵn cửu diệu tinh cung đại trận, chỉ là chỗ kia quá mức nguy hiểm, phái người đi vào sợ là không thích hợp. Thạch Phong nháy mắt, chẳng lẽ đại trận này ngay tại Vạn Linh huyễn cảnh? Ngươi thật thông minh, không sai, nó ngay tại Vạn Linh trong ảo cảnh. Thạch Phong lập tức lấy ra Phượng Tê Đồng vừa rồi tặng cho hắn ngọc giản, lục lọi lên. Quả nhiên, tại một chỗ trên bản vẽ, đống nhiên viết cửu diệu tinh cung pháp trận, hơi xem xét, cái này trận pháp quả nhiên hùng vĩ, chia làm tham lang, cửa lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân, tả phụ, hữu bật cửu tòa thành trì. Mỗi tòa thành trì cũng có đơn độc pháp trận, cuối cùng liền cùng một chỗ, tạo thành một tôn cự trận.
Trận pháp xem như tứ đại tạp học chủng loại nhiều, trong đó có một loại chính là hộ tông trận pháp, ứng dụng cực lớn. Lớn đến như thượng thanh quan bực này siêu cấp tông môn, nhỏ đến phụ thuộc thế gia, đều sẽ bố trí hộ tông pháp trận. Bằng không địch nhân một đêm tập kích, có thể cả môn phái gia tộc đều bị bưng. Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận chính là cực cao diệu hộ tông đại trận, nó cùng chia 9 cái tử trận, không bàn mà hợp bắt đầu cửu tinh biến hóa, công thứ nhất tắc thì khác 8 trận cùng một chỗ hô ứng. Thạch Phong rốt cuộc hiểu rõ, nguyên bản Lai Phượng sư tỷ ngươi và cùng trưởng lão, vệ phụ khanh ba người tới ảo cảnh mục đích là thác ấn cổ trận pháp nha.
Đúng thế. Đại trưởng lão lúc đó giận tái mặt đến, không vào hang hổ nào đáng hổ tử, ngươi cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, tông môn như thế nào trung hưng. Tô trưởng lão chịu cả trách, cũng không tức giận, nói đã như vậy, hắn nguyện ý đi tới huyễn cảnh thác ấn trận pháp.
Thạch Phong đạo, Tô công tử vẫn là lao tính khí.
Phượng Tê Đồng có chút kỳ quái, ngươi nhận ra Tô trưởng lão? Mấy chục năm trước ta trong thuộc cùng Tô công tử có duyên gặp qua một lần, lúc đó liền cảm giác hắn tính tình ngay thẳng, là một cái đáng giá kết giao bằng hữu.
Phượng Tê Đồng lập tức hứng thú, ha ha, thật sao? Ngươi và Tô trưởng lão thế nào nhận thức, tại sao lại cảm thấy tính cách hắn cởi mở đâu?
Thạch Phong cắp cắp đại điếu, việc này nói đến có chút buồn cười, ta là trước tiên đụng tới Ninh Tam tiểu thư, sau đó lại nhìn thấy Tô công tử đấy, Tô công tử đối với Ninh Tam tiểu thư.
Các cắp, ngược lại Ninh Tam tiểu thư như thế nào mắng, Tô công tử cũng không tức giận.
Phượng Tê Đồng cũng cười, Tô trưởng lão cái gì cũng tốt, liền điểm ấy.
Thạch Phong lắc đầu, ta lại cảm thấy không có gì, đừng nói Ninh Tam tiểu thư còn không có xuất gia, coi như thật xuất gia rồi, đó cũng là nữ hài tử, Tô công tử thích nàng có lỗi gì?
Chỉ cần không ép buộc, liền dễ hiểu.
Đúng, Tô công tử cùng Ninh Tam tiểu thư bây giờ như thế nào?
Còn không phải như cũ.
Ninh Tam tiểu thư căn bản vốn không phản ứng đến hắn, mà hắn bắt lấy hết thảy cơ hội, liều mạng hướng về nhân gia bên cạnh gót.
Thạch Phong nhớ tới Tô Ngộng Trúc lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Ninh Tam tiểu thư nổi giận đùng đùng, lại không thể làm gì chẳng cảnh, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười.
Sau đó thì sao?
Tô công tử lần này tới huyễn cảnh rồi sao?
Không có.
Đại trưởng lão không đồng ý, hắn nói các ngươi mới vừa nói đến trưởng môn đệ tử nhân viên, không nếu như để cho tiểu phượng cùng vệ phụ khanh đi một chuyến huyễn cảnh, thác ấn trận pháp.
Cung trưởng lão cũng đi, thuận tiện ở giữa trọng tài.
Nhìn hai người bọn họ ai lập công nhiều, người đó liền lập làm trưởng môn đệ tử.
Thạch Phong sờ sờ nhĩ thủy, ta nói Phượng sư tả ngươi làm sao biết sẽ vệ phụ khanh một đường đâu, thì ra là thế.
Cái kia cung trưởng lão, vệ sư minh hai người bọn họ hiện ở đâu?
Chương 592, Xích Thiệt cùng Hắc Vũ chương 592, Xích Thiệt cùng Hắc Vũ Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận quá mức bề bộn, chúng đề cập tới 9 tòa đạo phủ.
Vì tận lực thu thập nhiều tư liệu, chúng ta tại đi vào phía trước liền tương lượng, chia ra hành động, một người phụ trách 3 chỗ.
Thì ra là thế.
Phượng Đế đồng nói, tốt, tiền căn hậu quả đều nói cũng kha khá rồi.
Tiếp xuống, Thạch huynh có tính toán gì không?
Thạch Phong buông tay, ta là đi vào tránh thai nạn đấy, căn bản không có bất luận cái gì dự định chờ 6 tháng sau, huyễn cảnh kết thúc tiểu ra đi.
Phượng Đế đồng hé miệng nở nụ cười, nơi đây chính là trước kia Vạn Linh Tông di chỉ, ta nhớ được Thạch huynh sở trường về luyện khí.
Thật vất vả đi vào một chuyến, chẳng lẽ không đi thử thời vận?
Ngươi nói là Khổng Tức Di Bảo.
Thạch Phong lắc đầu nói, huyễn cảnh lần thứ nhất hiện thế là 5000 năm trước, lúc đó tam tộc lão quái vật cùng nhau đi vào, nhược chân có cái gì nghịch thiên di bảo, sớm bị bọn hắn cầm đi.
Phượng Đế đồng nói, huyễn cảnh hiện thế lúc tam tộc lao quái mặc dù đều tới, nhưng bởi vì đại nội tranh chấp, suýt chút nữa đánh lên, cho nên chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, cũng không đối với gì chỉ cùng cực tìm tòi nghiên cứu.
Thạch Phong vẫn lắc đầu, thế nhưng là sau đó huyễn cảnh mỗi 200 năm xuất hiện một lần, tính được cho tới bây giờ cũng có 20 lần. Mỗi lần cũng là mấy trăm người tràn vào, mỗi tấc cỏ đều bị bay qua, cái nào còn có vật gì tốt sẽ lưu lại.
Cái kia chưa hẳn a, Thạch huynh.
Di chỉ ngũ lâu thập nhị thành, động phủ đông đảo.
Mà năm đó phân ly bộ phận trưởng lão người người cũng là nguyên anh, thậm chí luyện hư kỳ lão tổ. Đạo phủ của bọn hắn rất nhiều chứa có không gian pháp trận, trong không gian có khác không gian, huyền diệu khó lường. Đã nhiều năm như vậy, cả cái ảo cảnh di chỉ ít nhất còn có một nửa không có giải khai đây.
Đúng rồi, Phượng sư tả, huyễn cảnh vì sao muốn hạn chế nguyên anh tu sĩ tiến vào đâu?
Phượng Tê đồng giảng giải nói, trước đây, Vạn Linh Tông lợi dụng dưới mặt đất 3 loại linh khí, đem này phiến không gian bao vây lại. Lại lợi dụng linh lực ở giữa hấp dẫn bài xích, cả cái ảo cảnh còn có thể tiềm nhập lòng đất. Bởi vậy có thể thấy được, cả cái ảo cảnh cấu tạo đều cùng linh khí cùng một nhịp thở. Mà nguyên anh tu sĩ thiên phú là dẫn phát thiên địa nguyên khí, bọn hắn một khi đánh nhau bắt đầu, nguyên khí ba động có thể sẽ làm cả di chỉ lún.
Bởi vậy, trước đây tam tộc đại năng sau khi thương lượng, quyết định không cho phép nguyên anh tu sĩ đi vào.
Thạch Phong sờ lên lỗ tai, chiếu ngươi nói như vậy, cái này huyễn cảnh xem ra còn rất có tốt bảo vật không bị phát hiện.
Đúng nha, bằng không vì cái gì mỗi lần huyễn cảnh mở ra, không tước làm cho có thể ầm ĩ đến như vậy cao giá cả.
Ở đây ngoại trừ là phân ly bộ phận mọi người trưởng lão độc phủ, cũng là vạn năm trước cổ chiến trường. Trước kia tam tộc xuất thủ cũng là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn thất lạc bảo vật, chính là nhặt được một kiện, đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, cũng là thiên đại tạo hóa.
Như thế nào, có phải Thạch Minh có chút hứng thú?
Thạch Phong trầm tư một hồi, vẫn là lắc đầu, được rồi.
Tiến vào ảo cảnh tuy là Kim Đan, nhưng người người không phải hạng người bình thường.
Huyền đỉnh tông càng là xuất động 20 tên cao thủ, ta vẫn đừng đi góp náo nhiệt này cái kia tiếp theo đến, Thạch Minh tính toán đến đâu rồi?
Phượng sư tạ, ta có cái yêu cầu quá đáng.
Thạch Minh đừng khách khí, mời nói.
Ta không có tranh đoạt bảo vật hứng thú, chỉ muốn yên lặng đợi đến huyễn cảnh kết thúc.
Mà nghe Phượng sư tả ngươi nói, muốn truyền tống ra ngoài, nhất thiết phải ở tại Ngũ Lâu thập nhị thành chỗ.
Phượng Đế đồng ngừ một tiếng.
Mới vừa nghe Phượng sư tả nói, muốn đi tả phụ thành thác ấn trận pháp, tại hạ hưu tâm cùng ngươi cùng nhau đi tới, không biết có thuận tiện hay không.
Phượng Tê Đồng mỉm cười, nơi đây pháp trận chính là Vạn Linh Tông lưu lại vật vô chủ, lại không phải là của ta, có phương tiện gì không tiện. Ngươi như vô sự, vậy chúng ta liền kết bạn đồng hành đi. Giác Ma Long điểm môi, gian phu dâm phụ, tuổi khô lửa bốc, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, hết lần này tới lần khác muốn nhiều bên trên một phen miệng lưỡi, ta nhổ vào. Thạch Phong ôm quyền nói, tốt lắm, tốt lắm. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, ta giả gánh tâm ma tộc tên kia đi mà phục còn đây. Đúng vậy. Thạch Phong lấy ra phương tại Phượng Tê Đồng tặng cho Ngọc Giản địa đồ, hỏi nói, Tả Phụ Thành ở đâu? Tại Di Chỉ góc dưới bên trái, nó chân chính tên gọi Thiên Hùng Thành, chính là phân ly bộ phận Lý Thiên Hùng trưởng lão độc phủ. Về sau đang xây dựng Cửu Diệu Tinh Cung trận lúc, Thiên Hùng Thành chiếm giữ Tả Phụ Tinh bị đường, bởi vậy cũng gọi là Tả Phụ Thành. Cái này đang muốn cùng Thạch huynh thương nghị. Như đổi thời gian, tự nhiên là trực tiếp bay qua, bất quá bây giờ bên ngoài tựa hồ rất không yên ổn nha. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, Thạch huynh nói thật phải, trải qua đánh với Thường Cung thừa một trận, ta cũng không dám ngự khí bay loạn rồi. Thạch Phong gãi gãi đầu, cái kia đi qua sao? Tuy đường đi cũng không quá xa, bất quá huyễn cảnh một bộ hoang vu, căn bản không có con đường. Phượng Tê Đồng nói, con đường khó đi ngược lại là thứ yếu, càng khó hơn chính là Vạn Linh Huyễn Cảnh bạn năm qua không người trấn thủ, bên trong yêu thú sinh sôi, số lượng nhiều. Nhiều lần Vạn Linh Huyễn Cảnh mở ra, đều có không ít tu sĩ bỏ mạng tại yêu thú miệng. Thạch Phong do dự nói, Phượng sư tả tất nhiên biết được những thứ này, chắc hẳn kịp chuẩn bị. Phượng Tê Đồng từ chữ vật túi lấy ra một cái màu vàng biên cầu nói, ta bỏ ra chút linh thạch, mua sắm Huyền Nương Châu, không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Thạch Phong tiếp nhận nhìn một chút, vui nói, đồ tốt, Huyền Nương Châu quen có thể dò xét yêu vật, có nó, chúng ta trên đường cũng có thể an tâm không ít. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi. Vạn Linh Huyễn Cảnh thăng xuất địa mặt về sau, ngoại trừ mặt ngoài tầng kia thật dày khí kén bên ngoài, khác liền cùng bốn phía hoàn cảnh hòa làm một thể, phong vũ lôi điện, như thế rơi vào trong ảo cảnh. Thái dương dần dần rơi xuống núi, xuân hạ giao thế, ôn nhuận ẩm ướt không khí, có cây sinh trưởng tốt, côn trùng tại bẩn đục trong ánh trăng có một tiếng không có một tiếng tư gọi. Đông nhiên tiếng kêu của nó im bặt mà dừng, một cái tại trong bụi có kiếm ăn cho hồ kinh sợ ngẩng đầu đến, nhưng không đợi nó có hành động, sàn sạt hai tiếng, gió nhẹ đột khởi, một cái đầy người hoàn ban. Giống như báo phi báo yêu thú cấp phát mà tới, một ngụm ngậm lấy cho hồ. Cái kia cho hồ hậu chi bay nhảy mấy lần, liền không có động tĩnh. Hoàng ban yêu thú nhìn bốn phía nhìn, quay người tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long Hồ nói, "Ai, lão hồ ly, bộ tộc của ngươi nội huynh đệ bị kim báo đốm tử ăn, ngươi không xuất thủ cứu giúp sao?" Bạch Hồ nhắm mắt dưỡng thần, đều không thèm để ý hắn. Giác Ma Long vẫn nói, "Tiếc là, cái này yêu hồ luyện khí đã có chút căn cơ rồi, cứ như vậy khai báo. Bây giờ, Thạch Phong, Phượng Tê Đồng hai người đang nằm ở bên cạnh một cây đại thụ trên tán cây." Nhắm mắt ngủ. Bọn hắn rời đi thành bảo, đã đi hơn 30 dặm, màn đêm buông xuống, yêu thú qua lại, hai người không muốn gây chuyện, liền tìm cây đại thụ nghỉ ngơi. Hai bọn họ đối với bực này nhất ra yêu thú chém giết không có hứng thú chút nào, liền con mắt đều chẳng muốn mở ra. Đông nhiên, Thạch Phong đông nhiên ngồi dậy, trong miệng hắn niệm một câu chú ngữ, đã cấp tốc chui vào Huyền Quy Cốt. Phượng Tê Đồng cũng bị giật mình tỉnh giấc, sau một khắc, nàng đuổi tới một cỗ lực đạo cuốn lấy chính mình, nghe Thạch Phong thấp giọng nói, đừng động. Phượng Tê Đồng trước đó từng tiến vào Huyền Quy Cốt, không có vận lực phản kháng. Trong nháy mắt, Phượng Tê Đồng cũng bị Thạch Phong thu hút Huyền Quy Cốt. Hai người liền như vậy hư không tiêu thất, một quả tiểu thạch đầu trong đêm tối từ ngọn cây lăn xuống đất, quay tròn rơi vào một chiếc lá rụng phía dưới. Hai người vừa mới giấu kỹ, yêu phong được khởi, nặng nề trong đêm tối, hiện ra một tôn thân thể khổng lồ, khoát mắt mũi lồi, chính là Long Sư Thiết Chiến. Thần trí của hắn cấp tốc đem phương viên 10 dặm bao lại, Thạch Phong nếu là phản ứng hơi chậm, liền đã vô pháp thoát thân. Thiết Chiến lạnh giọng sâm sâm, "Xích Điệt, ngươi tới được ngược lại là rất nhanh." Trên không phong thanh phúc động, một cái thanh âm khe khẽ nói, "Lục gia triệu hoán, ta nào dám không tới." Đang khi nói chuyện từ trên trời giáng xuống rơi xuống hai người, bất quá hai vị này nói là người, thực sự quá miễn cưỡng. Trên mặt tất cả đều là không trôi chạy khối thịt, bạo con ngươi nô ra, nhưng lại không có cái mũi, chỉ là tại khối thịt bên trên chọc lấy hai cái lỗ, cái này tôn dung vừa kinh khủng lại ác tâm khiến cho nhiều người nhìn một cái dũng khí cũng không có. Nhị yêu mới rơi xuống, nơi xa một tia điện nhảy nhót, lại là hai thân ảnh chạy tới. Cái này hai yêu thi triển lại là hiếm thấy lôi độ thuật, trước mắt đã đến trước mắt. Thạch Phong gặp một lần, trong lòng nhất thời cả kinh, lại là hắn. Hai yêu bên trong vị nào lão giả gầy nhom, đang là năm đó Thiên Linh Sơn bị câu đặt thải điều tộc trưởng Lao Hắc Vũ. Hắn trước kia trốn ở Hoang Cốc Lý, bố trí xuống vạn quỷ phệ một trận, lợi dụng vạn lục dụ dỗ không thiếu tu sĩ nhân tộc cùng kỳ nuốt chửng. Thạch Phong lúc đó không có lên làm, liều mạng chạy ra ngoài, mà Hắc Vũ lúc đó bởi vì bị hình cụ giam cầm, không có cách nào truy sát. Cái kia kinh tởm xích thiệt rát rát tiếu đạo, Hắc Vũ, ngươi thế mà được thả ra. Chương 593, huyết tinh chương 593, huyết tinh lão giả Hắc Vũ nhìn qua đối phương, mục trung tràn ngập cảnh giác, trong miệng nói, có tốt. May mắn được trong tộc trưởng lão cầu tình. Tại hạ 20 năm trước ra lao ngục. Thiết Chiến nói, Hắc Vũ lao đệ, ngươi mặc dù bị nhốt mấy trăm năm, nhưng tu vi không lùi mà tiến tới, bây giờ cũng nhiên là tam giai trung kỳ, xem như nhân họa đắc phúc. Một bên Xích Thiệt ngắt lời nói, ngươi năm đó chịu bảy đao gọt hồn chi hình, hồn phách bị hao tổn. Về sau chuyển tu quỷ đạo, thế mà dựa vào quỷ đạo công pháp tấn giai. Các cáp, đã ngươi chuyển tu quỷ đạo chi thuật, không bằng dứt khoát gia nhập vào tộc ta được rồi. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long lôi kéo Phượng Tê Đồng có thể kình hàn huyên, nói đến nước bọn tinh tử bảy tứ tung. Phượng Tê Đồng một mực mỉm cười nghe, cuối cùng nhịn không được đánh gãy. Long lão gia, cái này Xích Thiệt là lai lịch gì? Người xấu xí này sao? Giác Ma Long lập tức kẹt, hắn nào biết được lai lịch đối phương. Bên cạnh Bạch Hồ nói, hắn là chấm đỏ quỷ kiêu, cùng Tử Viêm Long sư Tịnh Sương Phượng Minh Sơn hai đại bên trên tộc. Phượng Tê Đồng lần trước tại Huyền Quy Cốt bên trong chờ đợi 9 năm, bên trong chỉ có Giác Ma Long, Bạch Hổ chưa tô tỉnh. Phượng Tê Đồng nhìn một chút cái này cái dị thường tuấn mỹ nam tử, trong lòng rất là kỳ quái. Giác Ma Long nhếch môi, ngươi đừng xem, đây là một cái ngàn năm lão hồ ly, chớ nhìn hắn sau khi biến hóa man anh tuấn, kỳ thực bản thể so với kia chỉ chấm đỏ quỷ cừu còn xấu đâu, lại nói lão hồ ly chỉ có hồn phách, không có thực thể, trông thì ngon mà không dùng được. Phượng Tê Đồng khuôn mặt bên trên lập tức dâng lên một hồi hồng vân, nàng và Giác Ma Long chung sống 9 năm, làm sao không biết lão này bà câu nói không cách này ý tưởng đội vàng lần nữa đánh gãy, bọn hắn yêu tộc đi vào huyễn cảnh làm cái gì? Giác Ma Long nói, nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Hắc Vũ cười cười, không nói gì. Nói thật, hắn rất không thích trước mặt xích thiệt phách lối. Phải biết hắn thải dược lôi điêu cùng phong dược hắc điêu cùng thuộc chim hoàng chi vệ, tại yêu cầm tộc địa vị trong quần tôn quý. Chỉ là hứa nhiều năm trước tới nay, thải điêu tộc cùng hắc điêu tộc đánh nhau không ngừng, song song xuống dốc, mới khiến cho chấm đỏ quỷ yêu cái sau vượt cái trước, trở thành Phượng Minh Sơn bộ lạc bên trên tộc. Hắn trong xương cốt xem thường đối phương, nhưng xích thiệt tâm ngoan thủ lạt có tiếng, lại nói đối phương là tam giai hậu kỳ, thực lực mình không bằng đối phương, trong lời nói tự nhiên không dám đắc tội đối phương. Thiết Chiến khoát khoát tay, tốt, trở lại chuyện chính, đem các vị mời tới, là có. Xích Thiệt đông nhiên đánh gậy nói, chờ đã, Lục gia, tại nói chính sự trước, có phải chúng ta đem chúng quanh dòi bỏ trước tiên quét đảo qua? Thiết Chiến sững sờ, cái gì dòi bỏ? Xích Thiệt lạnh lùng nói, chính là trốn ở một bên nghe lén hai tên nhân tộc cầu tặng. Thạch Phong Phượng Tê Đồng nhìn nhau, khiếp sợ không tên. Bạch Hồ cũng là cực kỳ hoảng sợ, cái này sao có thể? Hắn lại như thế nào phát hiện? Giác Ma Long luống cuống, đừng quản nhân gia như thế nào phát hiện, dù sao thì là phát hiện rồi, chạy mau đi. Thạch Phong bước vào nói, chấm đã, không cần loạn tốc vông. Đang lúc này, Xích Thiệt hét lớn một tiếng, còn không ra. Muốn ra ra tám giờ lên cầu lớn mọi người đi. Hắn tay háo phất động, một đạo hồng quang phát ra, phanh âm thanh động đất văng rồi, một gốc 5-6 người vây quanh không được đại thụ che trời lập tức ánh lửa ngút trời. Hỏa diễm bên trong, hai thân ảnh nhanh chóng bắn mà ra, một đông một tây, tất cả chạy một cái phương hướng. Bên cạnh lại còn có người khác. Giác Ma Long nhà nói, Bạch Hồ cũng có phần là kinh ngạc, hai người này ẩn nặc thuật liền hắn đều chưa phát hiện, có thể nói cao minh cực điểm, nhưng vẫn như cũng bị Xích Thiệt phát giác. Hai người này rõ ràng biết không phải là chúng yêu đối thủ, bị buộc hiện thân về sau, lập tức lựa chọn chia ra pha bay. Thiết Chiến nhíu mày, thật là có người nghe lén. Thân thể lắc lư một cái, đã nhắm hướng đông bại người kia nhào tới. Hắn trong nháy mắt đã phân biệt ra được, đông thủ người chính là Kim Đan hậu kỳ, mà tây thủ người chỉ là Kim Đan sơ kỳ. Thiết Chiến chính là Kim Đan đại thành chi yêu, chỉ nửa bước vào nguyên anh, tự nhiên muốn đối phó vị này Kim Đan hậu kỳ người. Hắn vừa phát động, Xích Thiệt trong miệng rát rát cười quái dị, đã đánh về phía tây thủ người. Thiết Chiến người trên không trung, trường lực đã đi trước đánh ra, đem người kia bao phủ trong đó. Hướng về phía đông chạy là vị người cao gầy đạo sĩ, bây giờ mặt như giấy trắng, hắn không chút do dự, móc ra một cái làm bằng gỗ tiểu nhân, phun một ngụm máu tươi ở tại bên trên. Cái kia một nhân lập tức hóa thành một cỗ cao lớn cô lâu, cầm trong tay cốt đao, đón Thiết Chiến nào tới, một đao hung hăng đánh xuống. Cái kia đạo sĩ mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hai tay mở ra, 6-7 mai cốt thứ bay ra ngoài. Quỷ đạo môn người. Thiết Chiến căn bản không có tranh né, tay trái đảo qua, đem những cái kia cốt thứ tất cả lấy đi. Lại dám cầm cốt thứ, không biết sống chết. Cái kia đạo sĩ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn vừa muốn bấm niệm pháp quyết, niệm động chú ngữ kích bạo những cái kia cốt thứ. Đột nhiên, một cái màu đỏ phát châm hiện lên, đã đâm xuyên hắn xương bả vai. Hắn đều thảm nói, vô ảnh phát châm. Cánh tay phải đã mềm mềm rủ xuống. Thiết Chiến điên cuồng tiếu đạo, đạo hưu biết được đã quá muộn. Bàn tay trái theo vào, trùng điệp đánh vào cái kia đạo sĩ tim. Lao đạo kia tựa như diều đứt dây trực phi ra ngoài. Nhưng mà, Thiết Chiến một trường đánh trúng, nhưng lại ám nói, không tốt. Bị lừa rồi. Cái kia đạo sĩ thân thể bay sau khi ra ngoài, răng rắc trên không trùng chém làm mấy khúc bạch cốt. Cùng lúc đó, lúc trước cố kia cao lớn khô lâu mấy cái thuấn gì, càng chạy càng xa. Mơ hồ có thể thấy được, cái kia khô lâu mỗi lần chấp động, trên thân liền nhiều một chút cốt đục quần áo, cuối cùng hóa thành vị náo lão đạo, tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Thiết Chiến hắc hắc tiếu đạo, di hồn đổi thể chi thuật, có chút môn đạo, coi như số người gặp may. Chuyện xảy ra vội vàng, Thiết Chiến cũng không phát giác được có người tiềm ẩn ở bên cạnh, mà hắn còn chưa lên tiếng, đối phương bí mật gì cũng không nghe thấy, cũng không đem diệt khẩu tất yếu. Bởi vậy Thiết Chiến không xuất toàn lực, lại thêm cái kia đạo sĩ thủ đoạn bất phàm, liều mạng toàn lực, thế mà trốn ra tìm đường sống. Bất quá, ngay tại Thiết Chiến tự lẩm bẩm lúc, tây thủ nhưng là một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, trong tiếng kêu tràn đầy thê lương khiến cho người dùng mình. Liền thấy Xích Thiệt đã hóa thành nửa người nửa chim hình dạng, sau lưng của hắn mọc ra hai cái cánh khổng lồ, hai tay hóa thành cự trảo, trên móng nuốt ba cái nhạy bén chỉ, dài nửa xích chất sừng nguyện được thiết câu. Bây giờ hắn song trảo đã tóm chặt lấy một người, chính là trước tiên hướng về phía tây trốn chạy vị nào áo xám tu sĩ. Người này là Kim Đan sơ kỳ, chạy tốc độ hơi chậm, vừa sợ dọa quá độ, chân tay luống cuống. Kết quả cái kia Xích Thiệt đuổi tới, hai người giao thủ bất quá 5-6 chiêu. Xích Thiệt hóa thành bán yêu chi thể, song chảo như câu, tu sĩ kia hộ thể chân khí như giấy mỏng đồng dạng, bị Xích Thiệt trực tiếp cào nát. Nhất chảo phá bụng, nhất chảo khóa cổ, tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, nhất thời mất đi phản kháng. Lợi chảo vào thịt, tiên huyết lập tức xông ra, mùi máu tanh xông lên, cái kia Xích Thiệt cũng nhịn không được nữa, mở ra miệng rộng, cắn một cái vào tu sĩ kia yết hầu, từng ngụm nuốt đạm tiên huyết. Tu sĩ kia chưa chết mất, tay chân vẫn run rẩy giãy giụa. Phượng Tê Đồng chỉ cảm thấy trong dạ dày phun trào, suýt chút nữa mẹ lên, nàng vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn nữa. Giác Ma Long nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn tiểu thạch đầu phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền chạy tiến huyền quy cốt. Nếu là hắn dùng chính là thạch độ thuật, sợ là cũng chạy không thoát cái kia quỷ cừu linh nhãn, này lại cũng bị chộp tới ăn thay cơm tôi ăn. Thạch Phong cũng là sợ không thôi, hắn cũng không phải là không muốn dùng thạch độ thuật, chẳng qua là lúc đó yêu tu vội vàng chạy đến, hắn và Phượng Tê Đồng đều ngủ trên tầng cây, mà mặt đất lá rụng chồng chất thành hủ thổ, thật dây tất cả đều là bùn, cũng không hòn đá, căn bản là không có cách thạch độ. Xích Thiệt đem tu sĩ kia tiên huyết hút sạch, người kia cũng triệt để chết rồi. Xích Thiệt hữu trảo thấu lực, đem người kia trong khí hải kim đan móc ra, ném vào trong miệng đại nhai. Lúc này, Thiết Chiến đã bay trở về, Xích Thiệt tiện tay giật xuống người kia một đầu cánh tay, đưa tới nói, "Lục gia, đến, mới mẹ cực kỳ." Thiết Chiến lắc đầu, "Cảm tạ, là ngươi bắt đấy, tự nhiên thuộc sở hữu của ngươi." Khách khí như vậy, Xích Thiệt một ngụm đem cái kia cánh tay cắn, liền thịt mang cốt cùng một chỗ nhai, ăn như hổ đói. Thiết Chiến gỡ xuống nhân yêu kia bài, hai người này hẳn là Việt Quốc cửu anh môn tu sĩ, tay này quỷ hơi thở cùng hóa thần thông che giấu cùng gỗ mục đồng tức, ta đều không có phát giác. Vẫn là Xích Thiệt lao đệ được, ngươi quỷ nhãn thông sợ là đã đến tam phẩm đi. Xích Thiệt trong miệng ăn liên tục, mơ hồ không rõ trở về nói, "Tam phẩm, hắc hắc, ngươi quá để mắt ta, bất quá lục gia thần thông của ngươi tuy cao, nhưng nói đến nhìn tấu ẩn ấp, ngươi còn thật không phải là người trong nghề." Hắn vừa nói, vừa dùng lợi chảo đem tu sĩ kia khối thịt giật xuống đến, ném cho cùng hắn cùng đi cái kia tên quỷ cừu, hai yêu cứ như vậy ăn như hổ đói, một hồi đã xem tu sĩ kia liền ra lẫn xương nuốt vào trong bụng. Chương 594, gió thổi báo dông báo sắp đến chương 594, gió thổi báo dông báo sắp đến giác ma long gặp Phượng Tê Đồng khó chịu cười hì hì nói, "Thế nào, đại tài nữ không nhịn được nghĩ nhà sao?" Phượng Tê Đồng nói, "Yêu quái này quá mức huyết tinh hung tàn." Giác ma long nhíu môi, "Có không? Bất quá ăn cái gì thôi, chính là tướng ăn khó coi điểm. Các ngươi nhân tộc ăn gà vịt dê bò, nấu nướng tiên tạc, lột da gõ thủy, đủ loại thủ pháp công cụ, khúc tận kỳ diệu, chẳng lẽ sẽ không hung tàn sao?" Phượng Tê Đồng nhất thời không phản bắt được. Thiết Chiến lớn tiếng nói, "Tốt, con dẹp đuổi đi. Chúng ta nên nói chuyện chính, Thiết Mỗ nói chuyện không đi vào mẹo, gọi mấy vị tới, là muốn thương nghị một chút liên thủ sự nghi, các vị nói thế nào?" Hắc Vũ mở miệng trước nói, "Thiết Lục gia phân phó, tại hạ tử không dị nghị. Bất quá, ta đã nói trước, tại hạ mặc dù tu luyện là quỷ đạo công pháp, nhưng trong tộc phái ta tới, cũng không phải là vì món đồ kia, chắc hẳn hai vị cũng là biết đến." Thiết Chiến gật gật đầu, "Lão phu đương nhiên hiểu được, các ngươi thải điêu tinh thông lôi điện chi thuật, chuyến này hẳn là hướng tảng đá kia tới. Bất quá, Hắc Vũ lao đệ, ta có thể phải nhắc nhở ngươi. Trông mà thèm tảng đá kia nhân tộc có thể không phải số ít, Vũ Lôi môn liền phái hai người cao thủ đi vào. Cho nên vô luận nói như thế nào, nhân tộc cũng là chúng ta cùng chung địch nhân. Mà ngươi yên tâm, ta và Xích Thiệt đạo hữu đối với tảng đá kia đều không có hứng thú, sẽ không cùng ngươi tranh. Vậy ta Lôi Điêu tộc không có ý kiến." "Rất tốt. Quỷ Cừu tộc, các ngươi nói thế nào?" Xích Thiệt lúc này đã ăn xong tên tu sĩ kia, liếm liếm khóe miệng tiên huyết, lại gần nói, "Lục gia hỏi ta đâu?" "Hắc hắc, ta là sung thú hồn vật tới, tế phẩm đều chuẩn bị xong. Lục gia ngươi cũng vậy mưu đồ thú hồn vật đi, vậy là ngươi muốn liên thủ với ta, hay là muốn mượn cơ hội đem ta diệt trừ?" Giác Ma Long cười toe toét miệng rộng, cái thằng này quả thật rất phách lối. Thiết Chiến mỉm cười, "Xích Thiệt đạo hữu, Thiết Mộ tất nhiên gọi ngươi tới, tự nhiên là muốn liên thủ. Thú hồn vân nhiều như thế, người ta dù ai cũng không cách nào độc chiếm, cùng đại gia đấu tranh nội bộ, không bằng liên thủ nhất trí đối ngoại." Xích Thiệt rất là hài lòng, "Lục gia đều nói như vậy rồi, vậy tiểu đệ còn có thể nói cái gì, ngoại trừ ngươi ta ba nhà, ta nhìn một chút, lần này tiến vào yêu tộc huynh đệ hẳn còn có 20-30 vị đi, muốn hay không đem bọn hắn cũng triệu tập lại." Thiết Chiến nói, "Lão phu cũng là tính toán như vậy. Bất quá Phượng Minh bộ lạc tới liền chúng ta ba nhà, tự nhiên là chúng ta thương lượng trước thỏa đáng, sẽ liên lạc lại các yêu tộc. Ngoài ra, ta nói cho đúng là, lần này liên thủ, không riêng gì chúng ta yêu tộc, còn bao gồm ma tộc." Lời vừa nói ra, chấm đỏ tộc, thải điêu tộc cùng với huyền quy cốt bên trong các vị cũng là sức sở, trong tần đại lục, nhân tộc cùng yêu tộc chính là minh hữu, luôn luôn cùng đối kháng ma tộc. Thiết Chiến cười hắc hắc, "Các ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, chuyện này chính là ma tộc chủ động nói lên." Hắc Vũ nhíu mày, "Cái này có thể có chút kỳ quái, ma tộc từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, độc lai độc vãng, thế mà lại muốn liên thủ với chúng ta." Thiết Chiến nhàn nhạt nói, "Có cái gì kỳ quái sao? Tại trong ảo cảnh, nhân tộc số lượng nhiều nhất, liền là chúng ta cùng ma tộc hợp lại, cũng bất quá miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Chúng ta nếu không liên hợp lại, thật chẳng lẽ nhường nhân tộc đem trong ảo cảnh bảo vật đều lấy đi sao?" Xích Thiệt rắt rắt yếu đạo, "Không sai, không sai, thiên hạ chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nào có vĩnh viễn minh hữu. Giống như mới vừa rồi bị ta ăn cái thằng này, chính là cửu anh môn giới, tự nhiên cũng là sung thú hồn vật tới. Ta không có ăn hắn, hắn chẳng lẽ sẽ đem bảo vật nhường cho lão tử sao?" "Các các." Thiết Chiến nhìn về phía Hắc Vũ, "Lôi Điêu tộc nói thế nào?" Hắc Vũ không do dự, "Liên thủ với ma tộc sao? Ta đồng ý nhân tộc yêu tộc minh ước là vạn năm trước đối kháng ma tộc mà ký kết đấy, đi qua những năm này, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Nhân tộc giết của ta tộc loại, lấy yêu hạch luyện ma vũ, làm sao nghĩ tới đồng minh hai chữ?" Thiết Chiến nói, "Vậy thì tốt, sự tình cứ như vậy quyết định. Hai người các ngươi chia ra liên lạc Dạ Lang tộc, Đỏ Hổ tộc, ta đây liền chạy tới cùng ma tộc Bách Lý đạo hưu đã định chi tiết, sau đó chúng ta tại Khổng Tức cung tụ hợp. Tam đại yêu tộc thương nghị đã định, cánh chim phong vang rồi, liền ai đi đường nấy." Trong bụi cỏ tảng đá kia vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, vừa đi qua máu tanh một màn, Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người nào dám lập tức ra ngoài. Giác Ma Long Hy tiếu đạo, "Hai người các ngươi dự định cứ như vậy trốn cả một đời sao?" Thạch Phong cười khổ, "Một mực trốn tránh dĩ nhiên không phải biện pháp, chúng ta không đuổi tới Ngũ Lâu thập nhị thành, liền huyễn cảnh đều không xuất được. Bất quá, dưới mắt vẫn là chờ một chút, chờ mấy cái này yêu tu đi xa lại nói. Tu sĩ nhân tộc tuy nhiều, lại ăn thiệt thòi tại năm bẻ bảy mảng, như bị yêu ma hai tộc xuống tay trước, chỉ sợ. Thạch Phong đạo, kỳ thực nhân tộc tốt nhất cách đối phó cũng là liên thủ, tiếc là hai cái kim đan sơ kỳ, thấp cổ bé họng, không ai tin chúng ta. Huyền đỉnh tông đi vào 16 người, lại là siêu cấp đại tông, binh cường mã tráng, bọn hắn như đăng cao nhất hồ, ngược lại là rất dễ dàng tạo thành liên minh. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, Huyền đỉnh tông quá ngạo mạn, nhiều lần huyễn cảnh mở ra, bọn họ đều là độc lai độc vãng, chưa bao giờ cùng người khác liên thủ. Thạch Phong do dự nói, Thiết Chiến, Xích Thiệt, Hắc Vũ, Thường Cung Thừa, còn có cái gì Bách Lý Đạo Hữu, những yêu ma này quỷ quái người người thực lực bất phàm. Phượng Sư Tạ, trước đó huyễn cảnh mở ra, tiến vào cũng là những cường giả này sao? Phượng Tê Đồng trở về suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không, lần trước huyễn cảnh mở ra, yêu tộc ma tộc người tiến vào đều rất ít, chỉ có một đường cường giả. Ngược lại là ngàn năm trước, yêu tộc tràn vào không ít người, lần kia nhân tộc yêu tộc cũng lên xung đột, song phương hao tổn quá lớn, cuối cùng sống mà đi ra hảo cảnh chỉ có 100 người không đến, 300 cái chết hơn 200, cái kia thương vong cũng không nhỏ. Thạch Phong đạo, nghe bọn hắn mới thương nghị, cái gì thú hồn vân, tảng đá, đều là bảo vật gì? Phượng Tê Đồng nói, ta không biết, có lẽ cái này chỉ là bọn hắn yêu tộc đối với bảo vật xưng hô, chúng ta nhân tộc có khác xưng hô. Như thế nào, Thạch huynh chẳng lẽ cũng lên hứng thú? Không có. Thạch Phong trực tiếp lắc đầu, mấy vị đại yêu tu tranh đoạt bảo vật, ta một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ nếu là chặn ngang một chân, hạ chàng chỉ sợ cùng mấy người kia đồng dạng. Lại nói vật này Liên Phượng sư tỷ ngươi cũng chưa từng nghe qua, mà tranh đoạt nó lại là ăn thi nhất tộc yêu thú, chỉ sợ cũng không phải đường đường chính chính chi vật. A, đúng, bọn hắn nói Khổng Tước Cung ở đâu? Phượng Tê Đồng bài tập làm được rất đủ, Khổng Tước Cung ở vào Lạc Gia Sơn, Vạn Linh Huyễn cảnh ngoại trừ thần bí kia nội điện, liền số Khổng Tước Cung chiếm diện tích lớn nhất, tới hào cảnh tu sĩ 10 cái có 9 cái cũng là hướng Khổng Tước Cung mà tới. Khổng Tước Cung, Khổng Tước Di Bảo. Thạch Phong sờ sờ nhĩ thủy, hai người này có quan hệ gì? Đương nhiên có quan hệ hệ. Phân ly bộ phận đại trưởng lao chính là Khổng Tước thượng nhân, Khổng Tước Cung đang là động phủ của hắn, mà Khổng Tước Di Bảo chính là hắn lưu lại bảo vật. Thế nhân truyền thuyết Khổng Tước thượng nhân trước khi phi thăng, đem Di Bảo lưu lại một nơi nào đó, nơi này cũng không phải là Khổng Tước Cung. Bất quá lão nhân gia ông ta tại Khổng Tước Cung lưu lại một chỗ manh mối, chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa kia, liền có thể tìm tới Khổng Tước Di Bảo, từ đó vô địch khắp thiên hạ. Thạch Phong nhịn cười không được, ta tiến huyễn cảnh đến nay, cái này cũng nói Khổng Tước Di Bảo, cái kia cũng nói Khổng Tước Di Bảo, lỗ hai đều mài ra kén. Phượng Tê Đồng nói, Khổng Tước Cung còn có một cái tên, Tham Lam Thành. Tham Lam Thành. Thạch Phong sững sờ, cái kia chẳng phải cũng là Cửu Diệu Tinh Cung trận một chỗ? Không sai. Cửu Diệu Chi Tinh, Tham Lang, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Văn Quốc, Liêm Trinh, Võ Quốc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bận. Phượng Tê Đồng cong ngón tay số nói, Tham Lang không chỉ có là một cái trong số đó, càng là Cửu Diệu đứng đầu, Cư Thiên Su chi vị, là cả trận pháp chỗ cốt lõi. Trước kia chính là Khổng Tước thượng nhân lấy động phủ làm trung tâm, liên hợp các 8 tòa động phủ, bày ra tòa này Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận. Thạch Phong đối với Vạn Linh Tông phân ly bộ phận đồng thời không xa lạ gì, nói đến hắn hòa giải cách bộ phận rất có ngọn nguồn. Huyền Quy Cốt liền là đến từ Vạn Linh Tông, mà thông qua cổ đại sư, hắn còn được đến phân ly bộ phận trưởng lão lệnh bài cùng với Khổng Tước thượng nhân đã định giải ly sơ lược Thạch Phong kỹ thuật luyện khí có thể đột nhiên tăng mạnh, thực ý lại kinh này nhiều rồi. Ta nghe nói Khổng Tước thượng nhân kinh tài tuyệt diễm, là vị rất nhân vật lợi hại. Thạch Phong theo miệng hỏi. Phượng Tê Đồng nói, há lại chỉ có từng đó lợi hại, có thể xương vạn năm vừa thấy kỳ tài. Phải biết trước kia phân ly bộ bị cư Vạn Linh 8 bộ chi cuối cùng, cái gọi là phân ly chính là đem bức bỏ thất bại pháp khí tiến hành phá giải, thu về nguyên liệu. Nói khó nghe một điểm, chính là nhặt ve chai. Nhưng vị này Khổng Tước thượng nhân quả thực là đem phân ly bộ phận mang trở thành Vạn Linh bộ thứ nhất, bản thân hắn danh xưng tiên hạ đệ nhất cao thủ, uy vọng viễn siêu Vạn Linh tông tông chủ đây. Lợi hại như vậy sao? Ngươi xem cái này Vạn Linh huyễn cảnh liền biết, có thể đem phương viên ba bách lý luyện chế thành không gian pháp khí, đồng thời lợi dụng ba khí hỗ tạm, đem này không gian tiềm ẩn xuống dưới đất, lớn như thế thủ bút, Vạn Linh 8 bộ bên trong khả năng có nhà thứ hai. Thạch Phong gật đầu nói, vậy cũng đúng. Ngoại trừ Khổng Tước thượng nhân thần thông hơn người, Phượng Tê Đồng tiếp lời nói, phân ly bộ phận còn có Trường Xuân chân nhân, Phàn đạo nhân, Lý Thị huynh đệ, người người đều là hảo thủ. Thạch Phong triều giác ma long hỏi nói, Long lão gia, cái này Huyền Quy Cốt không phải liền là Phàn đạo nhân chi vật sao? Chương 595, Thiên Hùng Thành chương 595, Thiên Hùng Thành giác ma long cười toe toét miệng rộng, lỗ mũi châu lão đạo đều đã chết mấy ngàn năm, bây giờ khối này nát vụn tảng đá chính là của ngươi, chúng ta đoàn người ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi. Thạch Phong thở dài, ta hiểu sơ lược ý, Khổng Tước thượng nhân cái tên này kỳ thực ta đồng thời không xa lạ gì, tần trung đại lục đã qua 3 năm. Chỉ ra rồi hai vị nhất phẩm luyện khí đại tông sư, một vị là 5000 năm trước tứ cửu tôn giả, một vị khác chính là vạn năm trước Khổng Tước thượng nhân. Chỉ là ta không biết được, Khổng Tước thượng nhân ngoại trừ luyện khí, lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại còn tinh thông trận pháp, có thể bố trí xuống Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận. Phượng Tê Đồng cười cười, pháp trận này ngược lại chưa chắc là Khổng Tước thượng nhân tự tay bày ra, theo ta được biết, phân ly bộ trưởng Xuân chân nhân cùng Lý Thị huynh đệ đều tinh thông trận pháp chi thuật. Phân ly bộ phận có lợi hại như thế trận pháp, càng thêm cao thủ nhiều như mây, trước kia làm sao sẽ bị ma tộc công phá? Phượng Tê Đồng nói, vạn năm trước chiến sự chúng ta sớm đã không biết được bất quá, trước kia xuất hiện một chuyện rất kỳ quái, đến nay vẫn là mê án. Hả, chuyện là gì? Trước giờ đại chiến, Khổng Tước thượng nhân đột nhiên mất tích. Có người nói, Khổng Tước thượng nhân tẩu hỏa nhập ma tọa hóa, cũng có người nói, hắn phi thăng tiên giới rồi. Chúng thuyết phân vân, ngược lại Khổng Tước thượng nhân liền như vậy lại không xuất hiện qua, liên miên mười mấy năm tam tộc đại chiến, hắn cũng chưa từng tham dự. nếu là lão nhân gia ông ta còn tại, có lẽ Vạn Linh Tông cũng sẽ không bị công phá. Thạch Phong quay đầu chiều Giác Ma Long nói, ai, ở đây không phải có một vị vạn năm đại chiến người tham dự sao? Long lão gia, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Giác Ma Long nhíu môi, trời mới biết Hòa Thượng Chỉ Phong chạy đi đâu rồi, hắn từ trước đến nay hành tung thần bí, lại là đại trưởng lão, ai dám hỏi đến? Thạch Phong nhạt nói, liên bản bộ trưởng lão Phản Đạo Nhân cũng không biết. Giác Ma Long lật cái bạch nhãn, phân ly bộ phận ngày thường cũng là Trường Xuân Chân Nhân phụ tá đại hòa thượng quản lý sự vụ. Lỗ mũi Châu Phản Đạo Nhân trầm mặc ít nói, ba đòn gánh đánh không ra một cái dám đến, Thiên Thiên liền biết bế quan luyện khí, rất ít tham dự tông môn sự vụ. Hắn nào có biết nha? Về sau Phản Lão Đạo bị thương trốn đi, mai cho đến vẫn lạc, còn nói thầm chuyện này. Ta nghe Lão Đạo ý tứ, đại hòa thượng hẳn là phi thăng tiên giới rồi, dù sao hắn trước kia đã đến hợp thể cảnh giới, thế gian căn bản không có đối thủ. Hơn nữa ta ngầm trộm nghe nói đại hòa thượng được một kiện vô cùng lợi hại bảo vật, đủ để ứng phó phi thăng lúc lôi kiếp. Phan đạo nhân trầm mặc ít nói, đồ nuôi ngươi đầu này thích nói chuyện lão long. Thạch Phong thiếu đạo, tốt, kéo đến có chút xa, nói trở về chính sự. Phượng sư tạ, nhóm này yêu tộc phải đi Khổng Tức Cung đúng lúc là Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận Tham Lan Thành, sẽ không cùng chúng ta đụng vào một khối a. Không biết, ta phải đi ba cái thành chỉ không có Tham Lan Thành, sẽ không cùng bọn hắn chạm mặt. Bất quá, Tham Lan Thành là cung sư thuốc phụ trách, ta phải nhắc nhở hắn, tránh đi bọn này yêu tu. Phượng Tê đồng thấy tận mắt xích thiệt xé nuốt người sống, có phần là rung động, nàng hoặc là không sợ chết, nhưng nghĩ tới bị yêu vật xé rách, từng khối nuốt vào trong bụng, vẫn là không rét mà run. Hai người nói chuyện, mãi cho đến hừng đông, mắt thấy thần hy hơi lộ ra, mới từ huyền quy cốt chui ra, tiếp tục hướng về tây nam tiến lên. Bất quá, hai người đều nhấc lên 12 phần cẩn thận, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, hai người liền giấu đi. Hết lần này tới lần khác trong ảo cảnh bởi vì 200 năm không người đến qua, đủ loại yêu thú yêu cầm điên cuồng sinh sôi, số lượng rất nhiều. Đi lên một hai dặm, liền sẽ đụng phải yêu thú chiến đấu, có khi vẫn là trên trăm thành thiên quân đấu. Mà đến buổi tối, hai người càng là trực tiếp trốn vào huyền quy cốt, liền dạ lộ cũng không dám đi. Cứ như vậy, hơn 30 dặm địa, hai người vừa đi vừa nghỉ, quả thực là bỏ ra hai ngày mới đến. Tuy là chậm chút, vì thế không có lại trải qua nguy hiểm tình, mắt thấy phía trước lộ ra màu xám tường đá, liên miên một mảnh, chính là tới rồi Thiên Hùng Thành. Thạch Phong Phượng Tê đồng ghé vào một chỗ dốc cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát tỉ mỉ Thiên Hùng Thành. Thành này chính là trước kia phân ly bộ phận trường lao Lý Thiên Hùng Đạo Phủ, bởi vậy tu chân giới xưng là Thiên Hùng Thành, cũng chỉ có Phượng Tê đồng loại này phụ trận cao nhân sẽ xưng hô nơi đây vì Tả Phụ Thành. Mà Lý Thiên Hùng chính là trước kia Giác Ma Long nói tới, phụ trợ Khổng Tức Thượng Nhân quản lý tông môn sự vụ Lý Thị huynh đệ. Dương quang từ lá cây ở giữa xuyên ra, lốm đốm lấm tấm vẩy vào trên mặt đất, quan sát Thiên Hùng Thành, một không ngăn cản. Thành trì chiếm diện tích khá lớn, hình như bắc quái. Bất quá rõ ràng, tòa động phủ này vứt bỏ bao lâu, lầu viện cũ nát, không thiếu vách tường đã sập. Phượng sư tả, ngươi lại giễu cợt ta ngoại trừ cảm thấy chung quanh rất yên tĩnh bên ngoài, gì cũng không nhìn ra. Chỉ là, cái này thành trì có chút cổ quái, ta cảm giác thần thức không cách nào xâm nhập. Phượng Tê đồng nói, ta nào dám giễu cợt ngươi. Ngươi nhìn không ra, quá bình thường bất quá. Thiên Hùng Thành phân địa bên trên dưới mặt đất hai bộ phận, tất cả pháp trận tạo dựng đều dưới đất, mà mặt đất lấy bí mật nguyên thạch phong nắp, bởi vậy dùng thần thức thấu không vào trong cái gì. Hả, thì ra là thế. Thạch Phong bừng tỉnh, bí mật nguyên thạch có thể không rẻ, diện tích lớn như vậy sử dụng, không hổ trước kia thiên hạ đệ nhất đại tông khí phái. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào trước, tìm đến dưới đất cửa vào, sau đó lại nói đi. Được, ta chỉ nghe lệnh Phượng sư tả. Hai người xác nhận chung quanh không có mai phục, lúc này mới từng bước một từ trên sườn núi cao đi xuống. Chờ đi tới gần, ít phát cảm giác Thiên Hùng Thành bao la hùng vĩ, tường ngoài thành cao có 12-13 trượng, tất cả đều là rộng 3 thước ma thạch lũy liền. Chỉ là tuế nguyệt tăng gương, trên tường thành mọc đầy cỏ xỉ rêu. Hai người lướt nhau, dưới chân một điểm, đã từ tường thành vượt qua, rơi trong thành một tòa phòng trên đỉnh. Thạch Phong thiếu đạo, tựa hồ rất dễ dàng nha, Phượng sư tả, chỉ là tòa vứt bỏ nhiều năm cổ thành thôi mặc cho người xuất nhập. Phượng Tê đồng lắc đầu nói, không phải vậy, cái này Thiên Hùng Thành trước kia khẳng định có cấm chế dày đặc, chỉ là bây giờ đã sớm biến mất mưa tán. Nhưng mà, bằng vào ta lúc trước tại Hữu Bật Thành kinh nghiệm, cái này dưới đất Cửu Diệu Tinh Cung trận uy lực vẫn còn tồn tại. Trải qua vài năm, trận pháp uy lực vẫn còn. Chẳng lẽ cái này Cửu Diệu Tinh Cung trận cũng cùng trước kia Thanh Đế Cốc đồng dạng, là theo địa thế linh mạch, lấy thiên địa nguyên khí khu động? Thạch Minh một câu nói chúng. Hết thảy cái này chờ thượng cổ đại trận, căn bản không có khả năng lấy linh thạch khu động, chỉ có dựa vào tự nhiên chi lực mới có thể duy trì đại trận vận chuyển. Bởi vậy, chỉ cần linh mạch không có khô kiệt, đại trận tổng thể vẫn là không việc gì. Dĩ nhiên, khẳng định có một chút tiểu nhân chỗ, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân phát sinh trục trặc. Vậy chúng ta trước tiên tìm chỗ hạ nhập miệng đi. Thạch Phong nói, từ nóc nhà nhẹ nhàng rơi xuống đất dưới, Phượng Tê đồng theo sát lấy cũng nhảy xuống tới. Hai người nơi đặt chân là một chỗ sân vườn, trước mặt chính là một tòa thạch điện, cửa ra vào mở rộng, tuy là ban ngày, bên trong cũng đen xì, như một cái mở cái miệng rộng manh thú, ngồi xổm ở nơi đó. Thạch Phong cúi người, sờ lên dưới chân phiến đá, hắn tại tài liệu quen thuộc cực điểm, xúc tu có biết, đây là phổ thông ma thạch, không phải bí mật nguyên thạch. Phía dưới cũng là bùn đất, cũng không tường kép. Ừm, hẳn là phải qua tòa này quần hiền điện tài xem như nội thành. Phượng Tê đồng chỉ trước mặt tòa đại điện này. Cái này là năm đó đệ tử hội nghị nơi trốn. Vậy chúng ta đi vào đi. Hai người tuy là hành động chung, nhưng Thạch Phong lúc nào cũng trước một bước hành động, dù sao hắn là nam tử hán, cũng không thể nhường cô nương ra xung kích ở phía trước. Thạch Phong cất bước tiến vào quần hiên điện, đen đùi lùi lại điện, mơ hồ có thể thấy được một tòa chủ đài, phía dưới từng hàng ụ đá chỗ ngồi, hành thụ tổng cộng có cửu hành. nhớ năm đó nguyệt quang thạch thắp sáng đại đường, gần trăm vị môn nhân đệ tử chỉnh tề ngồi xuống, tràng diện cũng là không nhỏ. Mà bây giờ cảnh còn người mất, không lưu lại một chút ghế đá tại trong năm tháng cổ xưa. Hai người xuyên qua chính đường, quần hiền đường đằng sau là một mảnh đất trống, hai hàng phòng kẹp lấy một đầu đường hành lang. Thạch Phong vừa đi vừa nhìn, tả hữu hai hàng phòng cửa phần lớn là mở ra. Hai người cũng không có đi vào xem, vạn linh huyễn cảnh hiện thế hơn 5.000 năm, 200 năm mở ra một lần, tính ra cũng có 20 lần. Cái này ngũ lâu thập nhị thành bên trong đi qua vô số người bơ vét, trên mặt nổi chắc chắn sẽ không có đồ vật gì còn dư. Ầm ầm thanh, một cánh cửa bị phá tan, một cái đang quay lưng tràn đầy kiếm đâm trồn thú đi nhanh mà ra. Nó cũng là nhất gia yêu thú khí tức, trong lúc đó tới hai vị tu sĩ kim đan, khí tức tâm lực khiến cho cực kỳ bất an, thế là vội vàng trốn. Phượng Tê Đồng thở dài, năm đó tu chân độ phủ, bây giờ đã thành thú vật xảo huyệt. Qua đường hành lang, trước mặt lại là một cái sân, Thạch Phong vừa đi vừa cúi đầu xem chờ tiến vào viện lạc, hắn dừng bước lại, hiện tại tấm chính là bí mật nguyên thạch rồi. Phượng Tê Đồng cúi đầu nhìn, dưới chân phiến đá bởi vì niên đại xa xưa, ở bức sinh đầy rêu xanh, cùng khi trước phiến đá màu sắc không khác nhiều, bất quá thần thức tìm kiếm, lập tức bị bắn ra, thật là bí mật nguyên thạch không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Như thế nào tiếp không? Thạch Phong gõ mặt đất, hỏi. Chương 596, cửa vào. Chương 596, cửa vào. Phượng Tê Đồng do dự nói, bí mật nguyên thạch ngăn cách thần thức, chúng ta căn bản muốn không biết tấm đá này dày bao nhiêu, lại càng không biết phía dưới là cái gì, còn phải tìm ra lối vào mới được. Ngươi lại chờ. Nói, Thạch Phong đã chui vào tảng đá, bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa chui ra. Như thế nào? Phượng Tê Đồng hỏi. Ta lặn ba thước, liền bị một tầng pháp lực vòng bảo hộ ngăn trở. Ngươi nói không sai, mặc dù trải qua vài năm, nhưng pháp trận vẫn còn. Làm sao bây giờ? Muốn mạnh mẽ phá tan cấm chế sao? Phượng Tê Đồng khoát tay nói, không cần. Cấm chế này rất lợi hại, cưỡng ép công kích tốn thời gian phí sức, chúng ta vẫn là thay cửa vào đi. Hai người đứng lên, phòng ngoài sang tên, tiếp tục tìm kiếm. To lớn cái thiên hùng thành bóng người đều không, nhưng đụng phải yêu cầm yêu thú nhưng là rất nhiều viên bỏ điện đường đều được yêu vật xào huyệt, một tổ đời đời con cháu. Đi hẹn nửa canh giờ, hai người tới một chỗ tinh xá, cửa sổ khắc tinh xảo hoa văn. Thạch Phong chỉ một ngón tay, nơi này tựa hồ không giống bình thường, đi vào xem. Phượng Tê Đồng gật gật đầu. Hai người cất bước vào phòng, bên trong một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy gỗ mục cục đá vụn, chính là dựa vào tường tấm kia ngọc thạch giường lớn, cũng bị đập nát ấy. Thạch Phong chợt chợt nói, điên rồi. Cái bàn đều chém nát, giường đều đập thành phấn vụn, thực sự là đào sâu ba thước nha. Cái kia cũng có trách, xem ra, cái nhà này hẳn là Lý Thiên Hùng nghỉ ngơi tầm cung, tới tìm bảo người há chịu buông tha. Thạch Phong trong phòng tìm kiếm, nhìn ra được, trên tường bốn nên treo không ít vật, nhưng đều bị người khác lấy mất rồi. Dạo qua một vòng, Thạch Phong lắc đầu nói, xem ra, không có vật gì. Chưa hẳn nha. Phượng Tê Đồng bây giờ ngồi xổm ở gian góc đông, đem mặt đất một đống gỗ mục quét ra, liền thấy trên tấm đá bỗng nhiên vẽ ra một bạt thai lớn bắt quái đồ hình. A, Thạch Phong đưa tới, đây là cái gì? Cái này bắt quái đồ khảm nạm tại trên tấm đá, đen nhánh, tựa hồ là kim loại đúc thành, trung gian quẻ văn sắc hiện lên sẫm trắng. Thạch Phong cẩn thận chú đáo, vật này tựa hồ có thể chuyển động, chẳng lẽ là mở ra cơ quan? Thạch Minh đoán không lầm. Vậy sư tỷ ngươi biết mở ra chi pháp sao? Không biết. Phượng Tê Đồng đáp phải rất sung sướng. Không thể nào. Sư tỷ ngươi minh lộ ra biết dưới mặt đất có cơ quan này cái nút. Chính xác, Phượng Tê Đồng sau khi vào nhà, không có giống Thạch Phong đồng dạng bốn phía xoay loạn, mà là đi thẳng tới góc đông, quét ra mặt đất đoạn một đá vụn. Phượng Tê Đồng lắc đầu, ta đã đoán cơ quan này, là bởi vì ta lúc trước tại Hữu Bật Thành ngây người nửa năm, ở trong thành cũng nhìn thấy vật tương tự. Bất quá, Hữu Bật Thành cơ quan ta cũng không phá giải, bởi vì cơ duyên xảo hợp, lúc đó chỗ kia cơ quan vừa lúc là mở ra, ta liền trực tiếp xuống đến địa cung đi rồi. Có cơ quan là mở ra. Thạch Phong do dự nói, đúng rồi, vậy chắc là trước đó tiến vào ảo cảnh trận pháp cao thủ phá giải. Như nói như vậy, cái này Thiên Hùng Thành hẳn là cũng có phá giải tốt, có sẵn cửa vào, chúng ta tìm tiếp đi. Nhưng mà hai người ước chừng ở trong thành tìm hơn hai canh giờ, cũng không phát giác mở ra tốt lối vào. Bất quá ngược lại là tại mặt đất phát giác rất nhiều cái hố, chính là lúc trước tầm bảo người sốt ruột phía dưới muốn cương ép phá hư, nhưng tất cả thành công. Làm sao bây giờ? Phượng sư tả muốn hay không chúng ta cũng thử xem sử dụng man lực. Phượng Tê Đồng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, thử trước một chút cái khác pháp tử đi. Cái khác pháp tử, sư tỷ ngươi còn có cái gì cao chiêu? Chính là lúc trước cái kia sắt bắt quái. Hai người bọn họ tại Thiên Hùng Thành tìm một vòng, chúng phát hiện bảy khối sắt bắt quái, kiểu dáng cũng là giống nhau như lúc. Bất quá trong đó có ba khối bị hủy diệt nát vụn, nghĩ đến là tầm bảo tu sĩ bằng mọi cách phá giải, không đúng cách, cuối cùng giận hạ thủ nặng, đem sắt bắt quái trực tiếp đào rồi. Thế là hai người trở về lại lúc trước chỗ kia tầm cung tinh xá. Bây giờ ngày đã ngã về tây, trong phòng có chút lờ mờ, Phượng Tê Đồng trong phòng bố trí một cái cỡ nhỏ phát trận, về sau lấy ra một khối nguyệt quang thạch, đem tia sáng lung tại khối kia sắt bắt quái bên trên. Thạch Phong rút ra kiều nhạc kiếm, đứng ở cửa hộ vệ. Hán phù trận tạo nghệ đồ cũng không tệ lắm, nhưng chỉ giới hạn trong luyện khí phù văn điều khắc. Phá giải cơ quan có Phượng Tê Đồng tại, căn bản không dùng được hắn. Tiếp theo lấy ra thước thẳng, cự sừng, còn có chút một đống gọi không ra tên pháp khí, bắt đầu đo đạc viên kia sắt bắt quái, một bên lượng một bên tại một cái khoảng không bạch ngọc giản bên trong ghi lại các loại con số. Chỉ nghe trong miệng nàng thì thảo nói: Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong cùng nhau mỏng, dầu sôi lửa bỏng bất tương sạng. Chắn lẻ lại đang, cách ba khảm bốn. Thạch Phong lợi dụng cái này khe hở, cẩn thận nghiên cứu Phượng Tê Đồng cho khối kia ngọc giản. Hắn tiến vào vạn linh huyễn cảnh, chính xác không làm bất luận cái gì bài tập, vốn nghĩ tránh một chút Lý Thanh Sư, trốn cái một năm liền đi, cũng không đi cái gì tranh đoạt bảo vật. Nhưng hôm qua gặp ba yêu tụ hội, rõ ràng yêu ma hai tộc một khi kết minh, đụng tới tu sĩ nhân tộc liền sẽ làm con dẹp giống như bóc chết. Khi đó bất kỳ cái gì tranh luận cầu xin tha thứ đều chẳng ăn thua gì, còn phải nghĩ biện pháp tự vệ. Ngoại trừ Phượng Tê Đồng cho những tài liệu này, hắn còn không ngừng tìm kiếm chính mình cất giữ ngọc giản, hiểu rõ Tử Viêm Long Sư, Chấm Đỏ Quỷ Yêu, Lôi Điêu tộc tình huống. Dĩ nhiên, còn có ma tộc Ngự Linh Tông, Đại Quang Minh Giáo. Ba canh giờ bất chi bất giác trôi qua rồi, ngày chìm xuống dưới, đen dạ tướng toàn bộ thiên hùng thành lại nuốt vào. Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người liễm tức nín thở, kiềm chế pháp lực, bởi vậy chúng quanh yêu thú đồng thời không nhận thấy được bọn hắn. Một chút ban đêm hoạt động yêu vật tại mặt trời xuống núi phía sau nhau nhau chui ra, toàn bộ thiên hùng thành bên trong huyên náo sốt soạn, ngược lại so ngày ở giữa náo nhiệt. Lại qua nửa canh giờ, nghe két một tiếng, theo sát lấy rầm rập vang rội, Thạch Phong đội vàng quay đầu quan sát, liền thấy Phượng Tê Đồng đã vọt qua một bên, giữa phòng chậm rãi liệt mở một cái hang miệng, đắp lên tại trên tấm đá đá vụn gỗ mục nhau nhau rơi xuống dưới, nhất thời bụi đất phi dương. Vết nước lái đến khoảng 8 thước, liền ngừng lại. Hai người nắm chặt pháp khí, cẩn thận đề phòng, lỗ lớn trống rỗng, không có cơ quan ám khí, cũng không có yêu thú nhảy ra. Hai người đi đến phụ cận, thăm dò nhìn lại, một loạt bậc thang tà tà hướng phía dưới, bên trong đen thủi lủi, thị lực không nhìn thấy gì. Cấm chế ngăn cách không thấy, đây chính là cửa vào. Phượng sư tạ, ngươi thật không tầm thường, hơn 3 canh giờ liền phá giải cơ quan. Phượng Tê Đồng nói, ngươi đừng cho ta tân bốc mang nha. Nói một chút đón lấy tới làm sao bây giờ? Tự nhiên là đi xuống xem một chút, chúng ta tìm nửa ngày, không phải là vì cái này sao? Thạch Phong đưa tay từ trong túi lấy ra một kiện pháp khí màu xám, hình như ô tước. Thạch Phong chỉ tay một cái kia ô tước lập tức chấn xí bay lên, nó thân thể từ đen chuyển bạch hồng, toàn thân tựa hồ bốc cháy lên, một đầu đâm vào trong đường hầm. Thạch Phong cầm kiếm theo sát phía sau, đi qua 19 cấp bậc thang, xuống đến đáy động. Cái kia hỏa tước tại đỉnh đầu hắn bay múa, phát ra tia sáng sáng tỏ nhu hòa, chiếu xạ ra 10 xa 5, 6 trượng. Mượn bạch quang, hai người nhìn thấy, chân chỗ là một chỗ đường hành lang, hai bích cùng mặt đất cũng là màu xám đậm hòn đá. Phượng Tê Đồng đi đến bên trái vách tường, trên vách đá cũng nạm một khối sắt bát quái, nàng xem xét tỉ mỉ, nửa ngày không nói gì. Thạch Phong nhịn không được hỏi nói, đây là cái gì? Phượng Tê Đồng nói, cùng bên ngoài cái kia bát quái là một đôi, một cái phụ trách mở, một cái phụ trách quan. Chúng ta nếu là đem nó nhốt, ra ngoài cũng chỉ có thể tìm nơi khác rồi. Thạch Phong hỏi nói, cái kia quan còn chưa quan. Thạch huynh ý của ngươi thế nào? Thạch Phong suy nghĩ một chút, nói, vẫn là nhốt đi. Nếu là cửa vào này một mực cầm lái, những cái kia yêu tộc ma tộc, thậm chí phía ngoài yêu thú đều sẽ theo cửa vào lũ lượt mà tới, phiền phức không nhỏ. Mà Phượng sư tả ngươi phải nghiên cứu dưới đất pháp trận, sợ không phải sớm chiều liền có thể hoàn thành. Tất nhiên chúng ta muốn ở cung điện dưới lòng đất ngốc hơn mấy tháng, càng không khả năng một mực nhường cửa vào ngông nên như vậy cầm lái. Đến nỗi sau đó tìm lối ra, ta tin tưởng không làm khó được sư tỷ. Thực sự không được, lấy ngươi trên người ta pháp khí, liều mạng hoa chút đại giới, cũng có thể cưỡng ép phá trận mà ra. Thánh huynh nói có lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Vậy ta liền đem địa đạo nhốt nhà nói. Phượng Tê Đồng thân tay đè chặt cái kia sắt bắt quái, bắt đầu chính phản tả hữu chuyển động. Thử đi thử lại nghiệm, ăn xong bữa cơm sau đó, nghe tạp mà nhẹ băng lên, vang long long đỉnh đầu phiến đá chậm rãi khép lại. Cửa vào đóng lại, mang ý nghĩa đường lui cũng liền đoạn mất, hai người đều nhấc lên 12 phần cẩn thận, đầu tiên là thần thức thả ra, đem bốn phía quét qua một lần. Phượng Tê Đồng nói, ta có thể quan sát được trước sau hết thảy năm đầu thạch lang đàn sen vào nhau. Thạch Phong gật đầu nói, cái này năm đầu thạch lang bên trong trước mắt đều rất an tĩnh, không có phát giác có người, cũng không có yêu thú. Chương 597 Thạch Thất Kinh Hồn chương 597, Thạch Thất Kinh Hồn huyền quy cốt bên trong, Bạch Hồ có chút khen ngợi, nữ hoa hoa này thần thức rất không tệ, có thể quan sát được năm đạo đường hành lang. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể nhìn thấy mấy cái? Thạch Phong thần thức mạnh hơn Phượng Tê Đồng rất nhiều nói, đệ tử không sai biệt lắm có thể nhìn thấy 8 đầu. Bạch Hồ gật đầu nói, rất tốt, xem ra ngươi thần minh thuật tu luyện được rất vững chắc, ta cũng bất quá nhiều hơn ngươi nhìn 2 đầu. Tại điều thứ 8 cuối hành lang có một cái mật thất, ta thần thức thử một chút, lại không cách nào xuyên thấu, ngươi nếu có hứng thú có thể đi qua nhìn một chút. Thạch Phong hỏi Phượng Tê Đồng, sư tỷ, tiếp đi xuống làm gì? Tiếp xuống, ta muốn đo đạc dưới đất pháp trận, sợ là nhàm chán đến vô cùng. Ta dù sao cũng rảnh rỗi, có thể hay không phụ một tay. Phượng Tê Đồng thiếu đạo, quá tốt rồi. Thạch huynh trận pháp tạo nghệ không thấp, có ngươi hỗ trợ đủ làm ít công to. Nàng đang khi nói chuyện, đã từ chữ vật túi lấy ra cực kỳ tiểu tiểu một đống công cụ. Thạch Phong trước kia xen lẫn trong cựu phù môn, cũng chế tạo ra nhị giai thượng phẩm phụ triện, có phủ ngu ngốc tên hiệu. Hắn một bên nhìn, một bên âm thầm nhẩm nói, thức thợ, phương cự, sừng cự, quay đầu truy, phá rùi đá, hành thủy khí, cái này còn công là gì? Cái này trong pháp khí hắn nhận biết 6-7 phần 10, có khác 3-4 thành càng là không biết. Phượng Tê Đồng nói, vậy chúng ta liền từ đầu này đường hành lang bắt đầu đi. Thạch Phong tất nhiên là không có ý kiến. Phượng Tê Đồng động tác cực kỳ thành thạo, đã xem đủ loại công cụ bày ra, trong miệng giảng giải như thế nào đo vẽ bản đồ. Thạch Phong vừa nghe vừa hỏi, rất nhanh liền tìm hiểu được Phượng Tê Đồng yêu cầu. Hai người chia ra hành động, công việc lu đủ lên. Đầu tiên là đo lường đầu này đường hành lang dài rộng cao, tiếp theo là đường hành lang vách đá chất liệu, tiếp đó là tối trọng yếu chính là thác ấn bên dưới phiến đá phụ trận đường vân, cái này phiền toái nhất. Căn cứ vào Phượng Tê Đồng suy đoán, Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận ở vào dưới sàn nhà khoảng 4 thước. Vạn Linh Tông trước đem đường hầm đào xong, tiếp đó trải pháp trận. Cuối cùng quay chung quanh pháp trận đường vân, đánh xuống một loạt cọc gỗ, mã bên trên tảng đá, lấy hoàng đất sét phối hợp nước gạo đem hòn đá giữa khe hở phá hỏng. Làm như vậy đã chống nước, cũng cũng phòng sâu kiến phá hư phủ văn, đến nỗi hỏa, liền càng không sợ rồi, tảng đá vốn cũng không sợ lửa, hoàng đất sét bị nướng nóng phía sau càng là cứng đến nỗi cùng tảng đá. Hơn nữa hoàng đất sét phối hợp nước gạo không hội ngộ nóng bành trướng, từ đó tránh tảng đá để ép, ảnh hưởng đến phía dưới phủ văn. Bởi vì phù trận chỗ ở dưới đất 4-5 thước, muốn thác ấn nhất thiết phải mượn nhờ đặc thù pháp khí, một chút tìm đòi. Đây là một đầu thạch lang lượng công việc, mà toàn bộ Thiên Hùng Thành, hết thảy có 108 đầu thạch lang, ngang dọc đan xen vào nhau, kỳ phồn tạp có thể tưởng tượng được. Tại Hữu Bật Thành lúc, Phượng Tê Đồng ước chừng bỏ ra 6 tháng mới đưa Hữu Bật Thành pháp trận hoàn chỉnh thác ấn xuống tới. Bất quá khiến cho Phượng Tê Đồng vui chính là, thành phong nộ tính chi tốt, viễn siêu nàng nghĩ tượng, rất nhanh liền đem đủ loại công cụ phải biết. Mà hai người hợp tác, hiệu suất so một người nhanh rất nhiều. Tỷ như đo đạc đường hành lang lớn nhỏ, trong Hữu Bật Thành nàng tại một đầu để đặt tốt hành thủy khí, lại muốn chạy đến thạch lang bên kia để đặt lại thả một cái, ngược lại đo vẽ bản đồ độ cao, độ rộng lúc, lại muốn tới trở về tả hữu chạy. Mà bây giờ có hai người, một người đứng tại một mặt, trong chốc lát liền đem thạch lang dài rộng cao đo vẽ bản đồ xong rồi. Ngoài ra Thạch Phong còn am hiểu thạch độn thuật, có thể trực tiếp lặn xuống quan sát phù văn, liền cách tảng đá dùng pháp khí dò xét một bước này đều trực tiếp mất đi. Tại Hữu Bật Thành, Phượng Tê Đồng đo vẽ bản đồ một đầu đường hành lang phải dùng nửa thiên thời gian, mà bây giờ hơn một canh giờ, đầu này đường hành lang liền đo đạt hoàn thành. Phượng Tê Đồng đem đầu này đường hành lang số liệu ghi chép trong ngọc giản, vui vô cùng. Thạch huynh dựa theo tiến độ này, Thiên Hùng Thành chúng ta chỉ cần 2-3 tháng liền có thể hoàn thành. Nguyên bản ta cho là chuyến này tối đa chỉ có thể đo vẽ bản đồ 2 cái thành trì, hiện tại xem ra hoàn thành 3 cái cũng có nhiều khả năng. Thạch Phong thiếu đạo, vậy cần phải chúc mừng Phượng sư tả. Hắn nói chúc mừng, không chỉ có chỉ Phượng Tê Đồng có thể được đại lượng có liên quan cửu diệu tinh cung pháp trận tư liệu, hơn nữa có thể toàn thắng vệ phù khanh, như vậy trưởng môn đệ tử vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác rồi. Phượng Tê Đồng thở dài, tức là Khổng Tức Cung chúng ta không đi được, đó mới là pháp trận đầu mối then chốt, trọng yếu nhất. Ai, ta lòng quá tham, chúng ta tiếp tục tiếp theo đầu đường hành lang đi. Căn mật thất này vì 4 cái đường hành lang vây quanh, trên vách có câu cửa đá, phía trên gắn một cái sắt bắt quái. Cửa đá đồng dạng là bí mật nguyên thạch chất liệu, ngăn cách thần thức quan sát. Thạch Phong thử thạch độn đi vào, nhưng chỉ đi vào một thước, liền bị một đạo cấm chế ngăn trở. Trong này sẽ là nơi nào? Thạch Phong cái gì là tò mò. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, khó mà nói. Trước đây Hữu Bật Thành, trong cung điện dưới lòng đất cũng có cực kỳ tiểu thạch thất hơn 20 cái. Có chút là pháp trận một bộ phận, như động lực truyền, trung khu khống chế các loại, cũng có một chút là tu luyện mật thất, cung cấp trưởng lao tu luyện sử dụng, còn có chút chính là bảo khố, cất giữ vật sử dụng. Hữu Bật Thành phá hư rất là nghiêm trọng, mật thất phần lớn bị mở ra, đồ bên trong sớm bị vơ vét nhất định. Ngược lại là tòa này Thiên Hùng Thành, bảo tồn được còn tính hoàn chỉnh một chút. Thạch Phong đưa tay tại trên cửa đá kia phủi phủi, đem phía trên dính đầy cỏ xỉ rêu phá đi, lộ ra thanh dịu sắc tảng đá. À, đây là cái gì? Trên tảng đá mơ hồ có thể thấy được một cái tròn trịa đồ án, có điểm giống bánh xe, lại có chút giống âm dương ngư đồ. Phượng Tê Đồng ghé đầu, nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, bức đồ này văn ta tại cổ trận tàn phế đồ bên trên cũng chưa từng thấy qua. Nàng đưa tay dọc theo đồ án đường nét khoa tay, không phải linh văn, chỉ là vẽ lên đồ án mà thôi. Giáp Ma Long nói, tiểu tử, ta cảm thấy hình vẽ này có chút quỷ khí xâm xâm, các ngươi tốt nhất đừng mở ra cánh cửa này. Thạch Phong nghe vậy, cũng có chút phạm sợ hãi, hắn nhìn về phía Phượng Tê Đồng nói, vậy cánh cửa này chúng ta có mở hay không? Phượng Tê Đồng thiếu đạo, Thạch huynh tựa hồ có chút lo lắng. Ta lại cảm thấy không cần sợ. Bên trong coi như nốt yêu thú cực kỳ lợi hại, trải qua 3 năm, sớm cũng chết đói. Thạch Phong do dự nói, ta đương nhiên không lo lắng bên trong có yêu thú, chỉ là sợ bên trong có cái gì cơ quan cạm bẫy, vừa mở ra liền. Phượng Tê Đồng nói, cơ quan cạm bẫy sẽ không vô duyên vô cớ thiết trí, nếu là có lợi hại cơ quan, đơn giản hai cái mục đích, một là trận pháp hạch tâm, phòng ngừa có người phá hư, hai là bên trong có quan trọng bảo vật, phòng ngừa có người trộm lấy. Nơi đây theo suy đoán, tuyệt không phải trận pháp hạch tâm. Còn nếu là cái sau, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Thạch Phong đạo, vậy được rồi, ngươi thử xem có thể hay không mở ra cửa đá. Thế là Phượng Tê Đồng lấy ra pháp khí, bắt đầu phá giải trên cửa đá bắt quái đồ. Thạch Phong đứng thẳng một bên, cẩn thận đề phòng. Có kinh nghiệm lần trước, trong lòng của hắn đã làm tốt chờ 2-3 canh giờ chuẩn bị. Bất quá, không hề hoa lâu như vậy, nửa canh giờ không đến, liền nghe răng rắc một tiếng, tiếp theo tiếng ầm ầm vang dội, cửa đá chậm rãi nứt ra. Hai người vội vàng né qua một bên, ngừng thở. Thạch Phong thuận tay lấy ra một mặt màu đỏ đồng thuẫn, bảo hộ ở hai người trước mặt. Nhưng mà, thạch thất lý không có bắn ra từng hàng trường mâu mũi tên, cũng không có xương độc manh thú thoát ra. Phượng Tê Đồng thăm dò hướng bên trong nhìn một cái này xem xét, nàng không khỏi hét lên một tiếng, liền lùi lại mấy bước. Giác Ma Long cũng là quái thiếu, ma ơi, âm tào địa phủ, cháy mau. Thạch Thất Lý bỗng nhiên căn cứ ngồi một tôn ác quỷ, bên cạnh còn có 10 cái tiểu quỷ nổ lông mày trợn mắt, có chút còn phun thật dài đầu lưỡi đỏ thắm. Cửa đá chợt vừa mở ra, cho dù ai nhìn thấy cảnh tượng này, cũng muốn dọa bên trên nhảy một cái. Thạch Phong cũng là hơi chấn động một chút, trong phòng một cỗ xâm xâm quỷ khí khiến cho cực không thoải mái. Hán Vũ động tiểu nhạc kiếm, quắc khẽ nói, cái gì quỷ quái? Trong phòng im mắng, những quỷ kia vật cũng không nào ra. Bạch Hồ nhẹ thiếu đạo, cái gì quỷ quái, mấy pho tượng thôi. Giác Ma Long nói, các tiểu tử nhát gan, lao ra sớm nhìn ra, nhìn em ngươi dọa thành cái kia dạng túng. Hắn mơ hồ đã quên vừa rồi thứ nhất hô chạy mau đúng là lao nhân ra ông ta. Thạch Phong nhìn chăm chú lại nhìn, những cái kia chính xác chỉ là tượng đá mà thôi. Hắn chậm rãi đi đến, hỏa tước chiếu dọi xuống có thể nhìn ra toàn bộ thạch thất ăn mặc giống như Sâm La bảo điện. Ở giữa tôn này ác thần, ngồi chiều cao cũng có 5 trượng, đỏ khăn một mắt, nhìn kỹ dưới, cái này tượng thần đông tây nam bắc đều có một tôn diện mục, bốn bức gương mặt, thần thái không giống nhau. Mà tương ứng hắn cũng có 8 cái cánh tay, trên tay cầm định một cái bánh xe, cái này bánh xe nhìn kỹ bên trên, cùng lúc trước trên cửa đá đồ án giống nhau như lúc. Tượng thần ở giữa mà ngồi, phía dưới 10 cái tiểu quỷ hầu hạ, có chút cầm trong tay sổ sách mỏng, có chút nâng nghiêng mực bút lông, thần thái sinh động như thật. Chương 598, quái sự liên tục chương 598, quái sự liên tục Thạch Phong Phượng Tê đồng hai người xem xét nửa ngày, xác nhận trong phòng chỉ là một chút thạch điêu, cái này mới chậm rãi đi đến. Phượng sư tạ, căn cứ vào ngươi lúc trước cho tư liệu, Thiên Hùng thành chủ nhân, Lý Thiên Hùng trưởng lão, giống như liền là một vị quỷ đạo tu sĩ. Phượng Tê đồng bởi vì chính mình trước đây tiếng thét chói tai, có chút xấu hổ, vâng, Lý thị tam kiệt, tu luyện công pháp không giống nhau, trong đó lão nhị Lý Thiên Hùng đúng là quỷ đạo cao tay. Ta mới vừa có chút khẩn trương, đổ đã quên việc này. Hai người đi đến cái này tôn thần giống dưới, gặp tượng thần trên cái đế còn biết một chút văn tự, niên lại xa xưa, rơi đầy cho bụi, Thạch Phong vung tay háo một cái, một luồng tình phong vung lên, đem những cái kia cho bụi cuốn đi. Phân biệt rõ ràng dưới, cái kia cái bệ viết hỏi nói, Chuyển Luân Thánh Vương có 32 cùng nhau, Bồ Tát cũng có 32 cùng nhau, có gì khác biệt? Đáp nói, Bồ Tát cùng nhau người có 7 chuyện thắng Chuyển Luân Thánh Vương. Bồ Tát cùng nhau người, nhất định tốt, 2 phần minh, 3 không mất chỗ, 4 cố đủ, 5 xâm nhập, 6 theo trí tuệ được không theo thế gian, 7 theo rời xa. Phượng Đế đồng nói, nha, đây là Chuyển Luân Vương. Nhân thọ từ vô lượng tuổi đến 8 vạn tuổi lúc bèn xuất núi thế. Hắn luôn bảo có vàng bạc đồng thiết tứ loại. Thạch Phong hỏi nói, chính là minh giới thập điện Diêm La Vương chuyên tư tất cả điện giải được quỷ hồn, phân biệt hành định, phát hướng về đầu thai chỗ cái vị kia minh vương. Phượng Đế đồng gật gật đầu, ừm, chính là hắn. Lý Thiên Hùng là quỷ đạo tu sĩ, tế bái đương nhiên là minh vương. Xem ra đây là một gian tế phòng. Thạch Phong sờ lấy văn tự, nửa ngày im lặng. Thạch huynh, nhìn ra cái gì? Căn này tế phòng có người đến qua, những văn tự này không phải Lý Thiên Hùng khắc. Hả? Vì cái gì? Lý Thiên Hùng là vạn năm trước tu sĩ, nhưng cái này mấy hàng lời nói dùng lại là chúng ta bây giờ văn tự. Hơn nữa, Phượng sư tả, ngươi xem văn tự nội dung, nói là Chuyển Luân Vương có 7 chỗ không bằng Bồ Tát, Lý Thiên Hùng tế tự minh vương, không thể nào khắc lên một đống văn tự làm thấp đi Chuyển Luân Vương. Phượng Tê đồng tiếu đạo, Thạch huynh thực sự là tâm tư tỉ mỉ, nhìn văn tự nội dung, khắc chữ rất có thể là vị tăng nhân, hoặc là Phật môn tu sĩ. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long thất vọng nói, có người đến qua. Cái kia đồ tốt cũng bị người vơ vét đi, cứ chó cũng sẽ không còn lại. Hai người tại thạch thất lý tìm một vòng, bên trong vừa không bảo vật, cũng không cơ quan thiết trí. Xem ra chỉ là một gian thông thường tế phòng, chuyên môn cung phụng Chuyển Luân Vương mà thôi. Thạch Phong nhìn qua Chuyển Luân Vương, thở dài, Phượng sư tả, ngươi nói thế gian này thật có luân hồi chuyển thế sao? Phượng Đế đồng nói, thiên đạo sâu thẳm, như thế nào biết được? Nhân giới, tiên giới, minh giới, này tam giới mà nói từ xưa đến nay, nghĩ đến thật sự, chỉ là chuyển thế mà nói cũng không biết được. Thạch Phong đạo, nhưng nhìn chung diện tích, cũng không minh giới qua lại nhân giới ghi chép. Còn tiên nhân hàng thế, cũng chỉ là sáng thế chi sơ, đằng sau cũng chưa từng có tiên nhân lại đến qua. Thạch Minh nói đúng lắm. Tu sĩ chúng ta, đau khổ truy tìm chính là đại đạo phi thăng, mà nhược phi thăng không thành, vẫn lạc phía sau liền chuyển hướng về minh giới. Tu sĩ có thể đi hướng về tiên giới hoặc minh giới đấy, nhưng tựa hồ không thể nghịch chuyển, minh giới cùng tiên giới không thể tới đến chúng ta nhân giới. Bởi vậy, cái gọi là quỷ đạo công pháp, kỳ thực cũng không phải là dịch quỷ, nói đúng ra, là dịch hồn dịch thi chi thuật, chân chính minh giới chi quỷ, chưa bao giờ từng xuất hiện. Phượng Tê đồng lời còn chưa dứt, trong phòng đống nhiên tự dưng một trận âm phong dâng lên. Cách hai người đỉnh đầu cái kia chiếu sáng hỏa tức đột nhiên diện, thạch thất lập tức lâm vào hắc ám. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long la thất thanh, nha đầu này ô nha truy, nói quỷ đã tới rồi. Thạch Phong tay phải một mực nắm lấy kiều nhạc kiếm, ánh đèn vừa diệt, hắn vội vàng bảo kiếm bay lên, bảo vệ đỉnh đầu. Trong bóng tối, tựa hồ có câu kình phong hướng bọn họ đánh tới. Thạch Phong cả kinh không nhỏ, trong lúc đội vàng hắn bàn tay trái đẩy ra Phượng Tê đồng, tay phải nhấn một cái, bảo kiếm đón gió âm thanh đâm tới. Sau một khắc, Thạch Phong dưới chân bật đỉnh, thạch độn xuống đất, bất quá trong thiên hùng thành, bởi vì phía dưới chôn lấy cựu diệu tinh cung phát trận, phiến đá dày độ không qua 5 thước. Thạch Phong chiều cao 8 thước, không cách nào đứng ở trong phiến đá, không thể làm gì khác hơn là khom lưng ngồi xổm cúi người. Hai nghe siêu một tiếng, tiếp theo, ở tựa hồ đồ vật gì bị đụng đổ. Phượng Tê đồng quát một tiếng, nàng tay phải một mực cúc ngầm hai cái hỏa phù, bây giờ lập tức giơ tay bay ra. Nàng cũng cực kỳ khôn khéo, các loại trong phù văn, hỏa phù nơi này thích hợp nhất bình thường yêu thú quỷ mị đều e ngại hỏa diễm, lại hỏa diễm còn có chiếu sáng chi dụng, có thể xua tan hắc ám. Thạch thất tái hiện qua mình, Thạch Phong lập tức từ phiến đá nhảy ra. Nhìn kỹ, dưới mặt đất nằm ngang lấy một tôn tiểu quỷ tượng đá, đầu người đã bị tiểu nhạc kiếm chém thành hai khúc. Thạch Phong thần thức đảo qua, trong thạch thất không có địch nhân khí tức, cũng không có pháp lực ba động. Chẳng lẽ mới vừa rồi là chính mình nhìn hoa mắt? Hắn khẽ vươn tay, tiểu nhạc kiếm một lần nữa nhảy về trong tay, đồng thời tay trái dương động, lại một con hỏa tức bay giữa không trung, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên rõ ràng rành mạch. Phượng Tê đồng hỏi nói, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Ngươi có hay không cảm thấy một trận âm phong phun trào? Phượng Tê đồng lắc đầu nói, không có. Ta nghe ngươi thổ khí cất giọng, bổ một kiếm, ta liền theo sát lấy ném ra phụ triện. Thạch Phong không nói gì, hắn dọc theo ở giữa tượng thần, dạo qua một vòng, đống nhiên ngồi sụp xuống. Phượng Tê đồng bu lại, cái này xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi, trên sàn nhà một đống mảnh vụn, chính là lúc trước cái kia hỏa tước. Nàng run giọng nói, đây là bị đánh nát. Trong nội tâm nàng vẫn tồn tại một tia may mắn, có lẽ là hỏa tước đống nhiên hỏng, sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng trước mắt một màn này. Giác Ma Long nói, ngươi dạng này ngồi sụp nhìn có mệnh hay không? Đem nó nhặt lên nhìn, há không dễ dàng hơn? Thạch Phong nhàn nhạt nói, ngươi biết là cái gì vỡ vụn nó, một phần bạn phía trên có độc làm sao bây giờ? Giác Ma Long nhíu môi, đi. Lăng nhà lăng nhằng, sợ hai rụt rè, cùng một lao thái bà. Thạch Phong không ngẩng đầu, lao thái bà có thể trở thành lao thái bà, ít nhất nói rõ nàng không lỗ mãng. Bằng không, nàng tại tiểu cô nương lúc có thể liền chết, cũng không sống tới lao thái thái. Hồ sư, ngươi có phát hiện gì? Bạch Hồ cao mày, không có. Bất quá mới cái kia trận âm phong cũng không phải là ảo giác của ngươi, ta cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ trong phòng này giấu có đồ vật gì? Chỗ có người trong lòng đồng thời dâng lên cái nghi vấn này. Phượng Tê Đồng dù sao cũng là nữ tử, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu không thì chúng ta ra khỏi cái này gian thạch thất đi. Thạch Phong đạo, được. Hắn vừa mới dứt lời, còn không có đứng dậy, liền nghe oanh long long âm thanh, cánh cửa đá kia thế mà tự động quan khép lại rồi. Thạch Phong lúc trước một mực coi như chấn định, cho dù là hỏa tức diệt, lâm vào trong bóng tối, hắn không có cũng rối loạn tâm lòng. Nhưng lần này lại dọa đến quá sức, hắn và Bạch Hổ vẫn luôn thần thức thả ra, bốn phía bên trong đồng thời không bất kỳ khí tức gì, như thế nào cửa đá chính mình liền nuốt, thật chẳng lẽ có quỷ sao? Hắn và Phượng Tê Đồng nhất thời phủ, Bạch Hồ uống nói, thất thần làm gì, còn không mau chạy ra ngoài. Thạch Phong lấy lại tinh thần, hướng Phượng Tê Đồng hô nói, đi mau. Hai người cũng là tu sĩ kim đan, dưới tình thế cấp bách, một cái thuần di đã chạy vội tới trước cửa. Bây giờ cửa đá kia vừa nhốt một nửa, hai người chỉ cần đổi một lần khí, một cái nữa thuần di liền có thể lao ra. Mà giờ khắc này, biến cố lại sinh, bên cạnh tôn này tay nâng sổ sách tiểu quỷ đột nhiên hoành thân bay lên, hướng hai người đánh tới. Quỷ đến rồi. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long đại gọi. Phượng Tê Đồng trong lòng cũng cùng Giác Ma Long đồng dạng ý nghĩ, hét lên một tiếng, lui về phía sau một cái lùi bước. Thạch Phong lạnh rên một tiếng, quyền trái đánh ra, chính là Phi Hoa Nguyệt Ảnh phá một cái đánh từ sang nhiều chiêu thức. Phanh! Tiểu quỷ kia bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách đá, đầu người thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, một cỗ khói bụi bay lên, hai người che cái mũi, liền lùi lại mấy bước. Tuy tạm thời hai người cũng không có việc gì, nhưng như vậy vừa trì hoãn, cửa đá đã triệt để đóng. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hoàng, hỏa tước bị đánh nát, thạch môn quan khép, tiểu quỷ tượng nặng phốc đứng lên công kích. Hết lần này tới lần khác bốn phía còn không bất kỳ khí tức gì, quái dị như vậy sự tình, hai người vào Nam ra Bắc nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải. Tính chỉ chốc lát, Thạch Phong chợt thấp giọng truyền âm, "Phượng sư tả, ta không tin cái nhà này sẽ có quỷ, nếu không phải là bên trong có cực cao mình cơ quan bố trí, nếu không thì ngay cả có cao nhân ẩn thân ở bên cạnh." Phượng Tê Đồng trở về nói, "Ta tình nguyện là cái trước, muốn thật có địch nhân, bằng bực này ẩn thân liễm khí thủ đoạn, e rằng diệt giết chúng ta cũng dễ như trở bàn tay." Thạch Phong cái trán buốc lên tinh tế mồ hôi, sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn chậm rãi huy động tiểu nhạc kiếm, cửa đá bị giam. Chúng ta chạy không ra được, bây giờ như tiến vào Huyền Quy Cốt, càng là để người bắt rùa trong hũ. Không có cách, chính là chết, cũng phải liều mạng một cái. Phượng Tê Đồng cắn răng nói, là. Nàng tay phải cài nút mấy cái áp đáy hòm phụ triện, trong đó một cái nếu là thi triển ra, liền gian dẫn người e rằng đều phải đốt thành tro. Cái này cũng là nàng một chút lo lắng, như tới là chấm đỏ quỷ cứu cấp độ kia yêu tu, cái kia tình nguyện đốt thành tro, cũng không thể bị đối với Phương Nhất Miệng cả lầm vào trong bụng. Tính không một tiếng động ở bên trong, thời gian tích tắc một hơi đi qua, hai người lưng tựa lưng, ngưng thần để phòng chừng một thời gian uống cạn chung trà. Xung quanh vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Chương 599, di động tường đá chương 599, di động tường đá Phượng Tê Đồng nhịn không được hỏi nói, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn đứng? Thạch Phong cũng không quyết định chắc chắn được, hắn và Bạch Hồ thần thức quét qua một lần lại một lần, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không phát giác. Chẳng lẽ không có địch nhân, chỉ là trong thạch thất chạm phải cơ quan gì? Lại đợi một hồi, vẫn là không hề có động tĩnh gì, Thạch Phong cũng không kiên nhẫn, Phượng sư tả, ngươi nhìn một chút như thế nào ra ngoài, ta tới hộ pháp. Giáp Ma Long cấp cấp đại thiếu, cửa đều khóa, còn thế nào ra ngoài? Bằng không, các ngươi trực tiếp trong phòng lệ thiên địa, đi chuyện tốt được rồi. Phượng Tê Đồng chỉ một ngón tay phía đông vách tường, ngươi xem. Thạch Phong theo tay nàng trông cậy vào đi, trên vách đá đông nhiên một cái sắt bát quái. Trong cung điện dưới lòng đất tất cả sắt bát quái cũng là thành đối xuất hiện, đây chính là đi ra chỗ mở. Phượng Tê Đồng chậm rãi đi tới, Thạch Phong hô nói, chậm đã, Phượng sư tả, ngươi trước nhìn một chút, chỗ này cơ quan phía trước phải trang xúc được qua. Phượng Tê Đồng hiểu được, nàng lại lấy ra một khối nguyệt quan thạch, xem xét tỉ mỉ cái kia sắt bát quái. Cái này xem xét, nàng thần sắc lập tức thay đổi, Thạch huynh, ngươi đến xem. Hai người cấp tốc giao thoa dưới chỗ đứng, Phượng Tê Đồng cầm đoạn đao cư bên ngoài cảnh giới, Thạch Phong tắc thì mặt hướng vách tường, quan sát khối kia sắt bát quái. Cơ hồ liếc mắt liền thấy, toàn bộ vách tường tích đầy cho bụi, hết lần này tới lần khác bát quái đồ trên bàn cho bụi ấn ra một cái trường ấn. Mà cái trên trường ấn năm ngón tay so với thường nhân ngắn nhỏ rất nhiều, tựa như mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy. Giác Ma Long sợ hãi kêu, đây nhất định là quỷ, người bình thường làm sao có nhỏ như vậy bàn tay. Hoa, náo quỷ. Phượng Tê Đồng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Thạch Minh, chẳng lẽ cái nhà này thật có chúng ta mắt thường không nhìn thấy đồ vật? Ta cũng nói không rõ. Thạch Phong do dự nói, Phượng sư tả, ngươi có thể đợi ra cái này dấu vết là khi nào lưu lại sao? Nhìn không ra, nhưng dấu vết rất tân, có thể chính là vừa rồi. Vừa rồi? Ngươi là nói mới cửa đá bỗng nhiên đóng lại, là có người nhấn chốt mở này? Ừ, loại này trong phòng bắt quái đồ, thuần túy chính là một cái chốt mở mà thôi, không cần phá giải. Phượng Tê Đồng nói, đảo ngược đòn đao, trôi đao nhẹ nhàng nhấn xuống sắt bắt quái. Oanh long long cửa đá lại lần nữa mở ra. Giác Ma Long nhà nói, chỉ đơn giản như vậy. Này thiên địa bái không được. Hai người nơm nớp lo sợ, từng bước một đi tới cửa. Lần này trong phòng tượng đá không có xuất hiện các thường, hai người ra cửa đá, một lần nữa trở về đi ra bên ngoài thạch lang, không khỏi nhẹ nhẹ thở hắt ra. Ra vào chỗ này thạch điện, trước sau bất quá nửa canh giờ, nhưng đã vài lần kinh hồn rồi. Xem ra vừa rồi thực sự có người động chỗ kia chốt mở. Sẽ là ai? Phượng Tê Đồng trong lòng rất là không hiểu, đối phương làm như thế, rõ ràng không có hảo ý, nhưng vì cái gì về sau lại đứt đoạn tục đánh lên đâu? Thật chẳng lẽ là quỷ? Thạch Phong lắc đầu, đừng nghĩ lung tung, còn có một loại giảng giải, chúng ta không cẩn thận xúc động bên trong cơ quan, mà cái kia dấu vết cũng là cơ quan lưu lại. Được rồi, ta đem thạch môn quan lên đi. Đá này phòng quỷ khí xâm xâm, còn có mới không cách nào giải thích quái sự, thẳng làm cho người hoài nghi bên trong thật có ác quỷ. Phượng Tê Đồng chuyển động trên cửa đá sắt bắt quái, tiếng ầm ầm vang dội ở bên trong, thạch môn quan khép. Nàng mới đóng kỹ cửa đá, đã thấy Thạch Phong ngơ ngác nhìn qua đối phương vết tường, thế nào? Thạch Phong tả hữu nhìn sang, Phượng sư tả, ta có phải là hoa mắt rồi hay không? Chỗ này đường hành lang không phải chúng ta lúc trước tiến vào đầu kia. Giác Ma Long Sủy Tiếu Đạo, tiểu tử sợ choáng váng đi, này làm sao không phải? Thạch Phong chỉ vào vết tường, ta tiến thạch thất trước, ở phía trên làm tiêu ký, mà bây giờ gì cũng không có. Phượng Tê Đồng móc ra hành thủy khí, để dưới đất, rất nhanh nàng nói, Thạch huynh, ngươi nói đúng, cái này đích xác không phải lúc trước đầu kia đường hành lang. Trước đây hành lang nàng đã đo vẽ bản đồ xong rồi, dưới đất phủ văn nhất thanh nhị sở, nhưng mà mới thô thô xem xét, đây là đầu mới tinh thạch lang, phía dưới phủ văn cùng trước đây hoàn toàn không giống. Đây là có chuyện gì? Thạch Phong hỏi. Phượng Tê Đồng đứng lên, ánh mắt lấp lóe, ta dám đoán chắc, đại trận bị phát động. Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận một khi khởi động, thạch lang đường hành lang liền sẽ có quy luật di động. Mà Thiên Hùng Thành bên trong mỗi đầu đường hành lang lớn nhỏ hình dạng cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải là Thạch Minh cẩn thận làm ký hiệu, nhìn không bề ngoài, căn bản là không có cách phát giác. Thạch Phong cao mày, đại trận này liên lạc vào năm, chúng ta đi vào nó liền tốt, trùng hợp như vậy. Không phải trùng hợp tốt, là có người khởi động nó. Phượng Tê Đồng thì thào nói, người nào lại có thể phát động đại trận? Rất khó. Sẽ có hay không có người đánh bậy đánh bạn, đụng cái gì cơ quan? Phượng Tê Đồng cười, đại trận khởi động, chẳng lẽ không phải như trò đùa của trẻ con? Ngươi xem ta phá giải một cái cửa đá sắt bắt quái đều phải mấy canh giờ, mà toàn bộ pháp trận, sợ là ta cựu phù môn tất cả trưởng lão đồng loạt xuất động, cũng phải hao phí mấy chục năm công phu mới có hy vọng phá giải. Ngoài ra, tòa đại trận này hoang phế vạn năm, không thiếu chỗ đều kẹt, muốn khởi động nó, chưa được đem chín nơi pháp trận trục chặt chữa trị. Thạch Phong đạo, nói như vậy, có thể khởi động đại trận, ngoại trừ Huyền Đỉnh Tông, e rằng không có người nào nữa rồi. Hai người nói chuyện ở giữa, dưới chân hơi hơi rung động. Không tốt, đại trận lại đang chuyển động. Thạch Phong kinh hô. Phượng Tê Đồng đội bằng nói, Thạch huynh, ngươi tới gần ta, trận này có lẽ có tự động chuyển tống công năng, không cẩn thận, chúng ta có thể liền thất lạc. Thạch Phong nghe nói có thể lâm vào bên mông cổ trận, sợ hết hồn, mũi chân điểm một cái, đã nhảy đến Phượng Tê Đồng sau lưng. Hắn lần này, bối rối phía dưới bước chân lớn một chút, dán phải Phượng Tê Đồng quá gần. Phượng Tê Đồng sắc mặt đỏ lên, Thạch Phong đội vàng thối lui một bước. Giác Ma Long ha ha hi thiếu đạo, bây giờ trở về thạch thất bái thiên địa viên phòng, còn kịp. Bầu không khí hơi có chút lúng túng, Phượng Tê Đồng đội vàng nói, ngươi nói không sai, đại trận khởi động nhất định là Huyền Đỉnh Tông làm. Huyền Đỉnh Tông là siêu cấp tông môn, nhân tài đông đúc. Mà từ huyễn cảnh hiện thế đến nay, mỗi một lần Huyền Đỉnh Tông đều không vắng mặt, vừa tiến đến chính là 20 người. Nước chảy đá mòn, coi như một lần một chút, qua nhiều năm như thế, Cửu Diệu Tinh Cung trận cũng nên bị bọn hắn phá giải, hơn nữa chữa trị khỏi rồi. Thạch Phong đạo, địa cung vốn là phức tạp, lại thêm mở ra Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận, vậy trừ Phượng sư tả ngươi bực này phụ trận thiên tài, những người khác sợ là hết thảy muốn lật đường. Huyền Đỉnh Tông cử động lần này tựa hồ không có hảo tâm gì nha. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, ta đoán mưu đồ của bọn họ có lẽ còn là Khổng Tước Di Bảo. Lại là Khổng Tước Di Bảo. Ừm, Khổng Tước Cung dưới mặt đất có trước kia Khổng Tước thượng nhân động phủ, nếu có Di Bảo chìa khóa, cứ có thể liền tại bên trong. Mà tòa động phủ này trừ năm đó tam tộc mấy cái lão quái vật đội vàng đi qua một chuyến, mấy ngàn năm qua một mực không người có thể tìm tới nó vị trí xác thực. Ta đoán Huyền Đỉnh Tông khởi động đại trận, chính là muốn đem những người khác cản ở bên ngoài, bọn hắn tốt tự mình đi Khổng Tước Cung tầm bảo. Dưới mặt đất rung động rất nhanh, 3 năm hơi thở thì ngừng lại rồi. Hai người trước sau tường đá đều đã thay đổi, trước kia gian kia chuyển luân vương thạch thất không thấy, thay vào đó là một đầu hơi ngắn thạch lang, trên vách đá song song có 3 cái cửa đá. Huyền Đỉnh Tông muốn độc chiếm bảo vật, đó là bọn họ chúng ta không còn được. Phượng sư tả, bây giờ đại trận đã khởi động, toàn bộ dưới mặt đất triệt để trở thành mê cung, chúng ta như thế nào ra ngoài? Phượng Tê Đồng suy tư hồi lâu, nói, ta nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng, chỉ có một biện pháp đần độn. Thạch Phong đội bằng nói, ngươi nói. Trước mắt chúng ta chỉ đo vẽ bản đồ cụ dịu thông đạo, tư liệu có ít, Cửu Diệu Tinh Cung trận bề bộn, ta như đoán mò hồ tính toán, e rằng 10 năm cũng không thể kết quả, nếu là trên tay tư liệu nhiều một ít, ta ắt có niềm tin có thể tìm tới mở miệng. Phượng sư tả, ý của ngươi là chúng ta tiếp tục đo vẽ bản đồ? Bất quá cái này trận pháp di động quá nhanh, tới kịp không? Phượng Tê Đồng nói, nếu chỉ có ta một người, chính xác không giúp được, nhưng có Thạch huynh ngươi hỗ trợ, có lẽ liền rất có triển vọng. Thạch Phong luốt luốt lỗ tai, Phượng sư tả, ngươi mở ta nói đùa, ta đây cái gà mở thủy có thể làm cái gì dùng? Phượng Tê Đồng nghiêm mặt nói, Thạch huynh, ta không phải là khách khí với ngươi đấy, ngươi phụ trận tạo nghệ tuyệt đối có thể xưng tụng cao thủ, ta sẽ không đối với việc này nói đùa với ngươi. Thạch Phong buông tay nói, đi được, đại trận đã phát động, tạm thời lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cái kia việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu đi. Phượng Tê Đồng lấy ra pháp khí, giao cho Thạch Phong một bộ phận, hai người một cái chạm tại hành lang đông, một cái chạm tại hành lang tây. Phượng Tê Đồng hô nói, Thạch huynh, ngươi xem tốt đồng hồ cát, một khi dưới chân chấn động, ngươi nhanh chóng dừng lại, tới cùng ta tụ hợp, dạng này dù cho truyền tống, chúng ta cũng sẽ không bị ngăn cách. Ta nhớ được rồi. Hai người lúc này nắm chặt thời gian, công việc lưu đủ lên. Nơi đó mặt bắt đầu chấn động lúc, Thạch Phong đội vàng dừng lại, hai ba bước đã nhảy đến Phượng Tê Đồng bên cạnh. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long ha ha thiếu đạo, ngươi xem một chút, tiểu tử này nào về phía nữ tốc độ của con người, đơn giản cùng con chó đói cướp phân có so sánh. Thạch Phong đạo, ngươi mắng ta là cậu không quan trọng, nhưng đem Phượng Sư Tả so sánh, quá mức bất nhã. Hai người đứng bước phút chốc, quả nhiên, pháp trận lại một lần vận chuyển chờ rung động ngừng lại. Phượng Tê Đồng nhìn một chút pháp bản, vừa tốt một canh giờ, xem ra cái này pháp trận một canh giờ biến hóa một lần. Chúng ta tiếp tục đi. Chương 600, bia đá chương 600, bia đá cứ như vậy, hai người trên tay tăng cường, tiếp tục đối với Thiên Hùng Thành tiến hành đo vẽ bản đồ. Bất chi bất giác, ba ngày trôi qua. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Tới rồi ngày thứ tư, Phượng Tê Đồng dùng pháp khí chắc dưới, đột nhiên nhíu mày. Thạch Phong hỏi nói, thế nào? Đây là chúng ta lúc trước đi qua một cái thông đạo. Người xem. Phượng Tê Đồng chỉ mặt tường. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, trên vách đá viết một con số 5 chính là trước kia chính mình dùng tiểu nhạc kiếm khắc ký hiệu. Hắn quay người lại, sau lưng trên vách đá một cái sắt bắt quái, bên trong hẳn là cái kia chuyển luân vương thạch thất. Nghĩ đến cái kia ở giữa thạch thất lý phát sinh quái sự, Thạch Phong sợ hãi trong lòng, chuyện gì xảy ra đâu, là trùng hợp sao? Bây giờ còn không dễ phán đoán, đầu này Dũng nói chúng ta đo vẽ bản đồ qua, không cần lại chắc, lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi pháp trận lần nữa vận chuyển. Qua một canh giờ, quen thuộc tiếng chấn động lại truyền tới. Mấy người rung động ngừng lại, không đợi Phượng Tê Đồng nói chuyện, Thạch Phong đạo, cái thông đạo này lúc trước cũng xuất hiện qua, bất quá. Hắn ở đây vách đá bên trên nhìn một chút, không đúng rồi. Thạch Phong lúc trước ở trên tường có lưu ký hiệu, bên trái trên tường đá khắc 1234, bên phải vách tường tắc thì khắc giáp đất bình đinh. Hiện ở bên trái tường đá nhớ kỹ 57 con số, bên phải trên vách đá khắc lấy bính dần hai chữ, mà Thạch Phong nhớ kỹ phía trước 57 đối ứng chính là mậu ngọ, bởi vậy hắn lập tức nói không đúng. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, vâng, Thạch Lang sẽ một lần nữa tổ hợp. Vậy làm sao bây giờ? Ta bây giờ còn không biết hắn quy luật, tiếp tục đo vẽ bản đồ, tư liệu càng nhiều, lại càng có hy vọng phá giải. Được. Cứ như vậy, hai người tiếp tục làm việc lụng, nửa tháng sau, cuối cùng đem 108 đầu đường hành lang đo vẽ bản đồ hoàn thành. Phượng Tê Đồng tại Ngọc Phù càng không ngừng ghi chép chỉnh lý, đồng nhiên vỗ tay thiếu đạo, tốt, tốt. Nàng con ngón tay trên không trung họa, một hồi, một bức rậm rạp chẳng chịt đồ tuyến liền hiện ra. Thiên Hùng Thành tại Cửu Diệu Tinh Cung trận đi 8, toàn bộ trang viên chính là lấy 8 trận đồ bố trí. Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Cách Không Đổi, 8 trận 7. Mở Thôi Sinh Thương Đố Cảnh Chết Kinh Sợ, 87. Càn bộ phận biến đổi, hắn trình tự là 1357, khôn bộ phận nhị biến, trình tự là 2468, tam biến trình tự hẳn là 35 thấp nhất, tứ biến trình tự tắc thì hẳn là 4682, cứ thế mà suy ra. Nàng thao thao bất tuyệt, chỉ vào đồ hình, nói nửa canh giờ, Thạch Phong nghe rất cẩn thận. Chờ Phượng Tê Đồng kể xong, hắn tán thưởng nói, nửa tháng liền đem Thiên Hùng Thành pháp trận triệt để phá giải, Phượng sư tả tốc độ thật nhanh. Phượng Tê Đồng nói, đa quy Thạch huynh hỗ trợ, nếu không thì bằng ta một người, không có 2-3 tháng căn bản làm không được. Ta suy đoán, toàn bộ Thiên Hùng Thành là theo phản bát quái bố trí. Chúng ta vận khí không tệ, xuống là ở càn bộ phận, đối ứng là hưu môn là tam đại cắt cửa chủ tính dưỡng tế tự. Thạch Phong đang tiếu đạo, chủ tế tự, chẳng thể trách có chuyện luân vương thạch điện, thờ phụng một đám quỷ vật. Cái kia địa cung mở miệng ở đâu? Phượng Tê Đồng nói chung, mở miệng tại sinh môn, ở vào chấn bộ phận, lấy 8 trận phân bố, càn bộ phận cùng chấn bộ phận ở giữa còn cách đổi cách 2 bộ. Đổi bộ phận còn tốt, ứng đóng cửa, trung bình, chủ ẩn tàng. Nếu là muốn tầm bảo, ở đây có lẽ có thu hoạch. Mà cách bộ phận liền hung hiểm, ứng thương môn, hình phạt chính thương sát phạt. Cái kia Phượng sư tả, chúng ta nhanh chóng đi tới trấn bộ phận tìm tìm lối ra. Hắn nghĩ tới Cửu Diệu Tinh Cung đại trận đã khởi động, bây giờ căn bản không cách nào cưỡng ép phá trận mà ra, nếu là tìm không thấy mở miệng, vậy thì không ra được. Phượng Tê Đồng ngừ một tiếng, đầu lĩnh trước đường, Thạch Phong cầm kiếm theo sau lưng. Bảy rẽ tám quẹo, đi ăn xong bữa cơm, trước mặt hiện ra một đạo cự đại cổng vòm nơi khác thế nghiêng xuống, tựa hồ là một mảnh đất trống lớn. Bây giờ hai người đã thuận lợi ra càn bộ phận, vượt qua cửa đá là thuộc về đội bộ. Thạch Phong chỉ tay một cái, hỏa tước bay trên không, quang minh một phòng, liền thấy trước mặt cái kia một mảnh đất trống lớn, tựa hồ là cái quảng trường. Quảng trường dựng thẳng từng tòa bia đá, đếm xem tổng cộng có 10 tôn. Hai người chậm rãi đi qua, trên tấm bia đá giống như có chữ viết, có muốn nhìn một chút hay không? Được. Thạch Phong đi đến khối đá thứ nhất bia trước, bia đá ngăn nắp, cao chừng 3 trượng, chiều rộng 7 thước, phía trên viết đầy văn tự, mỗi một cái cũng có lớn chừng bàn tay. Bên cạnh Phượng Tê Đồng liếc mắt nhìn, lập tức mừng rỡ như điên, là Đồng Đỉnh Văn, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Đồng Đỉnh Văn. Thạch Phong từng cùng Phượng Tê Đồng cùng một chỗ nghiên tập Tần Trung Văn Luân Thông Khảo 9 năm, đối với cái danh xưng này đồng thời không xa lạ gì, Đồng Đỉnh Văn là vạn năm trước văn tự à? Ừ đúng vậy. Phượng Tê Đồng một bên quan sát bi văn, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quá tốt rồi, đây chính là thật sự là một chuyện dị bảo, nghĩ không ra trải qua vạn năm, lại có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Dị bảo. Thạch Phong nhà nói, chẳng lẽ cái này mười tòa bia đá ghi lại cái gì tuyệt thế công pháp? Dĩ nhiên không phải. Cái này mười tòa bi văn nội dung rất phổ thông, chính là thập điện Diêm La tụ văn, mỗi tòa bia đá đối ứng một vị Diêm La vương. Thạch Phong nhịn cười không được, Lý Tiên Hùng là quỷ đạo tu sĩ, trong động phủ xếp đặt thập điện Diêm La bia đá, cái kia ngược lại là không có gì lạ. Chỉ là loại vớt mông ngựa, ca công tụng Đức Văn Chương tính toán cái gì dị bảo nha. Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, không, không, Thạch Minh, lời này của ngươi thì không đúng. Trong mắt của ta, lời nói văn tự chính là thế gian này bảo vật chân quý nhất. Thạch Phong thần sắc nghiêm một chút, "A, Nguyễn Văn Vương sư tỷ cao kiến. Giới này tồn giữa thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu từ lâu không người biết được, nhưng từ nữ hoa nương nương sáng tạo sinh linh đến nay, bất quá mấy trăm vạn năm mà thôi. Sau đó lại đi qua rất nhiều năm, một vị gọi Thương Hiệt tiên nhân đến nhân giới, đem văn tự lời nói truyền thụ cho chúng ta, từ đây, thế gian sinh linh mới hướng đạo tu hành. Thương Hiệt sau đó, tiên nhân hàng thế càng ngày càng ít, cứ thế gần nhất 30 vạn năm, không còn tiên nhân đến nhân giới. Nghe nói, chính là tiên gia đạo tổ tức giận Thương Hiệt đem văn tự lời nói tiết lộ cho chúng ta." Thạch Phong do dự nói, "Như thế nói đến, lời nói văn tự càng là thượng giới tiên nhân chi vật." Phượng Tê Đồng gật gật đầu, "Có thể nói như vậy. Không qua thượng cổ văn tự truyền thừa đến bây giờ, số lượng càng ngày càng bể bộn, lẫn nhau chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Từ chúng ta bây giờ văn tự hướng phía trước đẩy, nói chung đi qua ngân tiết văn, thanh hoa văn, thú cốt văn, đồng đỉnh văn, cái khác ba loại văn tự còn tốt xử lý một chút, nhưng đồng đỉnh văn chính là vạn năm trước văn tự, cùng thú cốt văn ở giữa vừa vặn cách trận đại chiến kia." Thánh huynh cũng biết, trận đại chiến kia tác động đến tam tộc, tử thương tu sĩ vô số, thư văn điện tịch cũng bị phá hư hầu như không còn, bây giờ muốn tìm đồng đỉnh văn thế nhưng là mò kim đáy biển. Thạch Phong đứng tại thạch bi dưới, cẩn thận quan sát, hắn mặc dù không biết trong đó văn tự, nhưng từ kiểu chữ kết cấu nhìn, cùng một khối khác ôm một giản là giống nhau. Theo lý thuyết, hắn trong túi khối kia ôm một giản chính là dùng đồng đỉnh văn viết liền. "Phượng sư tạ, ngươi không phải đã lĩnh ngộ tần trung văn luôn thông khảo cái này bản điện tịch sao? Ta nhớ được bên trong liền ghi chép đồng đỉnh văn." "Không phải. Văn luôn thông khảo bên trong chỉ là giảng tới rồi đồng đỉnh văn biến thiên, thì như đồng đỉnh văn có một loại thiên bảng rất giống mã, thế là Kim Khuyết tông trưởng lão suy đoán cái này văn tự cùng mã cùng với chạy có liên quan." Phượng Tê Đồng nói đến văn tự biến thiên, quả nhiên là thao thao bất tuyệt, luận thuật phân biệt đồng đỉnh văn thập nhất loại phương pháp. Thạch Phong nghe rất cẩn thận chờ Phượng Tê Đồng nói xong, hắn mới hỏi nói, "Phượng sư tạ, như thế nói đến, văn luôn thông khảo bên trong chỉ là ghi chép đồng đỉnh văn phân biệt phương pháp, cũng không có phá giải tất cả đồng đỉnh văn." Phượng Tê Đồng gật gật đầu, "Không sai. Văn luôn thông khảo ghi chép đồng đỉnh văn có 1000 cái chữ, nhưng có thể xác định không có lầm chỉ có 340 cái, khác gần tới 700 cái đều chỉ tốt ở bề ngoài. Thạch huynh, ngươi cũng biết, một thiên địa tịch, như nghĩ sai rồi một chữ, liền gây bớm. Ngoài ra, theo ta được biết, đồng đỉnh văn tổng cộng 27,000 cái chữ, văn luôn thông khảo mới 1000 chữ, về số lượng cũng còn thiếu rất nhiều." Thạch Phong cảm thấy lập tức một hồi thất vọng, hắn vốn cho rằng văn luôn thông khảo lĩnh ngộ về sau, liền có thể phá giải một khối khác ô mục giản, hiện tại xem ra còn kém xa lắm. Mà xác thực như Phượng Tê Đồng lời nói, một phần bạn ôm một giản ghi lại thần thông công pháp, người đem bên trên chữ nhận thành phía dưới chữ, trái nhận thành phải vậy theo tu luyện, tại chỗ có thể liền tẩu hỏa nhập ma. Phượng Tê Đồng chỉ vào chỉ bia đá, nói tiếp, "Do đó, ta mới nói những bia đá này chính là bảo vật. Ta đến, ở đây mỗi khối bi văn cũng là 200 cái chữ, 10 khối chính là 2000 cái, trừ đi vào trong tái diễn, ít nhất chúng ta có thể được 1000 cái đồng đỉnh văn." Giác Ma Long ha ha thiếu đạo, người đều có chỗ ngu ngốc, có người nhận được 1000 khối linh thạch cao hứng, có người nhận được 1000 khỏa đan dược cao hứng. Tiểu thạch đầu nếu là nhận được 1000 cân thép tốt, cũng sẽ cắp cắp đại thiếu, tiểu nha đầu này, nhận được 1000 cái thượng cổ văn tự, cũng vui vẻ hòa tay múa chân rán. Chương 601, Thiên Vương máy đo địa chấn chương 601, Thiên Vương máy đo địa chấn hơn nữa, bởi vì đây là bi văn, cũng không phải là lộn xộn, do đó, chúng ta không chỉ có thể được đông đảo thượng cổ văn tự, còn có thể thuận tiện phá giải trong đó một chút. Tốt so với cái này chứ. Phượng Tê Đồng chỉ vào bên phải khối thứ 5 bia đá. Thạch Phong theo tay nàng trông cậy vào đi, ngươi nói là cái thứ tư chữ. Không sai. Cái này tòa bia đá ở vào hữu liệt đệ ngũ, xếp tại cuối cùng, thế tụng đương nhiên là thập điện Diêm La bên trong đứng hàng đệ thập chuyển luân vương. Rất trung hợp, bi văn phía trước 8 chữ, ta thế mà nhận ra 6 cái, kính quá thay chuyển cái gì, 7 cái gì tứ đức. Tất nhiên đây là chuyển luân vương bi văn, cái kia cái thứ tư chữ, rất có thể, chính là luận chữ. Thạch Phong liên tục gật đầu, kính quá thay ổ quay, vậy khẳng định không sai. Thế gian truyền thuyết, chuyển luân vương có tứ đức, một trường thọ không tiền, hai người thân mạnh không ưu sầu, ba nhan mạo đoan chính, bốn người bảo tàng tràn đầy. Ngoài ra, chuyển luân vương còn có 7 kiện bảo vật, một kim luân, hai người bạch tượng, ba cá mã, bốn người thần châu, năm người ngọc nữ, sáu người cư sĩ, thất giả chủ binh. Nếu theo này suy đoán, cái kia câu thứ hai chữ thứ hai hẳn là bảo chữ. Kính quá thay ổ quay, thất bảo tứ đức. Quá tốt rồi. Thạch huynh, nguyên lai ngươi còn hiểu Phật kinh. Phượng Tê Đồng vỗ tay tiếu đạo. Giác Ma Long điểm môi, ngọc nữ cũng coi như một bảo, tiểu tử thúi kia bảo có thể nhiều lắm. Thạch Phong trước đây ít năm một mực tại tu luyện La Hán Thiền Quyết, đó là Phật môn thần thông, lĩnh hội tâm pháp quá trình hắn nhìn một chút Phật kinh, ta nói cản, có phải hay không vẫn là từ Phượng sư tả ngươi để phán đoán. Bây giờ hoàn mỹ sửa sang lại, trước tiên đem bi văn thác ấn xuống đến đây đi, một lần có thể thu tập được nhiều như vậy đồng đỉnh văn, thực sự là chuyện may mắn. Thạch huynh, ngươi nếu có cơ hội đụng tới đồng đỉnh văn nguyên tắc văn hiến, nhớ kỹ nhất định muốn thu thập nha. Phượng Tê Đồng nói, lấy ra một khối khoảng không bạch ngọc giản, đem bi văn từng việc phục chế xuống. Làm hai người thác ấn đến khối thứ 8 bia đá lúc, Bạch Hồ chợt nói, không tốt, có người hướng bên này đến đây. Thạch Phong đội vàng hướng Phượng Tê Đồng nháy mắt một cái, hai người lập tức túi người đến, giấu tại một cái bia đá sau đó. Phượng Tê Đồng khẩn trương nói, là ai? Thạch Phong lắc đầu, lôi kéo Phượng Tê Đồng, cấp tốc đã trốn vào Huyền Quy Cốt. Thời gian không dài, siêu siêu phong thanh liền vang, bia đá quảng trường rơi xuống ba người, thanh nhất sắc huyền hoàng áo choàng, trên đai lưng treo lên một tôn cổ xưa bà thai tiểu đỉnh. Thạch Phong thì thào nói, Huyền Đỉnh Tông. Trong ba người, ở giữa một người 50 tuổi trên dưới, Phương Kiểm Tử Cẩn, tu vi đã đến Kim Đan hậu kỳ. Bên phải một cái cao gầy hán tử, trong tay nâng mai quả đấm lớn thủy tinh cầu, ánh quang bốn phía. Thạch Phong mục quang lập tức bị hấp dẫn, ám đạo, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên phương máy đo địa chấn, có thể bắt giữ bất luận cái gì sóng linh khí truy tung thần khí? Rõ ràng ngay ở chỗ này, tại sao không thấy? Bên trái vị nào thấp bản tử thấp giọng nói, hắn mắt trái kết cục hạt đại hắc nốt rồi.
A,
Phượng Đế đồng ánh mắt kinh ngạc, cái này thấp bản tử ta đã thấy, lúc trước hắn và ta cùng một chỗ bị ma tộc đuổi theo. Nguyên lai hắn là Huyền Đỉnh Tông nhân nha. Kỳ quái, lúc trước hắn như thế nào không có mặc Huyền Đỉnh Tông trang phục đâu? Ngươi ở nơi nào nhìn thấy hắn? Thạch Phong hỏi. Chính là tại Hữu Bật Thành phụ cận. Ta từ địa cung đi ra không lâu, người này bị Thưởng Cung Thừa truy sát, liền đem ta cùng một chỗ kéo xuống nước. Thạch Phong khẽ cười lạnh, việc này như tại vài ngày trước, chính xác làm cho người không hiểu. Nhưng hiện tại xem ra, liền không kỳ quái. Cái kia thấp bản tử tại Hữu Bật Thành xuất hiện, nhất định là phụ mệnh đến đó mở ra Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận chốt mở. Phượng sư tả ngươi không phải đã nói, đại trận muốn cửu tòa thành trì cơ quan đồng thời mở ra, mới có thể vận chuyển sao? Huyền Đỉnh Tông mở đại trận ra, rõ ràng không có hảo ý, chuyện này đương nhiên muốn lén lút đi làm, cho nên hắn mới cố ý không mặc tông môn trang phục. Phượng Đế đồng gật đầu nói, Thạch huynh đầu vẫn là linh như vậy ánh sáng, sự tình gì tưởng tượng liền rõ ràng. Huyền Đỉnh Tông ba người phân tán ra, tại thạch bi trước sau bốn phía xem. Bia đá quảng trường trước đó cũng có tầm bảo người đến qua, bọn hắn mặc dù đối với bia đá văn tự không có hứng thú, nhưng khó tránh muốn bốn phía gõ gõ đập đập, xem có hay không bảo tàng. Bởi vậy, bia đá nền móng đều bị gõ nát, dưới mặt đất không thiếu đá vụn, huyền vi cốt hôn thân trong đó, bọn hắn cái nào phát hiện rồi? Thấp bản tử gãi gãi đầu, kỳ quái, mới mười thời gian mới hơi, như thế nào hư không tiêu thất rồi? Phương Kiểm Hán tử nhàn nhạt nói, ta sớm nói rồi, hai người nhìn như tu vi không cao, kỳ thực thật không đơn giản. Phượng Đế đồng kỳ đạo, Huyền Đỉnh Tông vì sao muốn đuổi giết chúng ta? Giác Ma Long hì hì nở nụ cười, vậy sẽ phải hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi tại Hữu Bật Thành đoạt cái kia thấp bản tử đồ vật gì, nhân ra một đường đuổi đi theo? Phượng Đế đồng kêu to, nào có chuyện này? Ta. Thạch Phong đội vàng nói, Phượng sư tả, ngươi và đầu này lão long chỗ 9 năm, còn không biết hắn. Miệng đầy nói bậy bắt đạo, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không muốn không hỏi hắn. Huyền Đỉnh Tông một đường theo đuổi không bỏ, theo hai người, mà chúng ta tại Thiên Hùng Thành đã ngây người hơn nửa tháng. Rõ ràng bọn hắn đuổi hai người kia không phải chúng ta. Gia Ma Long giận nói, lão gia ta và Phượng Tiên Tử pha trò đâu, ai cần ngươi lo. Cái kia thấp bàn tử nói, phó đường chủ, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Không thể nào, ta không tin bọn hắn có thể trốn qua đến Thiên Phương máy đo địa chấn. Phượng Đế đồng nhẹ giọng nói, xem ra cái kia Phương Kiểm Hán tử chính là phó chuyên tần, hắn và Nhiếp Thiên Hùng là Huyền Đỉnh Tông chuyến này hai vị dẫn đầu thủ lĩnh, cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Thạch Phong khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Hùng hắn là biết, trước kia cựu phẩm luyện khí sư khảo thí, chính là Nhiếp Mộ chủ trì, thần thông thâm bất khả chắc. Quảng trường, phó chuyện tân sầm mặt lại, cái làm sao có thể không thể nào, bây giờ người đâu? Thấp bản tử không dám trả lời. Phó chuyện tân càng nói càng giận, còn nữa, ngươi phát hiện đen hoa quỳnh, vì cái gì không nói cho ta biết trước cùng Nhiếp đường chủ, thế mà tự tiện chủ trương, một người tự mình đi hái linh hoa. Thấp bản tử xuất mồ hôi chán, tiểu đệ là trong lúc vô tình phát giác đen hoa quỳnh, chuyện xảy ra vội vàng, liền muốn trước tiên thao xuống, lại bẩm báo hai vị đường chủ. Ai ngờ tiểu tử kia đống nhiên xuất hiện, khẽ vươn tay liền đem ba đóa linh hoa toàn bộ hái được, ta đuổi tới, thế nhưng tư xuất quỷ nhập thần, đảo mắt liền không có bóng người. Một vị khác tu sĩ cao gầy khuyên nói, phó sư minh, ngươi đừng tức giận, Khâu sư đệ cũng là lập công xuất ruột, mới nhất thời mắc lửa. Hai người mặc dù trộm đen hoa quỳnh, nhưng tả hữu đều trong Tiên Hùng Thành, không sợ bọn họ có thể bay lên trời. Thạch Phong cười lạnh, Huyền Đỉnh Tông cỡ nào bá đạo, trong ảo cảnh bảo vật đều được nhà bọn hắn đấy, người khác cầm, thế mà xem như trộm đồ. Phó chuyện tân sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, chính sư đệ, tâm tư ngươi luôn luôn kín đáo. Nói một chút hai cái này tiểu tặc sẽ trốn đến nơi nào? Cái kia người cao gầy Trịnh sư đệ nói, theo tiểu đệ nhìn, đơn giản hai loại khả năng, một là bọn hắn cũng có Cửu Diệu Tinh Cung trận đồ, mê cung dưới mặt đất đối bọn hắn tới nói, tựa như đi bộ nhàn nhã, hai là trên người bọn họ có lợi hại pháp khí, có thể phá trừ cấm chế, tới lui tự nhiên. Phó chuyện tân do dự nói, Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận chính là thượng cổ 10 trận pháp lớn chúng ta Huyền Đỉnh Tông trải qua vài chục lần đo vẽ bản đồ khám nghiệm, hao tốn vô số tiền bối tâm huyết, mới hoàn toàn đem trận này phá giải. Nếu nói bọn hắn cũng có trận này trận đồ, ta thật là không tin. Tiểu đệ cũng cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Đến nỗi điểm thứ hai, ngược lại là có nhiều khả năng, phải biết tiểu tử kia lai lịch cực lớn, trên thân chắc chắn không thiếu bảo vật. Chính sư đệ nhìn một chút trong tay thủy tinh châu, phó sư minh, thiên vương máy đo địa chấn chính là trưởng lao ban cho bảo vật, tiểu tử kia tuy là danh môn chi hậu, nhưng công lực quá nhỏ bé, không thể nào phát giác chúng ta. Do đó, ta cảm thấy hắn một đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có lẽ cũng không phải là tại thoát khỏi chúng ta truy tung. Chính sư đệ, ngươi nói là đen hoa quỳnh là ở Khổng Tức Cung phát hiện, tiểu tử kia được đen hoa quỳnh, không có tiếp tục tại Khổng Tức Cung tầm bảo, lại chạy đến cái này xa xôi Thiên Hùng Thành, chẳng lẽ không phải có mưu đồ khác? Mà người này tới với cảnh, mưu đồ không phải liền là? Phó chuyện tân nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là nói Tử Ảnh Điêu xuất hiện tại Thiên Hùng Thành rồi? Có phải hay không ta không biết, nhưng không bài trừ khả năng này. Quá tốt rồi, nếu là như vậy chúng ta sách lược liền cần thay đổi một chút. Như vậy đi, chúng ta ba người chia ra hành động, như phát giác bọn hắn dấu vết lập tức nói cho ta biết, nhớ lấy không muốn đả thảo kinh xà. Trịnh sư đệ, ngươi phụ trách càn đổi hai bộ, Khâu sư đệ, ngươi phụ trách tốn khảm hai bộ, còn dư lại bốn bộ giao cho ta. Hai người cùng kêu lên nói, tuân lệnh. Buồn bã Khâu sư đệ không quên lấy lòng, phó đường chủ, pháp trận đã mở ra, huyên cảnh liền hoàn toàn là chúng ta làm chủ, ngài yên tâm, tiểu tử kia chạy không được. Phó đường chủ hừ một tiếng, không nên tin tưởng. Cái này hai cái tín phụ các ngươi cất kỹ, ta có thể tùy thời biết phương vị của các ngươi. Nói, hắn lấy ra hai cái màu xanh lá cây ngọc giản, chính sư đệ Khâu sư đệ tiến lên, đều cầm một cái mai. Phó đường chủ phất phất tay, ba người phân ba phương hướng, trong nháy mắt đã tại thạch bi quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Chương 602, thần thức cấm chế chương 602, thần thức cấm chế ba người sau khi đi, Thạch Phong Phượng Tê Đồng vẫn không dám ra tới. Huyền Quy Cốt bên trong, Phượng Tê Đồng thở dài, quả nhiên, Huyền Đỉnh Tông lần này mở đại trận ra, càng là muốn đem bảo vật một mẹ hốt gọn, không cho phép người khác đụng chạm. Thạch huynh, chúng ta đón lấy tới làm sao bây giờ? Thạch Phong suy nghĩ một chút, hỏi nói, Phượng sư tạ, nếu như chúng ta một mực chờ ở cung điện dưới lòng đất chờ đến huyễn cảnh đóng lại, có thể hay không bị truyền tống ra ngoài? Phượng Tê Đồng đáp nói, muốn truyền tống ra ngoài, nhất thiết phải tại Ngũ Lâu thập nhị thành mặt đất, địa cung không thể được. Thạch Phong tiếp tục hỏi nói, đúng, sư tỷ, dị vãng huyễn cảnh mở ra, tin tưởng cũng có người chưa kịp lúc trở về Ngũ Lâu thập nhị thành mặt đất, vậy những người này về sau đều ra sao? Phượng Tê Đồng lắc đầu, ta không biết. Huyễn cảnh 200 năm mở ra một lần, 200 năm về sau, những người kia đều biến mất. Biến mất? Đúng, chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, mà bổn mạng của bọn hắn thần bài cơ bản đều vỡ vụn. Đó chính là đều vỡ lạc. Ừm, không sai. Huyễn cảnh một khi đóng lại, liền chìm vào trong đất. Đến lúc đó, cả cái ảo cảnh liền thành yêu thú thiên hạ. 200 năm, hắc hắc, đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, ai có thể đỡ được? Cho nên nói, chúng ta nhất thiết phải rời đi địa cung. Thạch Phong đạo. Đúng vậy. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian đi, bây giờ đại trận khởi động, hành lang không ngừng di động, lại thêm trong cung điện dưới lòng đất có Huyền Đỉnh Tông ba tên cao thủ, phải tránh bọn hắn tìm đến cửa ra, sợ là không dễ. Phượng Tê Đồng thở dài, Thạch huynh, thật là có lỗi với, là ta nhất định phải xuống đất cung thác cấn đại trận, liên lụy ngươi rồi. Giáp Ma Long điểm môi, xin lỗi có ích lợi gì? Lấy thân. Thạch Phong đội vàng giang rộng ra nói, Phượng sư tạ, tuyệt đối đừng cùng ta khách sáo. Một bên Bạch Hồ Đông Nhiên nói, không cần sợ, các ngươi cứ việc đi tìm mở miệng, không cần để ý Huyền Đỉnh Tông ba cái kia điều nhân. Giáp Ma Long chỉ một cái tiểu hắc, đây mới là điều nhân. Thạch Phong vui nói, Hồ sư, ngươi có biện pháp gì? Bạch Hồ nói, rất đơn giản, ta thi triển bí thuật, che đậy hai ngươi khí tức của người liền được. Phượng Tê Đồng sững sờ, chẳng lẽ Hồ sư ngươi có thể đem hai người chúng ta khí tức hoàn toàn ngăn cách khiến cho thiên phương máy đo địa chấn đều dò xét không đến? Bạch Hồ nhàn nhạt nói, ta đương nhiên không có bản sự kia. Cái kia? Không đợi nàng nói chuyện, Bạch Hồ đã tiếp tục nói, thiên phương máy đo địa chấn là dò xét linh khí, nhưng cũng không thể che đậy khí tức của bọn hắn, trên người bọn họ đồng dạng có sóng linh khí, chẳng lẽ ta liền không thể phát giác? Chỉ cần bọn hắn tới gần, ta liền có thể phát giác, đến lúc đó các ngươi sớm né tránh liền được. Thạch Phong vỗ tay nói, Hồ sư cao kiến. Phượng Tê Đồng cũng là đại hỉ, cái kia quá tốt rồi. Bạch Hồ nói lẩm bẩm, đột nhiên há miệng, một đạo bạch khí phun trên người Thạch Phong. Trong chốc lát, Thạch Phong khí tức biến nếu có nhược vô. Người khác rõ ràng đứng tại Phượng Tê Đồng bên cạnh, nhưng thần thức quét tới, nhưng là một đoàn hư vô. Phượng Tê Đồng thấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Bạch Hồ theo nếp bảo chế, lại đem Phượng Tê Đồng che đậy. Hai người chui ra Huyền Quy Cốt chờ nửa canh giờ, quả nhiên không đưa tới Huyền Đỉnh Tông ba người. Thạch Phong khẽ nói, Hồ sư, hảo thủ đoạn. Bạch Hồ cười hắc hắc, không coi là cái gì, Huyền Đỉnh Tông thẳng dành con quá mức cuồng ngạo, con mắt dài ở trên đỉnh đầu, cho là thiên phương máy đo địa chấn liền thế gian không được á. Các ngươi nắm chặt thời gian làm chính sự đi. Phượng Tê Đồng lấy ra pháp khí, so sánh phía trước thu thập bản vẽ, bắt đầu tìm lối ra. Nhưng mà đại trận biến ảo chập chờn, Phượng Tê Đồng nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Trong thời gian này, Huyền Đỉnh Tông ba người ở cung điện dưới lòng đất vừa đi vừa về tìm kiếm, nhưng Bạch Hồ thần thức viễn siêu đối phương, sớm nhường Thạch Phượng hai người tránh đi. Lúc nghỉ ngơi, Thạch Phong hướng Phượng Tê Đồng thỉnh giáo đồng đỉnh văn. Phượng Tê Đồng thật là tàng tư, đem chính mình chỉnh lý ra ngọc giản đưa cho Thạch Phong. Trong này ngoại trừ tần trung văn ngôn thông khảo đã ghi chép hơn 300 chữ, có khác Phượng Tê Đồng chui nghiên cứu đi ra 200 cái đồng đỉnh văn. Từ thượng cổ văn tự phiên dịch đến hiện hàng chữ viết, mặt ngoài nhìn chính là hai cái ký hiệu. Nhưng mà, mỗi cái văn tự phía dưới, Phượng Tê Đồng đều dẫn chứng phong phú, liệt chứng cứ rõ ràng căn cứ, chỉnh lý ra hình chữ biến tiền lịch sử. Toàn bộ ngọc giản, lưu loát, chừng 30 văn chữ. Thạch Phong nhìn, tán thưởng không thôi, từ trong thâm tâm kính nghệ. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, nhất thời không tìm được manh mối. Ngày thứ ba, hai người tiến lên một đầu thạch lang, Bạch Hồ đông nhiên nói, chậm đã. Không đúng. Bạch Hồ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bên trái đằng trước có gian thạch thất, ta phát giác phía trên có thần thức cấm chế. Thần thức cấm chế đối với tu sĩ tới nói, đồng thời không là chuyện mới mẻ gì vậy. Vì ngăn cách người khác thần thức dò xét, tu sĩ động phủ đều sẽ thiết trí bực này cấm chế. Có khi hai người nói chuyện, đề cập tới bí mật trọng đại lúc, cũng sẽ tiện tay thiết trí một cấm chế, để phòng có người nghe lén. Bạch Hồ nói, cấm chế này rất là cao minh, chợt quét qua, cái gì cũng không có, ta suýt chút nữa đều bị lừa, cũng may ta nhìn nhiều mấy lần, mới phát hiện không đúng. Thạch Phong do dự nói, cổng nhà đã có cấm chế, sẽ là cái gì? Giác Ma Long đại gọi, nhất định là phòng bảo tàng rồi, tiểu thạch đầu, có thứ tốt. Thạch Phong hướng Phượng Tê Đồng vây tay, đem mới Bạch Hồ thấy nói cho nàng. Gian thạch thất kia khoảng cách hai người chỗ bất quá cách hai đầu thạch lang, Phượng Tê Đồng thần thức quét tới, lại không phát cảm giác mặc cho hà dị thường. Lại là mở miệng sao? Phượng sư tạ, ta không dám khẳng định, Thạch huynh có cao kiến gì? Thạch Phong thiếu đạo, ta nào có cao kiến, tại đại trận bên trong, ta hết thể chỉ nghe lệnh ngươi. Mặc kệ như thế nào, khẳng định muốn đi qua nhìn một chút. Phượng Tê Đồng nói. Thạch Phong gật đầu đồng ý, hai người nín hơi liễm khí, nhắm hướng đông tiến lên. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, đi qua hai đầu hành lang, phía trước bỗng nhiên lộ ra ánh sáng, hai người cả kinh, vội vàng túi người ép xuống. trước mặt một loạt bậc thang, liền với một cái cửa đá thật to. Bây giờ, cửa đá mở rộng, một phòng thông minh, sáng như ban ngày. Thạch Phượng hai người ghé vào chỗ ngoặt, ở trên cao nhìn xuống, cả nhà tình hình thu hết trong mắt. Trong phòng hai người kịch chiến say sưa, một cái chính là Huyền Đỉnh tông vị nào họ Khâu thấp bản tử, lúc trước hắn cùng Phượng Tê Đồng cùng nhau chống cự ma tộc truy sát lúc, từ đầu đến cuối đều không lộ binh khí. Bây giờ, trong tay hắn cơ một đầu trăm tiết nô công tiên, bóng roi như núi, cả phòng sinh phong. Đến nỗi cùng hắn đối chiến người, Thạch Phong Phượng Tê Đồng liếc nhau, trong lòng đồng thời nói, là hắn. Người kia sắc mặt đen, thô thủ đại cước, chợt nhìn, huyền như trong trần thế chân phu khổ lực, chính là trưởng sinh môn Diệp Pháp Chân. Thanh đế cốc chuyến đi, Thạch Phong từng gặp Diệp Pháp Chân mấy lần, người này dung mạo không đáng để ý, nhưng thần thông cực kỳ ghê gớm, từng lực chiến ngụy trang thành Quỷ Lan Tân Băng, về sau càng tại một đồng oán linh quái dưới sự vây công toàn thân trở ra. Hơn trăm năm không thấy, Diệp Pháp Chân không chỉ có tấn cấp kim đan, hơn nữa đã đến kim đan trung kỳ. Diệp Pháp Chân dùng vẫn là cái thanh kia viên nguyệt luân đao, Thạch Phong liếc mắt nhìn, trong lòng hơi động, tốt, thế mà đem luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Tu sĩ theo tu vi để thăng, thay đổi uy lực càng lớn pháp khí, chính là bình thường sự tình. Nhưng mà có chút tu sĩ, binh khí dùng đã quen tay, không muốn đổi rồi, thế là liền dốc hết sức lực rèn luyện ban đầu pháp khí. Cái này không ngoài hai loại phương pháp, một là tìm luyện khí sư cường hóa, hai là mình lấy đan hỏa chậm rãi bồi dưỡng. Nhìn Diệp Pháp Chân chọn lựa là cái thứ hai pháp môn, phương pháp này hao thời hao lực, cực kỳ phiền phức, nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Nhìn kỹ căn này thạch điện, chia đông tây hai nửa. Phía đông đứng từng cái quỷ tốt, mỗi một thạch tôn hẹn dài năm thước, kỳ quái là, những quỷ này tốt cũng không có ngũ quan, diện mục trống rỗng. Phía tây nhưng là một tôn to lớn Bồ Tát, bảo quan chuỗi ngọc, khuôn mặt trang nghiêm, tay trái hắn cầm bảo châu, tay phải chấp tích trượng, ngồi tại Thiên Diệp Thanh Liên trên hoa. Phượng Tê Đồng truyền âm hỏi nói, phía tây là Địa Tàng Vương Bồ Tát, chỉ là phía đông không có mặt mũi tiểu quỷ là cái gì? Thạch Phong khẽ gật đầu một cái. Trong điện đá ngoại trừ Diệp Pháp Chân cùng cái kia Huyền Đỉnh Tông Khâu họ Đại Hán bên ngoài, còn có một người. Đây là vị 15-16 tuổi thiếu niên, xó não cạo phải trống trơn, chỉ đỉnh đầu lưu lại một vòng nắp đấm trà tóc, cái kia đám tóc vẫn rất dài, đâm thành một đầu bím tóc. Hắn vóc người không cao, hai mắt thật to, đen kịt con ngươi, lộ ra mười phần thông minh kỉnh. Thiếu niên mặc kiện màu đen áo choàng, ngồi ở một phương thạch trên đài quan chiến, thần sắc tựa hồ có chút nhàm chán. Hắn tu vi chỉ có chút cơ trung kỳ, tại Vạn Linh Huyễn Cảnh, cho tới bây giờ, Thạch Phong gặp qua tu vi thấp nhất người chính là hắn. Huyền Đỉnh Tông Khâu tính hắn tử cũng là kim đan trung kỳ, luận tu vi giống như Diệp Pháp Chân, nhưng mà hai người giao thủ một cái, mấy chiêu phía sau Khâu tính hắn tử liền chỗ tại hạ phong. Diệp Pháp Chân ngón tay chỉ động, viên nguyệt loan đao lúc sáng lúc tối, lúc gần lúc hiện, hắn quý tích phi hành căn bản là không có cách nắm lấy. Khâu tính hắn tử chỉ có thể đem nô công tiên múa thành một đoàn, bảo vệ chính mình phương viên một trượng. Dù là như thế, hắn bóng roi vẫn là không phòng được cái thanh kia xuất quỷ nhập thần loan đao. Bất quá, mỗi khi loan đao xuyên qua bóng roi, muốn chém trúng Khâu tính hắn tử lúc, thắt lưng của hắn bên trên liền sẽ nhấp nhoáng một đạo huyền ánh sáng, đem loan đao ngăn trở. Chương 603, Nhật Nguyệt Song Đao chương 603, Nhật Nguyệt Song Đao Thạch Phong nhìn xong đã lâu, nói, cái này họ Khâu không phải Diệp Pháp Chân đối thủ, bất quá ỷ vào siêu cấp tông môn, có đầu bảo mang hộ thể. Bằng không, hắn sớm bị thương. Phượng Đế Đồng rất là hâm mộ, mấy chục năm không thấy, Diệp sư huynh công lực một ngày thiên lý, ta cũng lại không đổi kịp. Thạch Phong an ủi nói, Phượng sư tả đừng nói nhụt chí lời nói, người ai cũng có sở trường riêng. Diệp đạo hữu thiên phú xuất chúng, lại thanh tâm quả dục, một lòng phốc về mặt tu luyện, có thể có thành tựu ngày hôm nay chẳng có gì lạ. Mà ngươi ở đây phụ triện, pháp trận, thượng cổ văn tự nghiên cứu phương diện đồng dạng thành tựu nổi bật. Phượng Đế Đồng cười đánh gãy, Thạch huynh, ngươi cũng không có việc gì cuối cùng bức cho hai ta đỉnh tân bức mang. Đúng, Huyền Đỉnh Tông truy lùng hai người có phải hay không Diệp sư huynh bọn hắn? Nhất định là. Chúng ta nên làm cái gì? Không đổi, lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Pháp Chân trong tay huy động loan đao, trong miệng nói chuyện, cái kia Khâu tính hắn tử bờ môi chớp động, đã ở đáp lời. Phượng Đế Đồng nói, tức là, cách cấm chế, không biết bọn hắn nói cái gì. Bạch Hồ chợt nói, dùng đao hắn tử nói, ngươi Huyền Đỉnh Tông bụng trộm theo dõi chúng ta làm gì? Phượng Đế Đồng kinh sợ nói, Hồ đại sư, ngươi có thể cách cấm chế nghe được bọn hắn nói chuyện? Bạch Hồ ngạo nghễ nói, đương nhiên có thể. Giác Ma Long nhíu môi nói, nhìn ngươi năng lực phải, ngươi đây là không có nhục thần, bằng không ngươi đôi cáo đều phải bệnh đến bầu trời. Bạch Hồ căn bản vốn không hỏi Giác Ma Long, nói tiếp, Huyền Đỉnh Tông cái kia thấp bản tử nói, giao ra ngươi ở đây khổng tức cung phủ đồ điện bên trong trộm đi liền tha các ngươi một ngựa. Giác Ma Long thất thanh thiếu đạo, cái thằng này sợ là bị hóa điên đi, bây giờ là ai tha ai không chết nhà, con cóc thở mạnh, năng lực không lớn, khẩu khí không nhỏ. Thiếu niên kia ngắt lời nói, ngươi nói cái gì, trộm đồ? Chê cười, toàn bộ Vạn Linh ảo cảnh cái gì cũng là vật vô chủ, tới trước được trước. Huyền Đỉnh Tông tên kia nói bậy, Vạn Linh Tông chính là tông ta tiên tổ, huyền cảnh chi vật cũng là tông ta tiền bối di vật. Huyền Y thiếu niên nói, cả cái ảo cảnh cũng là vạn năm trước luyện đạo, là bên trong không phải bùn tảng đá đều là các ngươi. Điện này bên trong nghe Bồ Tát cũng là của các ngươi, muốn hay không kiêng về nhà. Phượng Tê Đồng thổi phù một tiếng cười, tiểu hài này ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Bạch Hồ nói, Huyền Đỉnh Tông tên kia nói, và ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, như không giao ra đồ vật, ta Huyền Đỉnh Tông tuyệt sẽ không bỏ qua, ta khuyên các ngươi thức thời một chút. Thạch Phong đông nhiên nhíu mày, trầm tư nói, Phượng sư tả, ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không có chút cổ quái? Cổ quái? Ngươi chỉ là cái gì? Cái này họ Khâu không ngốc đi, chẳng lẽ đánh đến bây giờ, hắn còn không biết mình không phải địch thủ, vì cái gì phát ngôn bừa bãi, dây dưa đến cùng không thả? Phượng Tê Đồng nói, hắn hẳn là tại dây dưa thời gian chờ phó chuyện tân tới tiếp viện. Có thể cái nhà này đã bị Diệp Pháp Chân làm cấm chế, tín phủ căn bản không phát ra được đi. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, rõ ràng như vậy họ Khâu Hán Tử chỉ cần thí hai lần, liền có thể phát giác. Hắn cũng không đần, rất giàu hoạt, phía trước tại Hữu Bật Thành bị Thường Cung Thừa truy sát, còn biết là Phượng sư tỷ ngươi xuống nước đây. Thạch huynh, vậy ý của ngươi là?
Phượng sư tạ, chúng ta có thể thiết lập thân ở suy nghĩ một chút, nếu ta là cái kia họ Khâu bản tử, dưới mắt sáng suốt nhất cách làm chính là giả thoáng một roi, quay người chạy trốn. Chỉ muốn đi ra căn này thạch điện, không có thần thức cấm chế, lập tức có thể thông chi phó truyền tân, há không tốt hơn. Hắn vừa nói như thế, Phượng Tê Đồng cũng cảm thấy nói không thông, đúng thế, hắn vì cái gì không đi ra khỏi phòng đây? Ta đoán chỉ có một khả năng, cái này thạch điện có gì đó quái lạ, họ Khâu chỉ cần vừa đi, Diệp Pháp Chân bọn hắn đã không thấy tăm hơi, cho nên hắn nhất định muốn ngăn chặn Diệp Pháp Chân.
Người chờ một chút. Phượng Tê Đồng từ trong ngực lấy ra một cái thạch hổ hình dáng pháp khí theo trên sàn nhà, một bên niệm động pháp chú, một bên cong ngón tay tính toán. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nói, quả nhiên, bọn họ đứng lập bên dưới phiến đá còn có mật thất. Thạch huynh, ngươi đoán không lầm, Huyền đỉnh tông cái kia bản tử quấn quýt chặt lấy, chính là sợ Diệp Pháp Chân quay người tiến vào mật thất. Giác Ma Long hưng phấn nói, có mật thất, vậy chính là có bà bối.
Phượng sư tả, chúng ta muốn hay không đi mật thất nhìn xem náo nhiệt?
Phượng Tê Đồng cười cười, ta nghe Thạch huynh ngươi. Hai bọn họ tuy biết cử động lần này có thể đắc tội Huyền đỉnh tông, nhưng đối mặt vạn năm trước đại tông di chỉ, khó mà nói kỳ đó cũng là gạt người. Trong điện đá, hai người đã đấu hơn 50 cái hiệp, Diệp Pháp Chân sắc mặt triệt để trầm xuống, đã ngươi không biết tốt xấu, cái kia Diệp Mộ sẽ không khách khí.
Nhật Nguyên Hồng Huy.
Phượng Tê Đồng thấp giọng nói, nghĩ không ra Diệp sư huynh thế mà đã luyện thành song đao.
Giác Ma Long nói, rất lợi hại phải không?
Phượng Tê Đồng nhẹ nhàng gật đầu, Viên Nguyệt Loan đao đao phổ chính là Kim Khuyết Tông di vật, trước kia bị trưởng sinh môn trưởng lao lấy được rồi, phục làm bí bảo. Bất quá môn này đao pháp nghe nói rất khó luyện thành, Diệp sư huynh luyện thành Nguyệt đao một đường chúng ta đã rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả ngày đao cũng đã luyện thành, thực sự là kỳ tài. Diệp Pháp Chân ngày đao chợt hiện, lập tức tay trái vung lên, một đỏ một trắng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đưa ra mà không có. Chỉ nghe xùy mà nhẹ vang lên, Khâu Tính Hán Tử trong lúc đội vàng sử dụng một mặt màu xám tiểu thuật bị vô thanh vô tức gọt vì làm hai nửa, mà bên hông hắn bảo mang lên cũng hiện ra thật sâu một đạo vết cắt. Bóng roi chợt tiêu thất, Khâu Tính Hán Tử che lấy cánh tay trái, lảo đảo lùi lại, máu tươi từ hắn trong kẽ ngón tay chảy ra, hắn mặc dù dựa vào ngọc hàm bảo mang giữ được tính mạng, nhưng cuối cùng vẫn là phụ thương. Hắn cắn răng, hận hận nhìn qua Diệp Pháp Chân, "Tiểu tử, ngươi có gan?" Mũi chân điểm một cái, cấp bách mong đại môn phương hướng đánh tới. Đi thong thả không tiễn. Huyền Y Di thiếu niên cấp đại thiếu. Cửa cấm chế chỉ là dùng để ngăn cản thần thức dò xét, cũng không thể ngăn cản thực thể chi vật, Khâu Tính Hán Tử không chướng ngại chút nào mà xuyên cửa mà ra, chui vào hành lang. Mà ở hắn hướng trước khi ra ngoài, Thạch Phong đã lôi kéo Phượng Tê Đồng chui vào vết đá, trốn đi. Thạch Phong sẽ thạch đột thuật, trốn vào hòn đá như cá vào nước, mà Phượng Tê Đồng trên thân tắc thì có không ít thạch đột phủ, tạm thời trốn vào tường đá cũng không phải việc khó. Mấy người Khâu Tính Hán Tử chạy mất, Phượng Tê Đồng truyền âm nói, đón lấy tới làm sao bây giờ? Thạch Phong còn không nói chuyện đâu, trong điện đá Diệp Pháp Chân nhàn nhạt nói, hai vị bằng hữu, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, cũng nên hiện thân đi.
Phượng Tê Đồng cả kinh, Thạch Phong đạo, không nên động, có lẽ hắn đang lừa chúng ta.
Diệp Pháp Chân tay phải phất một cái, Viên Nguyệt Loan đao xoay quanh bay ra, đang chạy hai người ẩn thân vết đá, xoạt mảnh đá bay tán loạn, Thạch Phong hai người vội vàng nhảy ra.
Diệp sư minh, không nên động thủ, là ta.
Phượng Tê Đồng kêu to.
Diệp Pháp Chân đã thấy rõ người đến nhíu mày, a,
nguyên lai là Phượng sư muội nha.
Thần sắc hắn buông lỏng, cửu phù môn cùng trường sinh môn luôn luôn là minh hữu, quan hệ rất sâu đậm.
Vị này là? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thạch Phong, rõ ràng hắn sớm không nhận ra trước kia đi theo sau vệ phủ khanh vị nào ngoại môn đệ tử.
Phượng Tê Đồng tay đưa ra, vị này Thạch đạo hữu là tiểu bội hảo hữu Chí Giao.
Thạch Phong ôm quyền nói, đã sớm nghe nói trường sinh môn Diệp sư minh đại danh, hôm nay gặp mặt may mắn thế nào chi.
Huyền Y thiếu niên thì thào nói, không có việc gì lôi kéo làm quen, không phải gian tức lừa dối.
Diệp Pháp Chân đạo, ta nhớ được Phượng sư muội là cùng cung trưởng lão vệ sư đệ cùng một chỗ tiến vào, sao không gặp hai vị kia đâu?
Phượng Tê Đồng cười cười, bọn hắn chê bé muội bừng hữu, riêng phần mình chia ra hành động.
Ta trong lúc vô tình đi tới Thiên Hùng Thành, đối với nơi này pháp trận có phần cảm thấy hứng thú, xuống ngay đi loanh quanh, không nghĩ tới thế mà đụng tới Diệp sư minh.
Vị này là các ngươi người sao? Ánh mắt nàng nhìn về phía Huyền Y Lệ thiếu niên.
Diệp Pháp Chân vội vàng nói, không, hắn là sư đệ ta, ta dẫn hắn ra tới thấy chút việc đời.
Huyễn cảnh lớn như vậy, thế mà ở đây đụng tới Phượng sư muội, quả thực thật là đúng dịp.
Huyền Y Lệ thiếu niên nói, cái gì có khéo hay không, bọn hắn trốn ở một bên nhìn lén nửa ngày, rõ ràng không có hảo ý.
Thạch Phong nhìn một chút thiếu niên kia, đột nhiên tiếu đạo, chúng ta hai ngày trước ở cung điện dưới lòng đất nhìn thấy Huyền Đỉnh Tông tới ba người, à, một vị trong đó chính là mới cùng Diệp sư minh đánh nhau cái kia thấp bản tử. Hai vị khác chúng ta không biết, chỉ nghe xưng hô cái gì phó đường chủ. Ba người bọn hắn nói có người trộm bọn hắn đồ vật, gọi Đen Hoa Quỳnh kia mà. Cái kia phó đường chủ sắc mặt âm trầm, nói muốn bắt đến trộm hoa người rút gân lột ra đây.
Diệp Pháp Chân sắc mặt nhất thời đại biến, cái kia Huyền Y thiếu niên con mắt chuyển động, Huyền Đỉnh Tông khẩu khí thật lớn.
Vừa vặn hai vị cũng tới, bốn người chúng ta đối với hắn ba cái, không cần sợ hãi.
Thạch Phong thiếu đạo, đối phương có một vị phó đường chủ, chính là Kim Đan hậu kỳ, sợ là một mình hắn liền có thể đánh bại bốn người chúng ta.
Lại nói, ta cũng không nói muốn cùng hai vị kết minh nhà.
Diệp Pháp Chân thần sắc cảnh giác, Phượng sư muội, chẳng lẽ ngươi phải đứng ở Huyền Đỉnh Tông bên kia?
Phượng Tê Đồng lắc đầu, vậy ta như thế nào cao phản được?
Diệp Pháp Chân nhẹ nhàng thở ra, Phượng sư muội, hai chúng ta tông từ trước đến nay đồng tiến chung lui, huyễn cảnh hung hiểm, không bằng hai chúng ta phương kết minh như thế nào?
Phượng Tê Đồng không nói gì,
ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong. Kết minh đương nhiên có thể, nhưng có phải Diệp sư huynh nói cho chúng ta biết trước, mở thế nào phía dưới mật thất? Thạch Phong thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Diệp Pháp Chân trong tai, lại như một tiếng kinh lôi.